tự trương tận thế. Mưa còn đang rơi. Veo Ân ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái bầu trời. Đối với thế giới này tới nói, ban ngày cùng đêm đen đã không ý nghĩa gì. Dù cho là ban ngày, dày đặc tầng mây cũng xưa nay đều không có tản ra ý tứ. Mặc kệ lúc nào, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đều chỉ có thể nhìn thấy tối om om mây đen, còn chạm bầu trời màu lam, ấm áp thái dương, sáng sủa trăng tròn cùng vô số ngôi sao, đã sớm biến mất ở mọi người trong ký ức. Mọi người muốn xem thấy những thứ đồ này biện pháp duy nhất, chính là thông qua những kia đại thai biến trước đó lưu lại hình ảnh ghi chép. Đương nhiên, này đối với bọn hắn tới nói đã không có ý nghĩa. Mọi người hiện tại phán đoán ban ngày cùng đêm đen duy nhất con đường, chính là ban ngày thời điểm, bên ngoài sẽ hơi hơi sáng một ít, mà buổi tối nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ngoài ra, giữa hai người cũng không có gì khác nhau. Tối ngày hôm qua đùa giỡn coi như không tệ. Nhớ tới cái kia giờ khắc này chính nằm ở trên giường ngủ say thiếu nữ, Veo Ẩn khoe miệng hiện ra một vệt ý cười. Tối ngày hôm qua đối với chính mình tới nói xem như là phi thường tươi đẹp một đêm, phản ứng của đối phương rất ngây ngô, thậm chí còn mang theo vài phần e lệ. Từ tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Veo Ẩn là có thể nhận ra được nàng cũng không phải là lấy bán đi thân thể mà sống phụ nữ sa ngã, thậm chí có thể là người kia vị hôn thê hoặc là người yêu. Thế nhưng đây đối với Veo Ẩn tới nói đều không liên quan. Chỉ ít tối ngày hôm qua hắn qua rất vui vẻ, này như vậy đủ rồi. Còn đối phương có thể hay không vì vậy mà trêu chọc phiền phải gì, vậy thì không phải là mình cần quan tâm sự tình. Như vậy, tiếp đó, gần như nên thời điểm làm chính sự. Nghĩ tới đây, Veo Ẩn từ trong túi tiền lấy ra một cái màu xanh lục, xem ra có bóng chảy to nhỏ số liệu hộp vông, nhẹ nhàng ấn xuống. Sau một khắc, hộp vông giải khóa, từng hàng tin tức liền như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, bên tai của Veo Ẩn cũng vang lên liên tiếp âm thanh. Nơi này là khu quét đường tiểu đội, chúng ta chính đang C khu tiến hành điều tra, chúng ta phát hiện zombie vết tích, chúng nó số lượng xem ra khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Nơi này là khu quét đường tiểu đội, chúng ta phát hiện mấy trăm con zombie, bọn họ đối với chúng ta khởi xướng công kích, may mắn chính là những này đồ đáng chết không phải là đối thủ của chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng có nhân lực hy sinh. Ha, rất xin lỗi ta không có cách nào mang thi thể của hắn trở lại. Hắn bị một nhánh zombie nắm lấy, sau đó, chúng ta đốt hắn. Thông qua quan sát, chúng ta phát hiện nơi này không cũng chỉ có một đám zombie, chúng ta còn có thể tiếp tục lần theo. Nơi này là khu quét đường tiểu đội, chúng ta đã tiêu diệt 3 cái bầy zombie, chúng nó số lượng càng ngày càng ít, hẳn là sẽ không đối với trấn nhỏ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng ngay khi vừa nãy, chúng ta phát hiện hấp năng quái hình bóng. Chúng ta không biết là một con lạc đàn hấp năng quái, vẫn là một đám, thế nhưng dù như thế nào, này không phải là một tin tức tốt. Ta đã phái người đi vào điều tra, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Đáng chết, nơi này là khu quét đường tiểu đội, ta phái đi người đều chưa có trở về. Này đã nghiệm chứng của ta suy đoán, sợ là chúng ta muốn gặp phải phiền toái lớn rồi. Chúng ta hiện tại đã tới khu an toàn biên giới, tuy rằng ta rất muốn tiếp tục tiến lên, tìm tới những kia chết tiệt hấp năng quái, thế nhưng đang không có chuẩn bị tình huống dưới tùy tiện bước vào hố đen khu vực quá nguy hiểm. Ta cũng định rút đi. Điện từ bao táp lập tức liền muốn tới, ta kiến nghị chấn nhỏ tốt nhất tăng mạnh phòng. Hắc, đó là cái gì? Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đáng chết. Đây là một lần cuối cùng thông tin. Xem ra, bọn họ gặp phải phiền toái lớn. Nghe đến đó, Veo Ẩn Vi mở miệng cười nói ra, hắn nhìn lướt qua trên bản đồ đánh dấu, mặt trên đánh dấu bọn họ cuối cùng vị trí địa điểm cùng phương vị. Ở cuối cùng xác nhận mục tiêu điểm sau khi, Veo Ẩn giơ tay lên một bên rộng thiểm mũ đeo được. Tiếp theo đẩy ra trước mắt cửa lớn, rất nhanh, cùng bạo hạt mưa chen lẫn lạnh leo gió lạnh nhào tới trước mặt, đem thân thể của hắn triệt để bao phủ trong đó. Vạn vật đều có sinh tồn chi đạo. Nhân loại vẫn cho rằng bọn họ là địa cầu chúa tể, bọn họ từ trên địa cầu thu được tất cả, sau đó phá hoại tất cả, bọn họ thậm chí cho rằng, bọn họ sắp sửa triệt để hủy diệt thế giới này. Mà sự thực chứng minh, loại ý nghĩ này vốn là lời nói vô căn cứ, địa cầu sẽ dùng nó hành động thực tế nói cho nhân loại. Dù cho phá hoại nghiêm trọng đến đâu, hủy diệt cùng tử vong, cũng vẹn vẹn chỉ là nhân loại. Mà địa cầu, như trước là địa cầu, không có nhân loại, cái khác vật chủng như thường có thể tồn tại. Giống nhau viễn cổ thời đại khủng long, bất luận kiến tạo cỡ nào phát đạt văn minh, trên địa cầu bản thân xem ra, nhân loại cùng khủng long, cũng không có trên bản chất khác nhau. Đặc biệt đứng ở phế tích biên giới, nhìn phía trước mắt thành thị thì càng là như vậy. Những người này cũng thật là chạy đến một cái khiến người ta chố đau đầu a. Nhìn cách đó không xa thành thị phế tích, nét cười của Veo Ẩn không có một chút nào thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cách đó không xa một chiếc xe Việt dã, nó đã đâm cháy ở trước mắt xi mảng trụ trên, mặt trên không nhìn thấy vết máu, mưa xối xả đã đem hết thảy đều thành tẩy sạch sành xanh. Chỉ có một cái tàn khuyết không đầy đủ chân túi ở cửa xe ở ngoài, hướng về qua lại khách tới biểu lộ ra nó cuối cùng cảm giác tồn tại. Đương nhiên, này chân e sợ cũng chờ không được bao lâu, tuy rằng zombie đối với này không có hứng thú, thế nhưng biến dị thú cùng một ít du dân tới nói, nó cũng tính được là vô cùng tốt đồ ăn. Hống. Tiếng mưa rơi bên trong truyền đến như có như không, phảng phất như dạ thú tiếng hô. Hắc ám bóng tối chậm rãi từ màn mưa bên trong hiện lên, chúng nó ăn mặc rách nát, khắp toàn thân đâu đâu cũng có mục nát huyết nhục. Đen kịt viền mắt bên trong, tỏa ra màu đỏ tươi quỷ dị hào quang, ẩn chứa như hỏa diễm đồng dạng, bình thường, giết chóc dục vọng. Nhìn từ bốn phương tám hướng chậm rãi xuất hiện zombie, vèo ẩn nhưng không có chút, ngược lại, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, cẩn thận quan sát những kia càng ngày càng gần quái vật. Ngay khi những này zombie khoảng cách vèo ẩn chỉ có mấy chục mét thời điểm, chỉ nghe nương theo liên tiếp tiếng hô lên, sau một khắc những kia nguyên bản chậm rãi xa xôi quái vật đột nhiên bạo phát, phảng phất từng con mạnh mẽ báo săn giống như lấy nhanh chóng tốc độ hướng về trước mắt con mồi nhào tới. Chúng nó duỗi ra chính mình sắc bén nanh vuốt, nỗ lực nắm lấy trước mắt cái này tươi sống sinh mệnh, đồng thời triệt để xé rách thân thể của hắn, thôn phệ máu thịt của hắn, để hắn cũng thưởng thức giống như chính mình thống khổ. Thế nhưng sau một khắc, thân thể của bọn họ liền mất đi tới động lực, giải rác mà xuống. Lóng lánh hàn quang không hề đình trệ xẹt qua ngón tay của chúng, khuỷu tay, vai, cổ. Zombie cứng ngắc, kiên cố tứ chi tại đây đem nho nhỏ đao giải phâu trước mặt quả thực liền chẳng khác nào đậu hũ, dễ như ăn cháo bị cắt chém, vỡ tan, nghiền nát. Cái kia sắc bén lưỡi đao sắc bén cắt thiết hầu, chặt đứt tay chân, đâm thủng đại não. Chỉ là chốc lát công phu, tiếng hô biến mất không thấy bóng dáng, màn mưa lại một lần nữa bao phủ tất cả, vèo ẩn yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà ở bên chân của hắn, vừa nãy những kia tập kích hắn zombie đã hóa thành một đống khối thịt. 15 con, xem ra là cá lọt lưới. Nhìn đao giải phâu trên máu tươi bị nước mưa rội rửa biến mất, vèo ẩn ngón tay khẽ động, sau một khắc, thanh kia lóe sáng sắc bén đao giải phẫu liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà hắn thì lại lần thứ hai đưa tay ra, kéo thấp vành nón. Đi lìn, tìm tới hướng đi của bọn họ sao? Đúng, chủ nhân. Nương theo vợ ẩn dò hỏi, một cái nhu hòa, thanh âm bình tĩnh ở vợ ẩn hiện lên trong đầu. Bọn họ từ bỏ vật tư cùng xe cộ, lui lại đến cái kia trong địa đạo đi tới, xem ra những người này vẫn không tính là quá đần. Nghe được câu này, vèo ẩn khẽ gật đầu, tiếp theo hắn một cái bước xa từ phía trên bay vọt mà xuống, phảng phất u linh giống như lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Sau đó vèo ẩn cũng không thèm nhìn tới hai bên bỏ đi ngã xuống đất thùng đựng hàng, liền như vậy nhàn nhã bước chậm đi vào trước mắt trong địa đạo. Trong địa đạo cũng không phải là đen kịt một màu, ở vách tường hai lần, u ám ánh đèn không được lập lòe. Hai nạn thay đổi thế giới này tất cả, thậm chí ngay cả những này điện tử phương tiện cũng giống như vậy. Chúng nó hiện tại đã không lại cần dây điện hoặc là cái gì khác nguồn năng lượng chuyển vận hệ thống đến cung cấp năng lượng. Chỉ cần là thân ở mạng lưới năng lượng bao trùm khu vực trong, bất kỳ thiết bị điện tử cũng có thể thích làm gì thì làm sử dụng. Trước đây là văn minh đánh dấu, thế nhưng hiện tại, chúng nó nhưng trở thành sinh tồn cùng tử vong dấu hiệu cùng cảnh cáo. Bao táp liền muốn đã đến. Nhìn không được lấp lóe đèn tường, vèo ẩn không nói thêm gì, hắn chỉ là nheo mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ trước mắt địa đạo. Rất rõ ràng. Những kia kẻ xui xẻo ở đây phát sinh kịch liệt giao chiến. Hay là bọn họ nguyên bản dự định là kỳ vọng nhờ vào đó tranh né bao táp, đồng thời tiêu diệt kẻ địch. Điểm này nhi từ trước mặt vợ này vội vàng, dùng dương gỗ cùng xăm lốp xe lâm thời dựng công sự liền có thể thấy được. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, bọn họ từ bỏ ở đây phòng thủ quyết định, mà là trốn hướng về phía địa đạo nơi sâu xa. Nghĩ tới đây, vợ đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa hai cỗ trên thi thể, từ trang phục thấy được. Bọn họ rõ ràng hẳn là con kia đội ngũ thành viên, vũ khí của bọn họ còn ở trên tay, khuôn mặt bọn họ trên vẫn có thể nhìn thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Thế nhưng thân thể của bọn họ nhưng là hiện ra quỷ dị gầy gò, cái kia cũng không phải là bởi vì trường kỳ đói bụng dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, mà là hoàn toàn da bọc xương, phảng phất ngoại trừ phía ngoài cùng biểu bì cùng xương bên ngoài, cái khác bộ phận đều bị rút khô như thế. Mà nhìn thấy tình cảnh này, con mắt của vợ ẩn bên trong nhưng là tránh qua một hơi khí lạnh. Xem ra bọn họ thật đúng là không may a. Là hấp năng quái, hơn nữa không chỉ một đầu, chủ nhân ngài cảm thấy bọn họ sống đến hiện tại xác suất lớn bao nhiêu đâu. Ta cho rằng, nói tới chỗ này, vèo ẩn bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện, tiếp theo hắn nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe chốc lát, sau đó lại một lần nữa mở mắt ra, lộ ra bình tĩnh nụ cười ưu nhã. Ta cho rằng, bọn họ tồn tại xác suất là 100%. Cồn vật bi, tiệu đèn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, bác sĩ. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Tựa ở kiên cố trên cửa sắt, ôm ấp trong tay súng trường, người trẻ tuổi sắc mặt đã là cực kỳ phờ phạc, thế nhưng dù vậy, hắn như trước là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêng tai lắng nghe trong địa đạo truyền đến âm thanh. Mà ở bên cạnh hắn, cái khác mấy cái võ trang đầy đủ đồng bạn giờ khắc này cũng là một mặt nghiêm túc, bọn họ tay cầm súng ống, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Bét, đội trưởng tình huống thế nào rồi? Người trẻ tuổi một mặt hạ thấp giọng mở miệng dò hỏi, một mặt xuyên thấu qua trên cửa sắt lỗ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn phía bên ngoài. Mà ở sau người hắn cách đó không xa, chỉ thấy một cô thiếu nữ đang cố gắng làm một cái đầy người máu tươi nam tử tiến hành vết thương xử lý công tác. Chỉ có điều thiếu nữ xử lý vết thương phương thức cùng người bình thường suy nghĩ không giống nhau lắm, nàng đưa tay ra, đặt ở nam tử máu me đầm địa trên vết thương, sau đó liền nhìn thấy yêu ớt ánh sáng màu xanh lục sáng lên, sau một khắc, nguyên bản mất máu vết thương liền tại đây ánh sáng màu xanh lục bao phủ bên dưới dần dần khỏi hẳn. Nay phảng phất ma pháp đồng dạng, bình thường, cảnh tượng nhưng hoàn toàn không có gây nên những người khác chú ý, mà thiếu. Nữ ở thu tay về sau khi, sắc mặt rồi lại có vẻ trắng xám mấy phần. Đội trưởng huyết đã ngừng lại, thế nhưng ta không có biện pháp tốt hơn, muốn cứu hắn, nhất định phải dẫn hắn trở về trấn bên trong. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tiến hành càng tốt hơn trị liệu, ta có thể làm chỉ có những này. Bẹt vẻ mặt đưa đám, nhìn trước mắt nam tử. Xin lỗi, đội trưởng, đều là ta không tốt, nếu như không phải vì cứu ta, ngươi cũng không biết. Ha ha, đừng khóc, thằng nhỏ ngốc. Nghe được thiếu nữ tiếng khóc, nam tử mở mắt ra, vất vả nở một nụ cười, hắn giơ lên tay phải, xoa xoa một thoáng thiếu nữ đầu nhỏ. Ngươi nhưng là chấn nhỏ trên duy nhất một cái thức tỉnh rồi trị liệu lĩnh vực quyền hạn giả, chỉ cần ngươi còn sống sót, chúng ta sống tiếp xác suất sẽ càng cao hơn. Mà nếu như ngươi chết ở chỗ này, như vậy chúng ta ở đây biến thành một đống thịt thối thì lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chí ít hiện tại, ta còn sống sót không phải sao. Nhưng là, quyền hạn của ta chỉ có cấp 1. Nói tới chỗ này, Bẹt không cam lòng cắn chặt môi. Nàng chỉ nắm giữ đẳng cấp thấp nhất mạng lưới quyền hạn, chữa trị năng lực cũng đối lập yếu kém, liền hiện nay tới nói, có thể làm cho vết thương cầm máu, đã là nàng quyền hạn bên trong có thể làm được cực hạn. Ở đại thai biến sau khi tồn tại nhân loại, mỗi người đều nắm giữ tương tự hệ thống văn bên trong năng lực, bọn họ phát hiện đầu óc của chính mình bên trong đều nhiều hơn một cái mạng lưới hệ thống, xuyên thấu qua cái này mạng lưới hệ thống, những người này có thể cùng ở trên Internet như thế. Tiến hành tin tức gian giao lưu cùng mậu dịch. Đại thai biến sau khi trong thế giới, điện thoại cùng gửi thư tín trang bị đã không có ý nghĩa, bởi vì bất luận người nào chỉ cần đồng ý, cũng có thể trực tiếp đứng ở trước mặt đối phương, lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Đón lấy dù cho ở bên ngoài ngàn dặm, bọn họ đều có thể lẫn nhau liên lạc. Thật giống như bọn họ vị trí cũng không phải một cái thế giới hiện thực, mà là thực tế ảo mạng lưới trong thế. Giới như thế, mà trong đó mấy người, thì lại sẽ thức tỉnh hệ thống quyền hạn. Từ đó thu hoạch được tương tự trong tiểu thuyết ma pháp hoặc là siêu năng lực sức mạnh bình thường. Thiếu nữ trước mắt, hiển nhiên cũng là những này người may mắn bên trong một thành viên. Quyền hạn đều là sẽ tăng lên, không nên gấp, ngươi còn trẻ, từ từ đi. Ta 30 tuổi mới thu được cấp 1 quyền hạn, hiện tại mới lên tới cấp 3. Ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, chỉ cần ngươi có thể sống trở lại, như vậy ngươi nhất định có thể nhanh hơn ta lên tới cấp 3. Vì lẽ đó, đừng khóc. Để cho người khác nhìn thấy, ảnh hưởng nhiều không tốt. Tuy rằng nam tử mở cái này chuyện cười rất vụng về, thế nhưng thiếu nữ vẫn gật đầu một cái, tiếp theo đưa tay ra, dùng sức lau chùi rơi xuống khóe mắt nước mắt. Mà ngay tại lúc này, đông nhiên, nguyên bản trốn ở trước cửa, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh người trẻ tuổi hạ thấp giọng, mở miệng nói ra. Cẩn thận! Tình huống có gì đó không đúng. Nghe được hắn nói chuyện, nguyên bản có chút thả lỏng tất cả mọi người nhất thời căng thẳng thân thể, bọn họ giơ lên vũ khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Liền ngay cả vừa mới cái kia khóc sức mướt thiếu nữ, giờ khác này cũng một cái cầm lấy bên người súng lục, nghiêm chỉnh huấn luyện bày ra nhắm vào động tác tác xạ. Này đều là cái thời đại này giao cho bọn họ dấu ấn, ở thời đại này, sinh tồn hay là chết, đã không đơn thuần chỉ là một cái triết học mệnh đề đơn giản như vậy. Chiến đấu, tương tự là bọn họ sinh hoạt một phần. Ẩm. Thế nhưng, vẫn không có chờ, các loại, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đồng nhiên, nương theo một tiếng vang thật lớn. Dây nặng cửa sắt lớn nhất thời hướng vào phía trong hãm, tiếp theo ầm ầm ngã xuống. Mà cái kia trốn ở phía sau cửa sắt người trẻ tuổi thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền kêu thảm một tiếng, bị ngã xuống cửa sắt đặt ở phía dưới, nương theo phù phù một tiếng, áp lực nặng nề bên dưới huyết nhục nhất thời phun xé rách, trên mặt đất bôi lên rơi xuống nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Không muốn. Nhìn trước mắt tình cảnh này, những người khác nhất thời đỏ cả mắt, bọn họ giơ lên trong tay súng ống, bóp cò súng. Nương theo liên tiếp đấu súng tiếng vang lên, vô số đạn dược hướng về phía cửa bay đi. Như vậy hỏa lực, đủ để tiêu diệt phần lớn kẻ xâm lấn. Thế nhưng đáng tiếc, không phải toàn bộ. Hống. Khói thuốc súng tàn đi, một cái to lớn, đen kịt bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân nó đen kịt, hai con hầu như cùng thân thể như thế trưởng cánh tay nắm lấy khung cửa. Hẹp dài, phảng phất cho sói đồng dạng, bình thường, đầu thâm nhập trong đó, đỏ tươi hai mắt tỏa ra quỷ dị ánh sáng, nhìn chăm chú trước mắt con mồi. Xên xệt nước miếng từ nó sắc bén kia cứng rắn hàm răng trong khe hở rơi xuống, tỏa ra làm người buồn nôn tanh hôi. Trước đó cái kia một vòng phảng phất mưa to gió lớn giống như oanh kích căn bản không có đối với quái vật trước mắt tạo thành bất cứ thương tổn gì, nó cái kia phảng phất cao su giống như cứng rắn trên da, thậm chí không có tàn lưu lại một tia một hào vết thương. Đáng chết. Nhìn quái vật trước mắt, mọi người sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì bọn họ đối mặt, là phía trên thế giới này đáng sợ nhất quái vật, cũng là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã bó tay toàn tập. Hống. Nhìn trước mắt con mồi, quái vật lần thứ hai phát sinh một tiếng gầm nhẹ, nó há mồm ra, hai con đỏ tươi con mắt không được lấm lét nhìn trái phải, nỗ lực tìm kiếm bản thân con mồi, thế nhưng, ngay khi quái vật đang định phát động tập kích thời gian, đồng nhiên, nó tựa hồ nhận ra được cái gì giống như vậy, đồng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía sau nhìn tới. Mà cùng lúc đó, bẹt mấy người cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì vừa lúc đó, bọn họ chợt nghe nguyên bản không nên xuất hiện ở đây âm thanh. Đó là tiếng bước chân. Trong địa đạo xuất hiện tiếng bước chân phi thường vững vàng, chậm chậm, cũng không giống như là chạy trốn, cũng không giống như là lần theo, trái lại như là sân vắng bước chậm. Thế nhưng này trái lại nhường mọi người càng ngày càng cẩn thận một chút lên, loại thanh âm này là không nên xuất hiện ở đây, nơi này là chiến trường, bọn họ rất rõ ràng, ở bên ngoài, còn có mấy con hấp năng quái ở đây tùy ý du đãng, mà những quái vật kia hầu như là tất cả sinh mệnh thiên địch. Hấp năng quái chính mình là sẽ không phát sinh như vậy có quy luật tiếng bước chân. Chúng nó tuy rằng cùng zombie như thế, đều là do nhân loại chuyển hóa mà thành quái vật, thế nhưng hai người nhưng cách biệt rất xa. Nếu như nói zombie vẫn có thể bị gọi là bước đi sát chết di động, như vậy hấp năng quá. Ý bất quá chính là khoác nhân loại vỏ ngoài quái vật. Như vậy, bên ngoài tiếng bước chân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Càng là không biết, càng là khiến người ta sợ hãi. Nương theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, mọi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên, mọi người trong tay gắt gao cầm súng chi. Nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân, không biết tại sao, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại gần như nghẹt thở sợ hãi, phảng phất, đây là một loại nào đó không rõ dấu hiệu. Bọn họ có một loại không tên cảm giác, thật giống cái này tiếng bước chân chủ nhân, độ nguy hiểm, thậm chí so với gần ở quái vật trước mắt còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đắc. Vừa lúc đó, đồng nhiên, tiếng bước chân ngừng lại, mà xuống một khắc, một cái bình tĩnh giọng ôn hòa, liền như vậy không có dấu hiệu nào vang lên bên tai mọi người. Nguyên lai trốn ở chỗ này a. Hướng ba. Ngay khi cái thanh âm này xuất hiện đồng thời, đã sớm căng thẳng thân thể quái vật nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nó xoay người, không chút do dự đánh về phía sau chính mình. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này đã muộn. Quái vật thân thể còn trên không trung bay lượn, mà đầu của nó cùng cổ cũng đã nhiên phân liệt ra, màu trắng bạc lưỡi dao không hề đình trệ xuyên qua cái kia liền viên đạn đều không thể đánh xuyên qua cứng rắn da rẻ, phảng phất máy móc đồng dạng, bình thường. Tinh chuẩn xuyên thấu da thịt, cắt ra khí quản, chém đứt cuộc sống. Thế nhưng này cũng không phải kết thúc, ngược lại, ở cái kia lưới dao thoát ly quái vật thân thể trong nháy mắt, nó phảng phất hóa thành một đạo ngân rắn giống như, nhanh chóng xoay quanh đang quái vật thân thể khổng lồ kia trên quấn quanh mà qua. Mà khi quái vật thân thể lại một lần nữa lúc rơi xuống đất, thì đã bị hoàn toàn phân cách. Thật giống như là dùng để đồ tể dê bỏ giống như vậy, thân thể của nó, tứ chi, tất cả hết thể đều bị cắt ra, nồng nặc mùi máu tanh truyền đến. Khiến cho người buồn nôn. Thật sự là gấp gáp, không nói câu nào liền động thủ, này có thể không phù hợp người văn minh lễ nghi. Nương theo câu nói này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn xem ra tựa hồ bất quá chừng 20 tuổi, mang đỉnh đầu màu đen rộng thiềm mũ, hơn nửa khuôn mặt đều bị vành nón che chắn. Mà cùng cái thời đại này bên trong đại đa số người không giống, người nam tử trẻ tuổi này ăn mặc phi thường chỉnh tề. Hắn thậm chí không có ăn mặc cái thời đại này người bên trong môn thường xuyên giáp ra, hoặc là cải trang qua thép giáp. Ngược lại, hắn chỉ ăn mặc một thân màu đen âu phục, thậm chí còn đánh một cái đỏ tươi cà vạt, bên ngoài thì lại khoác một cái cùng sắc áo gió. Ở nam tử tay trái, thì lại nhấc theo một cái màu đen kịt dương ra. Xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhìn trước mắt tình cảnh này, trở về từ coi chết mọi người hoàn toàn sửng sốt, thế nhưng dù vậy. Bọn họ như trước nắm chặt vũ khí trong tay, nhắm vào trước mắt đông nhiên xuất hiện mục tiêu. Vẻ mặt bọn họ căng thẳng mà tràn ngập sợ hãi, dù sao, cũng không ai biết, cái này không hiểu ra sao xuất hiện ở đây nam nhân, đến tột cùng là muốn làm gì. Bất quá Vern cũng không quan tâm ý nghĩ của bọn họ, hắn chỉ là kéo thấp vành nón, nhìn lướt qua trước mắt mọi người. Từ trang phục của bọn họ có thể thấy được, trong những người này phần lớn đều xem như là trải qua chiến đấu chiến sĩ. Liền ngay cả vừa mới cái kia bị chính mình sợ hãi đến ngã hoặc trên đất người trẻ tuổi, trong tay cũng chết chết cầm súng chi, không có dự định thả ra ý tứ. Mà từ bọn họ chỉnh tề như một trận hình có thể thấy được, tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, những này chiến sĩ vẫn là có hài lòng quân sự tố chất. Chẳng trách vị lao nhân kia vội vã như thế muốn đem bọn họ tìm trở về, như vậy tố chất, đủ để bảo vệ một cái cấp 2 trấn nhỏ an toàn không bị phần lớn ngoại lai uy hiếp. Các ngươi chính là phu quét đường tiểu đội. Tuy rằng từ trước mắt tin tức lan bên trong, Vèo ẩn đã thông qua tư liệu so sánh xác nhận thân phận của bọn họ, thế nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi thăm một câu. Mà nghe được Vèo ẩn do hỏi, những người này có vẻ càng căng thẳng hơn lên, đặc biệt ba người kia nhấc thương nhắm vào Vèo ẩn nam tử, càng là đã có nổ súng chuẩn bị. Bất quá rất nhanh, Vèo ẩn liền nhìn thấy một cái nguyên bản chạm ở sau lưng mọi người thiếu nữ đi tới, đưa tay ra ngăn cản bọn họ thêm một bước hành động. Tên thiếu nữ này xem ra điềm đạm nho nhã, tuy rằng không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là tính có một phen đặc biệt khí chất. Dựa theo đạo lý tới nói, có như vậy dung tư nữ tính rất ít ở chỗ tụ tập ra ngoài xuất hiện. Hoặc là các nàng là tù binh cùng nô lệ, hoặc là các nàng chính là nắm giữ năng L. C đặc biệt. Bất quá từ thiếu nữ trước mắt mặc trên người sạch sẽ chế phục thấy được, đối phương hẳn là thuộc về người sau mới đúng. Vừa lúc đó, cái kia thiếu nữ cũng mở miệng nói chuyện. Chúng ta chính là phu quét đường tiểu đội thành viên, xin hỏi ngài là. Nghe được thiếu nữ do hỏi, Vèo ẩn đầu tiên là khẽ mỉm cười, lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Các ngươi có thể gọi ta là bác sĩ. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 2, rời đi. Bởi vì các ngươi trước đó mất đi liên lạc, vì lẽ đó chỗ tụ tập mới sẽ thác ta đến tiến hành điều tra cùng sưu tầm. Các ngươi đã còn sống sót, vậy thì không thể tốt hơn. Hiện tại, các ngươi có thể thu thập một thoáng đồ vật, chuẩn bị trở về chỗ tụ tập. Điện từ báo táp lập tức liền muốn đến, điều này có ý vị gì, các ngươi không thể không hiểu đi. Một mặt nói, Vèo ẩn nhìn lướt qua cách đó không xa đèn tường, phảng phất là vì nghiệm chứng hắn nói chuyện giống như vậy, cái kia nguyên bản tỏa ra nhu hòa ánh sáng đèn tường đỗng nhiên bắt đầu gấp gáp lóe lên đến, ở chỉ chốc lát sau, lúc này mới lần thứ hai khôi phục bình thường. Mà nhìn thấy tình cảnh này, bao quát thiếu nữ ở bên trong không ít người đều thay đổi sắc mặt. Mà cái kia thiếu nữ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Ngài nói, ngài là được chỗ tụ tập ủy thác tới tìm chúng ta, có cái gì chứng minh sao? Thông minh. Quả đoán, tuy rằng còn có một chút nhi ấu trĩ, thế nhưng lấy nàng tuổi tác tới nói, ngược lại cũng xem như là không sai. Nghe được thiếu nữ dò hỏi, Vèo ẩn đúng là ở sâu trong nội tâm đưa ra một cái không sai đánh giá, tiếp theo hắn từ trong túi tiền lấy ra số liệu hộp vông, ném tới. Mà thiếu nữ thì lại thuận lợi nắm qua, đánh tiếp mở, rất nhanh, liên tiếp số hiệu từ bên trong hiện lên. Bất quá thiếu nữ hiển nhiên rất am hiểu loại này số liệu xử lý, chỉ thấy nàng vươn ngón tay. Tại đây chút số hiệu trên nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, sau đó số hiệu biến mất, hiển lộ ra liên tiếp tin tức. Vèo ẩn không biết ở phía trên viết chút gì, thế nhưng rất rõ ràng, thiếu nữ cùng đồng bạn của nàng rõ ràng so với trước thả lỏng hơi nhiều. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, tiếp theo chỉ thấy cái kia ba nam tử thả xuống súng trong tay chi, mà thiếu nữ cũng từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt. Vèo ẩn hẹn 3 mét nơi địa phương. Ở tận thế, này đã xem như là biểu thị hảo hữu khoảng cách. Chỉ thấy thiếu nữ liền như vậy đi tới trước mặt Vèo ẩn, cung kính hướng về hắn thi lễ một cái. Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Bác sĩ, không cần khách khí, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi. Nghe được thiếu nữ nói cảm ơn, Vèo ẩn mỉm cười gật đầu. Tận đến giờ phút này, thiếu nữ mới phát hiện, ở Vèo ẩn vai, chính nằm út sấp một con thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mèo đen. Chỉ thấy Vèo ẩn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng mèo đen đầu nhỏ, lúc này mới thả tay xuống đến. Nếu như không có chuyện gì, như vậy chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Không có ai đối với mệnh lệnh của Vèo ẩn đưa ra dị nghị, ở mảnh này đất hoang bên trên, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ có thể may mắn tránh được một kiếp, không có nghĩa là loại này số may sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Bởi vậy mọi người cũng là cấp tốc thu thập xong hành trang, mang theo bọn họ bị thương nặng đội trưởng đồng thời, rời đi mảnh này đáng sợ lĩnh vực hắc ám. Cùng ghi chép bên trong như thế, ở một lần cuối cùng liên lạc báo cáo thời điểm. Đội ngũ này gặp phải một đám zombie tập kích. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần zombie, như vậy những trang bị này tinh xảo chiến sĩ còn không biết để ở trong mắt. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, ngay khi bọn họ sắp đem những này zombie triệt để tiêu diệt thời điểm, hấp năng quái đột nhiên xuất hiện, đồng thời sấn bọn họ không chú ý giết chết đồng bạn của bọn họ, trước đó Vẹo Ẩn ở xe cộ hài cốt nơi đó nhìn thấy cái chân kia, chính là cái kia kẻ xui xẻo lưu ở trên thế giới này duy nhất vết tích. Nhìn thấy hấp năng quái thời điểm, đội ngũ này nhất thời sốt sáng lên đến, dù sao bọn họ lúc trước xuất phát một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì báo cáo nói ở phụ cận phát hiện hấp năng quái. Mà hấp năng quái xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, hấp năng quái không ngừng một con, hơn nữa chúng nó lại còn thừa dịp các chiến sĩ đối phó zombie thời điểm, đem bọn họ vây quanh lên. Ở mất đi công cụ giao thông, hơn nữa không có cách nào chạy trốn tình huống dưới, đội trưởng của bọn họ quyết định thật nhanh, dẫn dắt bọn họ đi tới trong địa đạo, nỗ lực mượn địa lý ưu thế phòng ngự cùng chống lại hấp năng quái tiến công. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn họ thất bại, cuối cùng, bọn họ tổn thất gần một nửa nhân lực, lúc này mới tránh thoát những hấp năng quái đó tìm tòi, trốn ở cái này nho nhỏ trong kho hàng. Thế nhưng bọn họ có thể làm cũng chỉ có những này, bởi mưa xối xả nguyên do, mượn mạng lưới tiến hành viễn trình thông tin đã hoàn toàn mất linh, mà trên thực tế, mặc dù liên lạc lên cũng không cái gì dùng. Bọn họ đã là chỗ tụ tập bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ, nếu như chính bọn hắn cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, như vậy chỗ tụ tập cũng không có biện pháp giúp trợ bọn họ giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nếu như Vẹo Ẩn không có xuất hiện ở đây, như vậy sự lựa chọn của bọn họ chỉ có hai cái, hoặc là ở mưa xối xả sau khi đến điện từ trong gió lốc thử nghiệm bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, hoặc là liền lao ra địa đạo, thử đột phá hấp năng quái vây quanh, so vận khí xem có thể chạy hay không trở lại. Mà trên thực tế, này hai cái lựa chọn bên trong, có thể sống sót độ khả thi liền 1% đều không có. Trong địa đạo hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đã làm hết sức nhẹ chậm lại bước chân. Thế nhưng trong địa đạo vẫn như cũ vang vọng tiếng bước chân của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ căng thẳng không ngớt, đặc biệt vừa nghĩ tới những hấp năng quái đó rất khả năng còn trốn ở trong bóng tối, chờ đợi săn giết bọn họ thời điểm, những này chiến sĩ liền có vẻ càng ngày càng căng thẳng. Bọn họ gần như vẻ thần kinh giơ súng lên giới, nhắm vào bất kỳ có thể chỗ nút, chỉ lo sau một khắc thì có một con hấp năng quái từ nơi nào khoang ra, nhào tới trên người mình. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không cần như thế. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám nét chuyển qua chỗ ngoặt, lối ra, mở miệng, đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng bao quát thiếu nữ ở bên trong mọi người, nhưng là không tự chủ được chậm lại bước chân, dù cho là đội trưởng của bọn họ, cái kia nắm giữ cấp 3 năng lực nam nhân, vào lúc này cũng là kinh ngạc trợn mắt lên, không thể tin được nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Đâu đâu cũng có thi thể. Từng bộ vặn vẹo biến hình thi thể liền như vậy tứ tán nằm ngã trên mặt đất, chúng nó xem ra giống người, nhưng là vừa không phải là người. Thân thể của bọn họ tuy rằng miễn cưỡng duy trì nhân loại hình thái, thế nhưng chúng nó da rẻ nhưng là hiện ra một loại quỷ dị màu nâu đậm. Hai bên trên ngón tay sắc bén móng tay dường như lưỡi dao đồng dạng, bình thường, sắc bén, mà đầu của chúng thì lại càng như là nhân loại dưới cằm bị kéo dài sau khi sản sinh một loại nào đó biến dị quái vật. Sắc bén răng trắng như tuyết ở vô cơ chất ánh đèn chiếu xuống, phản xạ làm người lạnh lẽo tâm gan ánh sáng. Chúng nó là hấp năng quái, là mảnh này đất hoang thượng nhân môn sợ hãi nhất quái vật một trong. Thế nhưng hiện tại, chúng nó nhưng đã biến thành liền nhân loại cũng vì đó đồng tình thi thể. Từng đạo vết thương theo thân thể của bọn họ giải phẫu ra, thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ nhảy ra xương cùng nội tạng. Nhưng nhất làm cho người sợ hãi, không phải chúng nó vết thương, mà là những quái vật này tử vong phương thức. Chúng nó là ở hết sức trong thống khổ chết đi. Thống khổ tử vong ở tận thế cũng không hiếm thấy, thế nhưng cái này cũng là có điều kiện tiên quyết, một loại là vì giết chóc mà tạo thành thống khổ. Một loại nhưng là vì thống khổ mà tạo thành giết chóc. Mà từ trước mắt những này hấp năng quái trên thi thể dãy rủa vết tích thấy được, chúng nó rõ ràng thuộc về người sau. Nếu như nói trước đó những người kia còn hoài nghi vẫn là làm sao từ hấp năng quái vòng vây ngoài ra đi tới, như vậy hiện tại, bọn họ đã chiếm được đáp án. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổng cộng 8 bộ thi thể, xem ra những kia truy sát chúng ta hấp năng quái đều ở nơi này. Phải dựa vào một mình hắn. Hắn là như thế nào làm được, coi như là chúng ta cùng tiến lên, có thể hay không giết chết một người trong đó đều là vấn đề a. Lạch cạch. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm, đồng nhiên, lại một cái bóng đen từ phía trên hạ xuống, dọa mọi người nhảy một cái, bọn họ vội vàng giơ súng hướng về bóng đen nhắm vào, tiếp theo túi đầu ủ rũ thả xuống vũ khí trong tay. Mà đội trưởng của bọn họ chỉ là nhìn lướt qua bộ kia thi thể huyết nục mơ hồ, liền cấp tốc thu hồi ánh mắt. Được rồi. Chúng ta xem lọt một cái. Không có hấp năng quái uy hiếp, những này chiến sĩ dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải cái khác trở ngại, tuy rằng mưa tầm tã mà xuống mưa xối xả cho bọn họ mang đến nhất định trở ngại, thế nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là trước lúc trời tối, chạy về chỗ tụ tập. Chúng ta trở về rồi. Chúng ta trở về rồi. Nhìn cách đó không xa long lánh sáng sủa đèn đuốc, sống sót sau tai nạn các chiến sĩ đều không khỏi lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, dù sao ở trải qua sống và chết thử thách sau khi, bọn họ hiện tại duy nhất muốn làm, chính là trở lại chính mình ấm áp thư thích trong nhà, cố gắng ngủ một giấc, còn những chuyện khác, bọn họ thậm chí cũng không muốn suy nghĩ rồi. Như vậy, nhiệm vụ của ta cũng đây là dừng. Mọi người ở đây hưng phấn không thôi thời điểm, truyền tới từ phía bên cạnh một câu nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng là nhất thời nhường vốn là hưng phấn không thôi các chiến sĩ bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bọn họ quay đầu đi, thần sắc phức tạp nhìn phía phảng phất ú linh giống như chạm ở bên cạnh họ cách đó không xa cái kia đen kịt bóng người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có đội trưởng ở sau một chốc sau khi, lúc này mới hơi mang theo vài phần do dự đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Thế nhưng ngài xác định không cùng chúng ta đồng thời trở về sao? Tuy rằng không biết bên kia cho ngươi cỡ nào phong phú thù lao, thế nhưng ngài đem chúng ta từ hấp năng quái trong vòng vây cứu ra, lại tiêu diệt những kia đáng sợ quái vật, ta cho rằng ngài làm, hẳn là so với ngài hiện tại bắt được đáng giá càng nhiều. Hơn nữa, đối mặt vẻ ẩn, người đàn ông này thái độ biểu hiện rất là tôn kính. Nay cũng là chuyện đương nhiên, hay là dưới tay hắn đám kia ngu ngốc còn không là hiểu rất rõ thực lực của vẻ ẩn. Thế nhưng đội trưởng của bọn họ nhưng rất rõ ràng, trước đó bọn họ gặp phải, là một đám nắm giữ cấp 2 quyền hạn hấp năng quái, trong đó thậm chí còn bao quát một con cấp 4 quyền hạn hấp năng quái thủ lĩnh. Cái này cũng là tại sao mình và hắn bộ hạ sẽ bị áp chế gắt gao nguyên nhân. Ở mạng lưới khu vực trong, quyền hạn cao thấp liền đại diện cho địa vị cùng thực lực, tuy rằng nam tử bản thân cũng nắm giữ cấp 3 quyền hạn. Thế nhưng ở quyền hạn đẳng cấp áp chế tình huống dưới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra đẳng cấp thấp nhất sức mạnh. Mà chính là như vậy một đê. Ám đáng sợ quái vật, lại bị người đàn ông trước mắt này dễ như ăn cháo giết chết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái này tự xưng bác sĩ người, rất khả năng nắm giữ cấp 5 trở lên quyền hạn năng lực. Mà một cái nắm giữ cấp 5 trở lên quyền hạn cường giả, là bọn họ tuyệt đối không cách nào đắc tội tồn tại. Không cần như thế. Thế nhưng, đối mặt đội trưởng giữ lại, vèo ẩn nhưng là đưa tay ra, đánh gậy hắn nói chuyện. Tuy rằng ta tiếp nhận rồi ủy thác, thế nhưng cũng không có thu lấy thù lao. Hơn nữa, ta cũng không có dự định thu lấy thù lao. Như vậy, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Nói xong câu đó, vèo ẩn trùng trước mắt mọi người gật gật đầu. Tiếp theo liền xoay người rời đi. Ai, chờ một chút, ngươi. Nhìn vào ẩn rời đi, cái kia thiếu nữ nỗ lực tiến lên nói thêm gì nữa, thế nhưng nàng mới đi mấy bước, liền bị bên người đội trưởng ngăn lại. Đội trưởng, tại sao ngăn ta? Hơn nữa, ngươi tại sao không giữ hắn lại? Thực lực của hắn ngươi cũng nhìn thấy à, nếu như có thể nhường người này ở lại chúng ta chấn nhỏ, như vậy chúng ta chấn nhỏ không phải càng có bảo đảm sao? Nhìn đội trưởng hoành đặt ở bên cạnh mình cánh tay, thiếu nữ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn hy vọng chờ, các loại, trở lại chỗ tụ tập sau khi, tìm một cơ hội đem người trẻ tuổi này lưu lại. Thiếu nữ chưa từng thấy hắn, vì lẽ đó có thể khẳng định, đối phương hẳn là lính đánh thuê loại hình tồn tại. Mà dưới cái nhìn của nàng, nếu như chỗ tụ tập đồng ý đánh đổi khá nhiều, như vậy có thể đem vị cường giả này ở lại chỗ tụ tập, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là thiếu nữ không nghĩ tới, ở đến chỗ cần đến sau khi, đối phương lại không nói hai lời xoay người rời đi. Loại này không theo hiệu lý giải hiệu biểu hiện thực tại làm cho nàng giật nảy cả mình. Nguyên bản thiếu nữ còn dự định tiến lên nỗ lực khuyên can cùng thuyết phụ. Xê đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, chính mình tôn kính nhất đội trưởng, nhưng ngăn lại hành động của nàng. Mà đối mặt nàng do hỏi, đội trưởng nhưng là lắc lắc đầu. Không nên đi trêu chọc hắn, bét, hắn không phải ngươi có thể đi đụng chạm đối tượng. Hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới, hắn sẽ không đồng ý ở lại chúng ta loại địa phương nhỏ này. Hơn nữa, coi như hắn đồng ý lưu lại, cũng chỉ làm cho chúng ta mang đến tai họa. Nhưng là, nghe được đội trưởng nói chuyện, thiếu nữ khẩn cắn môi, nàng vẻ mặt phức tạp liếc mắt một cái chính đang thân ảnh dần dần đi xa, đồng nhiên, như là hạ quyết tâm gì giống như vậy, lớn tiếng mở miệng hô. Tên của ta gọi bẹt. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của ta, ta xin thề, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 3, khu thứ 9. Vèo ẩn cũng không có đem bẹt để ở trong lòng. Bây giờ cùng thai trước đã là hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới, hơn nữa, một cái chỉ có cấp 2 mạng lưới quyền hạn chỗ tụ tập, rất khó bảo đảm chính mình độc lập tự chủ. Bọn họ hoặc là bị điện từ bao táp phá hủy, hoặc là liền bị cái khác nắm giữ cảng quyền cao hơn hạn thế lực chiếm đoạt. Đương nhiên, nay tiền đề vẫn là xây dựng ở bọn họ không có bị hấp năng quái hoặc là cái gì khác quái vật tiêu diệt tình huống dưới. Phu quét đường tiểu đội đối với vần tới nói chỉ có điều là lữ đồ bên trong một cái nho nhỏ bất ngờ. Năm nay điện từ báo táp tựa hồ so với thường ngày đến càng sớm hơn, khi hắn cất bước ở phế tích bên trong thì, vèo ẩn thậm chí có thể cảm giác nhạy cảm đến trong không khí truyền đến cường phóng xạ khí tức. Cũng chính vì như thế, khi, làm, Vèo Ẩn lần thứ 2 trở lại khu thứ 9 thì, nơi này đã là người đông như mắc gửi. Khu thứ 9 là mảnh này hoang dã đất hoang trên to lớn nhất chỗ tụ tập, cũng là duy nhất một cái nắm giữ cấp 5 mạng lưới quyền hạn chỗ tụ tập. Đây chính là đẳng cấp cao chỗ tụ tập chỗ tốt, mạng lưới quyền hạn đẳng cấp càng cao, có thể thuyên chuyển mạng lưới năng lượng liền càng nhiều, bao trùm phạm vi cũng là càng lớn, hơn nữa, có thể chống đỡ điện từ sức mạnh của bão táp cũng là càng mạnh. Lúc sớm nhất, mọi người cũng không biết điểm này nhi, thế nhưng khi bọn họ ý thức được một cái cao cấp quyền hạn mạng lưới khu vực giá trị sau khi, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Bước chậm ở khu thứ 9 bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mặc giáp da, con lấy vũ khí người. Đây là đất hoang trên thái độ bình thường, ở vụ tai nạn kia sau khi, dân số của toàn thế giới số lượng bị cắt giảm đến 10 không đủ 1, mà tồn người còn sống sót không chỉ có muốn đối mặt thiên tai, đồng thời còn muốn đối mặt những kia do bọn họ đã từng đồng bào tạo thành, số lượng cực lớn đến hầu như làm người tuyệt vọng quái vật đại quân. Đối mặt thế giới như vậy, bọn họ ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, không còn phương pháp khác. Vèo Ẩn xuất hiện rất nhanh sẽ gây nên những người khác chú ý, đặc biệt hắn cái kia mặc kệ lúc nào đều xem ra sạch sẽ quần áo. Ở cái này tràn ngập bụi bặm cùng máu tươi bên trong thế giới càng là có vẻ hoàn toàn không hợp. Thật giống như một cái quần áo ngăn nắp phú hào độc thân tiến vào khu dân nghèo như thế. Thế nhưng là không có ai đứng ra biểu thị bất mãn, đại đa số người nhìn thấy Vèo Ẩn trong nháy mắt liền cấp tốc quay đầu đi, số ít không có mắt dự định tiến lên tìm tên phiền toái thì lại sẽ nhanh chóng bị những người khác lặng yên không một tiếng động ngăn cản, sau đó mang tới trong đám người đi cố gắng giáo dục dừng lại, một trận. Đây cũng không phải là bọn họ có cỡ nào tôn kính vị này bác sĩ, chỉ có điều không có người muốn gây phiền toái trên người bà, đặc biệt khi, làm, đối phương là bác sĩ thời điểm. Bởi vì người khác ngu xuẩn mà dẫn đến cái chết của chính mình, thực sự là hái hoa không đến. Khi, làm, Vèo Ẩn đi vào cùng dã mạ gì quán rượu thì, đã là lúc ban đêm. Đẩy ra giày nặng cửa lớn, nhào tới trước mặt, nhưng là khàn cả giọng rít gào cùng dã dốc ẻn rồn nhạc hỗn hợp. Lóng lánh ánh đèn ở tối tăm trong đại sảnh bên trong xẹt qua, cồn mang đến điên cuồng khiến mọi người trong sàn nhảy tùy ý phóng túng, bọn họ vặn vẹo thân thể, lớn tiếng hét quái dị, phối hợp đinh thai nhức góc nhịp múa lên. Mà ở trong góc, tùy ý có thể nhìn thấy nhét chung một chỗ nam nhân và nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân. Bất luận giới tính, không phân tuổi tác, bọn họ ở đây say mê với cuồng hoan bầu không khí cùng với cồn mang đến kích thích bên trong. Phảng phất điều này có thể để bọn họ quên mất bên ngoài nguy hiểm. Một lần nữa trở lại cái kia không buồn không lo, ôn hòa mà vui sướng thời gian bên trong đi. Vèo Ẩn bắt mũ, chậm rãi đi tới quầy ba trước tìm một vị trí ngồi xuống, rất nhanh, một cái tiểu bảo liền đến trước mặt hắn. Hoan nên ngài trở về, bác sĩ, ngài đến so với bình thường muốn trễ một chút ta. Chỉ có điều tiện đường làm một chuyện tốt. Đối mặt tiểu bảo do hỏi, Vèo Ẩn mỉm cười đưa ra trả lời. Mà nghe được Vèo Ẩn trả lời, đối diện cái kia thân hình khôi ngô. Dũng mãnh mà dũng mãnh đại hán nhưng là sắc mặt nhất thời hơi trắng, hán thoáng co rụt lại một hồi khoe miệng, lúc này mới lộ ra nụ cười. Thật không hổ là bác sĩ, như vậy. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Một chén nước trái cây. Một mặt nói, Vèo Ẩn liếc mắt nhìn đang từ trên vai của mình nhảy xuống mèo đen. Còn có cá nướng. Được, xin chờ một chút. Nếu như người khác đưa ra yêu cầu như thế, sợ là sớm đã bị đại hán kia nhắc tới, nhấc lên, ném tới thùng rác bên trong đi tới. Thế nhưng đang nghe Vèo Ẩn nói chuyện sau khi, đại hán kia lập tức không chút do dự gật gật đầu, tiếp theo cấp tốc chạy đến một mặt khác bắt đầu chuẩn bị lên, thậm chí ngay cả nguyên bản đang chỉnh chế cái khác khách hàng rượu cũng tạm thời thả xuống. Mà đối mặt tình cảnh này, lại không có một khách quen đưa ra kháng nghị, phảng phất đối phương làm như thế là chuyện đương nhiên, mà bọn họ cũng đều là phía trên thế giới này tối thông tình đạt lý thân sĩ. Rất nhanh, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp. Ngài nước trái cây, bác sĩ. Còn có ngươi cá nướng, tiểu khả ái. Cung kính cầm trong tay tiên trà nước trái cây đặt ở trước mặt Vèo Ẩn, tiểu bảo hướng về phía bên người Vèo Ẩn mèo đen cười nháy mắt một cái, tiếp theo cấp tốc lui lại, tiếp tục đi tiến hành chính mình công tác. Chỉ để lại đã đến Vèo Ẩn một người ngồi ở chỗ đó, hưởng thụ trước mắt tất cả những thứ này. Trong chén nước trái cây tỏa ra thanh tân mùi thơm, Vèo Ẩn chậm rãi chuyển động ly thủy tinh. Vẻ mặt của hắn xem ra rất chăm chú, mái tóc dài màu đen cẩn thận tỉ mỉ hướng về hai bên sắp xếp ra, tôn lên tấm này anh tuấn, góc cạnh rõ ràng mặt. Nếu như là trong ngày thường, gặp phải như vậy một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử, tổng thiếu không được sẽ có nữ tính tiến lên đến gần. Thế nhưng hiện tại, mặc dù là yêu thích nhất nam sắc nữ nhân, cũng chỉ dám cuộn mình ở trong góc, dùng mèo như thế đầy lòng hiếu kỳ con mắt, nhìn kỹ cái kia ngồi ở quầy ba trước bóng người. Nhưng đáng tiếc chính là, cũng không phải mỗi người đều có tự mình biết mình. Ha, cái kia uống nước trái cây bê đê. Một cái lô mạng âm thanh vang lên, mà nương theo cái thanh âm này, một cái thân hình khôi ngô, cường tráng, chỉ mặc một bộ bì giả kít nam tử bước nhanh đi lên phía trước, cùng trong tiểu quán phần lớn người không giống, hắn cũng không có mang theo súng ống, mà là ở phía sau cong lấy một thanh khổng lồ truy sát. Hắn dáng dấp đi bộ xem ra quả thực thật giống như là một con khủng long bạo chúa, mà chặn ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị triệt để nghiền ép ở dưới chân của hắn. Nam tử mỗi đi một bước, mặt đất sẽ khẽ chấn động một thoáng. Hắn liền lớn như vậy đạp bước đi tới sau lưng Mèo Ẩn, mang theo một vẻ xem thường ánh mắt nhìn kỹ trước mắt cái này tuổi trẻ, gầy yếu ra hỏa. Mà Mèo Ẩn thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt Tiểu Bảo. Nhận ra được ánh mắt của hắn, Tiểu Bảo bất đắc dĩ mở ra hai tay. Chúng ta cũng hết cách rồi, bác sĩ, gần nhất khu thứ 9 đã đến rất nhiều tự cho là ra hỏa, chúng ta đều là không còn được. Ha, đã nghe chưa? Người tên mặt trắng nhỏ này. Đây là tao vị trí. Nam tử cũng không có chú ý vần cùng Tiểu Bảo trong lúc đó giao lưu, chỉ thấy hắn tấm kia che kín vết tích mặt trên lộ ra giữ tợn nụ cười, nhìn chằm chằm trước mắt Mèo Ẩn. Nhanh lên một chút cút ngay cho ta, nơi này không phải ngươi loại này mang theo sủng vật BD nên đến địa phương, ngươi có nghe hay không? Ngươi cái này. Thế nhưng, lời của nam tử cũng chưa có nói hết. Bởi vì giờ khắc này, Mèo Ẩn đã đứng trước mặt của hắn, mà lạnh lẽo sắc bén đao giải phẫu, giờ khắc này chính thường thường đặt ở nam tử mở lớn trong miệng. Kẻ đáng thương. Mèo Ẩn khẽ thở dài, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Ta cho rằng, ngươi cần trị liệu. Rào. Mèo Ẩn tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy quanh thân đám người nhất thời nhanh chóng lui về phía sau mở, dù cho là nguyên bản say như chết ai cũng ở trên quầy ba hán tử say, vào lúc này cũng là liên tục lăn lộn đến trong đám người, xem dáng dấp kia, quả thực thật giống như hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái chân như thế. Người 6. Ghi chép bắt đầu. Thế nhưng, đối mặt nổi giận nam tử, Mèo Ẩn nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ đối phương, đồng thời méo xệch đầu, mở miệng nói ra. Người bệnh có nghiêm trọng tinh thần mất cân đối, biểu hiện là không cách nào khống chế âu ngôn ngữ, cùng với quá khích tính bạo lực khuynh hướng. Căn cứ chẩn đoán bệnh kết quả, quyết định đối với hoạn bộ tiến hành cắt bỏ giải phẫu. Một mặt nói, Mèo Ẩn xoay tay phải lại, nương theo một tiếng mơ hồ không rõ kêu thảm thiết. Một đoạn màu đỏ tươi đầu lưỡi liền như vậy từ nam tử mở lớn trong miệng bắn ra, tách một tiếng rơi vào chén rượu bên cạnh bên trong, máu tươi từ gãy vỡ nơi lan tràn ra, rất nhanh sẽ nâng cốc thủy nhiễm một mảnh đỏ tươi. A3, A4. Nam tử lảo đảo lui về phía sau mở, trong miệng hắn một mảnh đỏ tươi, đau đớn kịch liệt nhường khuôn mặt của hắn bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy, vặn mèo, giữ tợn quả thực thật giống như là một con dã thú. Hắn hai con mắt đỏ chót, hung tợn nhìn chằm chằm Mèo Ẩn. Tiếp theo nam tử phát sinh một tiếng mơ hồ không rõ gào thét, đồng nhiên đưa tay ra, một tay tóm lấy sau lưng truy sắt giơ lên thật cao. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy nam tử cái kia nguyên bản liền cường tráng thân thể nhất thời như bóng cao su như thế bắt đầu bành trướng. Mà làn da của hắn cũng cấp tốc mất đi nguyên bản màu sắc, bắt đầu ngưng tụ biến hình, chuyển hóa thành càng mạnh mẽ hơn lượng tồn tại. Mà nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể quỷ dị như thế thay đổi tờ hờ n thể của mình. Liền nói rõ trước mắt nam tử đã nắm giữ chất lượng thao túng năng lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn là một cái nắm giữ cấp 4 quyền hạn mạnh mẽ chiến sĩ. Ở đất hoang bên trên, mọi người đều có thể sử dụng mạng lưới hệ thống. Thế nhưng, chỉ có những kia chân chính người có thiên phú, mới sẽ thức tỉnh năng lực của chính mình. Thật giống như vào ẩn trước đó gặp phải bẹn, hay hoặc là trước mắt nam tử. Bọn họ chẳng những có thể sử dụng hệ thống cơ sở năng lực, thậm chí có thể tăng lên quyền hạn của chính mình. Làm được người bình thường không cách nào làm được sự tình. Thật giống như siêu năng lực, hoặc là ma pháp như thế. Tuy rằng không có một cái thống nhất nhận thức, thế nhưng phần lớn người đều sẽ những này quyền hạn giả năng lực đẳng cấp chia làm 5 cái giai đoạn nắm giữ, thao túng, khống chế, chuyển hóa, sáng tạo. Lấy 2 cái quyền hạn đẳng cấp làm nhất đẳng, cao nhất cấp 10 thực lực phân chia, chính là mảnh này tận thế trên đất duy nhất sức mạnh tượng trưng. Một cái nắm giữ cấp 4 quyền hạn chiến sĩ, ở đây đã được tính là cường giả. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn chọn sai mục tiêu. Người bệnh mất đi sự khống chế, biểu hiện ra tính chất công kích nhân cách, cuối cùng phương án trị liệu, xử tử. Nương theo vờn tao nhã thanh âm bình thản, nguyên bản đem truy sát cao cao nâng quá mức đỉnh nam tử bỗng nhiên run lên, tiếp theo, hắn liền duy trì tư thế như vậy không nhúc nhích. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, truy sát từ trong tay của hắn lướt xuống, đập trên mặt đất, phát sinh chói tai tiếng va chạm. Mà cùng lúc đó, nam tử cái kia thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Mà ở cổ của hắn nơi, thì lại cắm vào một cái lập lòe hàn quang đao giải phẫu. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 4, bao táp. Gây rồi rất nhanh sẽ dẹp loạn. Nam tử thi thể cấp tốc bị tới rồi vệ binh kéo đi, mà Vẩn cũng đang hưởng thụ xong nước trái cây sau khi xoay người rời đi. Không có ai sẽ đến gây sự với hắn, đây là một cái trật tự thế giới, mà sức mạnh vĩnh viễn là trật tự bảo đảm. Một cái có thể hời hợt giết chết cấp 4 quyền hạn kẻ chi phối tồn tại, bản thân cũng đã nắm giữ lập ra quy tắc tư cách. Khi, làm, Vẹo Ẩn trở về phòng thì, đã là nửa đêm. Bởi điện từ bao táp sắp đến, đi tới khu thứ 9 tị nạn người càng ngày càng nhiều. Mà để chống phòng khách tự nhiên là càng ngày càng ít. Bất quá Vẹo Ẩn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này, hắn tại đây ra quán trọ bên trong nắm giữ một cái vĩnh cửu phòng riêng. Đây là Vẹo Ẩn từng ở khu thứ 9 hoàn thành một cái ủy thác sau khi thu hoạch đến thù lao. Vẹo Ẩn đương nhiên biết đây là ý gì, thế nhưng hắn cũng không có từ chối. Dù sao, ở trên vùng đất này, muốn tìm kiếm một cái ấm áp thư thích nơi ở, không phải là một chuyện dễ dàng. Trở về phòng sau khi, mèo đen phát sinh một tiếng thỏa mãn khét đều, tiếp theo chạy đến bên cạnh mềm mại sạch sẽ trên giường, nhắm lại con mắt của chính mình. Mà Vẹo Ẩn thì lại ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, cầm trong tay vẫn cầm màu đen vali đặt ở trên khay trà, sau đó ấn xuống cái dương trên khóa chìm, sau đó nương theo lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Hồng nắp theo tiếng mà lên. Chỉ thấy ở ánh đèn chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy ở cái này màu đen dương ra bên trong, đặt gần trăm cái màu xanh sẫm, gần như có nắp bình to nhỏ tinh phiến. Chúng nó dựa theo trình tự chỉnh tề như một đặt ở dương ra cách tầng bên trong, cẩn thận nhìn tới còn có thể phát hiện, những này tinh phiến tỏa ra yếu ớt ánh sáng. Nếu như đem những này tinh phiến bày ra ở bên ngoài, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho một hồi điên cuồng cướp giật. Ở đất hoang trên, những năng lượng này tinh phiến giá trị hầu như giống như là thai trước hoàng kim. Quan trọng nhất chính là, những năng lượng này tinh phiến chẳng những có thể đưa đến tiền giá trị, nó vẫn có thể tăng cường quyền hạn giả có sức mạnh, tăng lên quyền hạn giả năng lực đẳng cấp, cũng có thể dùng đến tăng lên khu vực phủ sóng quyền hạn đẳng cấp. Đương nhiên, khu vực phủ sóng đẳng cấp càng cao, cần năng lượng tinh phiến cũng là càng nhiều. Tỷ như hiện tại vị trí khu thứ 9, e sợ muốn gần 10.000 cái năng lượng tinh phiến mới có thể lần thứ 2 tăng lên đẳng cấp. Thế nhưng dù vậy, Vẹo Ẩn chỉ cần giao ra trong tay hắn những năng lượng. NG này tinh phiến, cũng lập tức có thể bước lên tiến vào khu thứ 9 giai cấp thống trị bên trong đi. Thế nhưng ngược lại, những năng lượng này tinh phiến thu được cũng tương đương khó khăn, năng lượng tinh phiến chỉ có những kia nắm giữ năng lượng mạnh mẽ tồn tại trên người mới sẽ ngưng kết thành hình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thu được chúng nó là một cái vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tốn thời gian mất công sức công tác. Đất hoang bên trên không thiếu chuyên môn đi săn bắn cùng sưu tập năng lượng tinh phiến thợ săn. Thế nhưng bọn họ ở trong tuyệt đại đa số cũng không có cách nào sống sót trở về. Mà số ít số may thợ săn, thì lại sẽ trở thành mỗi cái tổ chức cùng thế lực ưu tiên nhất lôi kéo đối tượng. Mà mặc dù là những này thợ săn gộp lại nỗ lực một năm, e sợ cũng không có cách nào thu được nhiều như vậy năng lượng tinh phiến. Đến tột cùng giết chết bao nhiêu biến dị loại, zombie chi mẫu cùng hấp năng quái thủ lĩnh mới có thể thu được nhiều như vậy năng lượng tinh phiến. Đáp án của vấn đề này chỉ sợ là liền am hiểu nhất thiên mã hành không tưởng tượng người đều không cách nào đoán được. Thế nhưng những này hầu như đủ khiến ngoại giới điên cuồng đồ vật, ở Vẹo Ẩn trong mắt, nhưng là cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Ngồi ở trên ghế salon, Vẹo Ẩn meo mắt lại, rất nhanh, ở trước mặt của hắn, một nhóm tin tức hiện ra. ID, Vẹo Ẩn. Thuộc tính, vạn năng. Quyền hạn đẳng cấp, LV3. Cố hữu năng lực, tấn ảnh, LV2. Cố hữu năng lực, cắt chém. LV3. Đang bị mạng lưới năng lượng thay đổi hiện tại, tất cả mọi người cũng có thể thông qua phương thức như thế đến làm rõ chính mình bảng sở kỳ hiệu. Đương nhiên, loại này năng lực cũng chỉ có những kia thức tỉnh rồi quyền hạn năng lực người mới sẽ có. Thế nhưng, nếu để cho chỗ tụ tập canh gác đội trưởng nhìn thấy những tin tức này, như vậy hắn nhất định sẽ kinh ngạc liền cầm đều rơi xuống. Bởi vì mặt trên rõ ràng không có sai sót biểu hiện, Vẹo Ẩn quyền hạn đẳng cấp là 3. Nếu để cho bất luận cái nào thức tỉnh rồi quyền hạn người nhìn thấy Vẹo Ẩn thuộc tính, e sợ đều sẽ trợn mắt ngoác mồm. Dựa theo đạo lý tới nói, nhân loại mạng lưới quyền hạn đẳng cấp tăng lên hẳn là lấy quyền hạn người sở hữu thức tỉnh năng lực đẳng cấp tổng đến định, mà dựa theo trước mắt Vẹo Ẩn triển hiện ra năng lực thuộc tính đẳng cấp, như vậy hắn mạng lưới quyền hạn đẳng cấp hẳn là 5 mới đúng. Thế nhưng, Vẹo Ẩn mạng lưới quyền hạn, nhưng cũng chỉ có cấp 3. Nhìn trước mắt thanh trạng thái, Vẹo Ẩn trầm mặc chốc lát, tiếp theo hắn giơ tay phải lên, nhắm ngay trước mắt dương ra. Rất nhanh, chỉ thấy nương theo động tác của Vẹo Ẩn, những kia màu xanh sẫm kết tinh tinh phiến bắt đầu phá nát, hóa thành bột phấn, phảng phất bị khí lưu vô hình hấp dẫn đồng dạng, bình thường, hướng về tay phải của Vẹo Ẩn bay qua. Tiếp theo, chỉ thấy những này màu xanh lục đùi ánh sáng ở tay phải của Vẹo Ẩn trên cánh tay bắt đầu bồi hồi, sau đó lặng yên không một tiếng động hút vào trong đó. Tiếp theo, tay phải của Vẹo Ẩn bắt đầu hơi run rẩy lên. Tận đến giờ phút này, trên mặt hắn cái kia phảng phất mặt nạ giống như nhất thành bất biến nụ cười mới rốt cục biến mất, thay vào đó nhưng là vẻ mặt ngưng trọng. Vèo ẩn túi đầu, nhìn kỹ tay phải của chính mình cánh tay. Ở nơi đó, ở hệ thống hiệp trợ dưới, hắn có thể nhìn thấy ở cánh tay phải của chính mình nơi thanh trạng thái bên trong, một cái quần mình, mọc ra giáp sắc giống như, phảng phất sâu như thế đồ vật chính đang hấp thu những tia bụi ánh sáng. Mà ở cuối cùng một tia bụi ánh sáng biến mất sau khi, nó hơi run rẩy một thoáng, hơi hơi lớn lên một chút. Sau đó Vèo ẩn liền nhìn thấy, ở cái này sâu phía dưới cách đó không xa, một cái tương tự đường tiến độ đồ vật phảng phất ốc sên bò giống như vậy, hơi hơi về phía trước di chuyển một chút. Tiếp theo, đau đớn kịch liệt theo cánh tay buộc phát ra, hầu như bao phủ hắn cả người, nhưng đây chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lên, xua tan bên trong thân thể thống khổ. Nếu như không phải cái kia lưu lại, rát xúc cảm, như vậy Vèo ẩn e sợ sẽ cho rằng, chính mình là đang nằm mơ. Hắn hơi khẽ lắc đầu, lần thứ hai tập trung sự chú ý, nhìn phía tay phải của chính mình. Chỉ thấy ở hệ thống giàn giáo dưới, nguyên bản cuộn thành một đoàn, phảng phất sâu như thế đồ vật đã biến hóa, thân thể của nó chậm rãi mở ra, mà ở lưng phương hướng, thì lại xuất hiện một đôi nho nhỏ, phảng phất rơi như thế cánh. Ở cái này sâu phía dưới tin tức lan bên trong, đẳng cấp cũng phát sinh ra biến hóa. Tấn ảnh, Level 3, ký chủ tốc độ tăng cường tăng lên ít 3, có thể ngắn ngủi phi hành. Chủ nhân, ngài có khỏe không? Tiểu mang theo lo lắng âm thanh ở bên thai Vèo ẩn vang lên, Vèo ẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhưng là mèo đen cặp kia sáng sủa, phảng phất phỉ thúy đồng dạng, bình thường, con mắt, nó liền như vậy trợn to hai mắt, yên tĩnh nhìn kỹ trước mắt nam tử. Mà đối mặt mèo đen, Vèo ẩn chỉ là khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Cũng còn tốt, tăng lên cũng không có đối với thân thể của ta tạo thành bất kỳ phá hoại. Chỉ có điều, tốc độ có chút quá chậm. Tiêu hao hơn 100 viên ưu tú đẳng cấp tinh phiến. Nếu để cho những thợ săn kia đi toàn lực sưu tầm, cần gần một năm mới có thể giải quyết. Mà những này tinh phiến giá trị nếu như lấy tiền tài đến tính toán, dù cho là đổi thành họa trước quốc tế thông dụng tiền, cũng có số hơn 1 tỷ. Mà chính là vật như vậy, ở toàn bộ tiêu hao hết tất sau khi, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhường năng lực đường tiến độ tăng lên 1%. Chuyện này quả thật so với nạp tiền game mobile còn muốn chơi điều. Thật sự là phiền phức a, xem ra chúng ta nhất định phải thay đổi mục tiêu. Thay đổi cái khác bất luận cái nào quyền hạn chó. Có nhiều như vậy thức ăn cho chó ít nhất cũng có thể cho ăn đến cấp 5 quyền hạn. Thế nhưng Vèo ẩn không giống, từ khi hắn thức tỉnh tới nay, mỗi lần tăng lên đẳng cấp cần thiết tiêu hao tinh phiến đều là những người khác nhiều gấp mấy lần. Đương nhiên, điều này cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, chí ít Vèo ẩn sử dụng năng lực bất luận uy lực vẫn là hiệu quả trên, đều vượt xa ngang nhau thậm chí đẳng cấp cao quyền hạn giả. Trên thực tế, nếu như bất luận đẳng cấp, đơn thuần từ năng lực cường độ cùng uy lực tới nói, hiện tại Vèo ẩn thậm chí có thể cùng cấp 6 quyền hạn tồn tại phân cao thấp. Thế nhưng, đối với Vèo ẩn tới nói, này còn thiếu rất nhiều. Hay là thời điểm lo lắng bước kế tiếp kế hoạch. Một mặt nói, Vèo ẩn một mặt đi tới phía trước cửa sổ, nhìn kỹ bên ngoài bóng đêm. Ở đường chân trời xa xa, lôi đình gào thét, từng đạo chớp giật xé rách hắc ám, tầng mây lăn lộn xoay tròn, dường như muốn từ bầu trời vẫn thông đến trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy không được xoay tròn. Kể cả trời cùng đất long quyển chậm rãi về phía trước, như biển gầm. Bao táp đã đến. Cộc 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 cộc. Cuồng phong cuốn lên hạt cắt đánh ở pha lê trên, phát sinh liên tiếp tiếng va chạm, thế nhưng trải qua tăng mạnh xử lý cường hóa kính chống đạn chịu đựng được này một vòng thử thách. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bên ngoài truyền đến la lên, chửi tới, gào thét âm thanh đã hoàn toàn bị tiếng gió gầm rú bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có che kín bầu trời cắt vàng cùng chớp giật. Điện từ bao táp, đến. Từ thiên thai góc độ tới nói, điện từ bao táp cùng đại thai biến trước bão cách biệt không có mấy, thế nhưng nguy hại tính nhưng là một trời một vực. Bão lại làm sao mãnh liệt, chỉ cần mọi người trước đó làm tốt phòng hộ biện pháp, đều là có thể bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng điện từ bao táp không giống, nếu như không cách nào chống đối điện từ bao táp tập kích, như vậy nhân loại đối mặt, liền chỉ có một con đường chết. Ở đại thai biến sau khi, một loại sức mạnh thần bí thay đổi toàn bộ thế giới, không biết xuất phát từ nguyên lý gì. Nó cùng thế giới này mạng lưới hòa làm một thể, đồng thời cùng nhân loại hợp hai là một. Ở cái kia cỗ thần bí lực lượng ảnh hưởng bên dưới, mọi người không cần làm nguồn năng lượng phát sầu, thậm chí còn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Ở thế giới này, dù cho không có liên tiếp đến nguồn điện, chỉ cần có đầy đủ mạng lưới năng lượng phản ứng, như vậy mọi người là có thể ở bất kỳ địa phương nào, sử dụng bất kỳ có thể sử dụng thiết bị. Thế nhưng đối lập, nhân loại chỉ có thể ở mạng lưới năng lượng bao trùm khu vực trong sinh hoạt, mà một khi rời đi khu vực phủ sóng, sẽ như con cá lên bờ như thế thống khổ chết đi. Mà điện từ bao táp sẽ đưa nó trải qua khu vực hết thảy mạng lưới năng lượng triệt để hấp thu, đây đối với nhân loại mà nói tự nhiên là ngập đầu tai ương, bị điện từ báo táp bao phủ, thôn phệ khu vực phủ sóng vực bên trong tất cả mọi người sẽ chết, ở điện từ báo táp dưới ảnh hưởng, bọn họ mất đi lại lấy sinh tồn năng lượng, mà kết cục của bọn họ, cũng chỉ có một con đường chết. Cũng chính vì như thế, ở thai sau ban đầu trong mấy năm, có không ít chỗ tụ tập ở điện từ trong gió lốc bị phá hủy, mà ở bên trong đó người thì lại thống khổ chết đi, sau đó chuyển hóa thành hấp năng quái. Thế nhưng, đối mặt tai nạn, nhân loại xưa nay sẽ không bó tay chịu trói. Ánh sáng chói mắt đông dương hiện lên, sau một khắc, lóng lánh bạch quang liền hình thành một đạo nửa trong suốt năng lượng bình phong, đem toàn bộ khu thứ 9 bao phủ trong đó. Này chính là cấp 5 khu vực phủ sóng sức mạnh, mượn năng lượng mạnh mẽ, chúng nó có thể hình thành kiên cố cực kỳ bình phong, chống lại điện từ báo táp tập kích. Ầm 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 long, bị ngăn cản chặn điện từ báo táp dường như một con cự thú, phát sinh phẫn nộ tiếng hô, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể dùng sức đặt ở năng lượng bình phong trên, nỗ lực triệt để đập nát trước mắt cái này chướng mắt mai rùa. Sấm sét lấp loé càng ngày càng dày đặc, Vèo Ẩn thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo chớp giật nhanh chóng đánh ở tấm chắn biên giới, bùng nổ ra liên tiếp long lánh đốm lửa cảnh tượng. Phảng phất tận thế. Thế nhưng trên thực tế, đây chính là tận thế. Thế giới này đã biến thành hoàn toàn khác nhau đồ vật. Đối với sinh hoạt người ở chỗ này tới nói, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 5, triệu tập. Bao táp kéo dài 2 ngày, mới dần dần dẹp loạn. Cuối cùng, khu thứ 9 bình phong chống đỡ ở báo táp tập kích, cái kia phảng phất cự thú giống như khủng bố báo táp đang cùng bình phong đối kháng bên trong thua trận, lui bước, biến mất. Khi, làm, báo táp thối lui sau khi, tất cả lại lần nữa hồi phục nguyên bản bình tĩnh. Mà trốn ở khu thứ 9 đám người cũng bắt đầu hành động, bọn họ buôn ba qua lại, chuẩn bị vũ khí, lương thực, đạn dược cùng tất cả có thể dùng đến tiếp tế. Trong ngày thường vẫn tính quặng quẽ giao dịch phòng khách giờ khắc này cũng là tiếng người huyên náo. Mỗi lần báo táp thối lui sau khi, ở báo táp trải qua địa phương đều sẽ xuất hiện không ít biến dị loại cùng hấp năng quái. Vì bảo đảm chỗ tụ tập an toàn, mỗi cái khống chế chỗ tụ tập thế lực ở vào thời điểm này đều ủy thác những lính. Đánh thuê kia cùng thợ săn đi vào bốn phía càn quét cùng thanh lý những quái vật này, một mặt là vì bảo đảm cùng ngoại giới con đường thông, ở một phương diện khác, bọn họ cũng cần từ những quái vật này trên người thu được năng lượng tinh phiến, lấy bổ sung bởi vì mở ra tâm chắn mà tổn thất mạng lưới năng lượng. Mà tại đây trong đó, chỉ có những kia làm chỗ tụ tập thế lực làm ra đột xuất cống hiến người, mới có thể thu được ở đây vĩnh cửu sinh hoạt tư cách. Thậm chí có thể tiến thêm một bước, gia nhập chỗ tụ tập thế lực trung tầng, trở thành một thành viên trong bọn họ. Đây đối với những kia phiêu vô định lính đánh thuê, thợ săn cùng chiến sĩ tới nói, xem như là một cái tương đương mê người lựa chọn. Cũng chính vì như thế, giờ khác này giao dịch trong đại sảnh có thể nói được với là tiếng người huyên náo. Nơi này ở hai trước đã từng là thương phẩm mậu dịch trung tâm, thế nhưng hiện tại, nó đã mất đi chính mình nguyên bản công năng. Bất quá dù vậy, mọi người vẫn là cho nó tìm tới một cái khác công dụng. Ha, chúng ta dự định thanh lý tây khu 7 zombie, có người hay không đồng thời? Dâu đỏ đoàn lính đánh thuê nhận người rồi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình, như vậy ngươi liền có thể gia nhập dâu đỏ đoàn lính đánh thuê, đến lúc đó ngươi là có thể ở đây nắm giữ nhà của chính mình. Mau tới báo danh. Thương. Pháo. Lựu đạn. Chỉ cần ngươi mua được, chúng ta nơi này có tất cả ngươi có thể đủ đến vũ khí. Nếu như ngươi cần, chúng ta thậm chí có thể chuẩn bị cho ngươi đến chiến xa cùng súng trái phá. Số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Ở phảng phất chợ bán thức ăn đồng dạng. Bình thường, huyên náo trong tiếng, Vèo Ẩn trầm mặc không nói đi lên lầu 2 cầu thang, hắn cũng không có đi quan tâm giao dịch trong đại sảnh những kia kẻ xui xẻo, bọn họ ở trong tuyệt đại đa số không thể sống sót trở về. Nhận người đoàn lính đánh thuê càng nhiều sẽ đem chiêu mộ đến liễu bị đưa đến phía trước đi làm kiên thịt, lấy tên đẹp thí luyện, mà chỉ có cuối cùng người còn sống sót, mới có thể thu được gia nhập đoàn lính đánh thuê cơ hội. Đương nhiên, ở trước đó hắn còn muốn bảo đảm chính mình hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chăn trước quái vật hoặc là phía sau viên đạn đánh thành tàn phế, không phải vậy, hắn căn bản không thể nào nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Cho tới những kia hiệp đồng tác chiến thông cáo, càng là song phương trong lòng biết rõ hắc ăn hắc bố cáo, hay là ở cùng quái vật lúc chiến đấu bọn họ còn có thể đồng tâm hiệp lực, thế nhưng chỉ cần mục tiêu hoàn thành, như vậy vừa nãy kề vai chiến đấu đồng bạn lập tức trở mặt thành thù cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Dù sao, thù lao chính là nhiều như vậy, người càng ít, như vậy thu được thù lao cùng chiến lợi phẩm. Tự nhiên cũng là càng phong phú. Dù cho là những kia xem ra người hiền lành vũ khí thương nhân, cũng không phải cái gì kẻ tầm thường, bọn họ đương nhiên có thể chuẩn bị cho ngươi đến tất cả ngươi muốn, bao quát súng trái phá, chiến xa cùng ta. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không thể làm rõ bọn họ đến tột cùng ở trong đó dở cho gì, hay là khi ngươi đắc ý vô cùng cầm lái chiến xa khi ra cửa, này chiếc xe không may chiến xa sẽ ở nơi nào không cẩn thận thả neo, hay hoặc là khi ngươi dự định sử dụng tạ cho đối diện quái vật đến một phát thì, sẽ không cẩn thận đụng chạm đến ở khắp mọi nơi điện cao thế lưu, sau đó biến thành một đống than cốc. Mà vào lúc này, những kia vũ khí thương nhân thì lại sẽ bình vòng bảo vệ tinh thần, đối với những vũ khí này xe cộ tiến hành thu về lại lợi dụng. Đây chính là tận thế, trật tự như trước tồn tại, chỉ là xem ngươi làm sao đi tìm hiểu. Dây nặng cửa phòng sau lưng Mèo Ẩn đóng, đồng thời đem bên ngoài những kia huyên náo thanh âm huyên náo cùng nhau cách ly ở bên ngoài. Mèo Ẩn bắt đội ở trên đầu rộng tiềm mũ, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Từ xa hoa sạch sẽ trang sức thấy được, này rõ ràng là một cái VIP phòng. Mà ngoại trừ Mèo Ẩn ra, nơi này đã đến rồi không ít người, bọn họ ở trong phần lớn Mèo Ẩn đều biết, một số ít là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt mới. Bất quá dù vậy, Mèo Ẩn cũng đoán được thân phận của những người này. Có thể có tư cách xuất hiện ở đây, đều là khu thứ 9 bên trong cường giả hiếm có, cứ như vậy, những người xa lạ kia thân phận cũng sẽ không khó suy đoán. Nhìn thấy Vợ Ẩn xuất hiện, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Nhận thức người của Vợ Ẩn đại thể vẻ mặt nghiêm túc, mà những Vợ Ẩn đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ nhưng là mặt lộ vẻ nghi hoặc tình. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là lai lịch ra sao. Ha! Thật không nghĩ tới bọn họ lại sẽ đem ngươi cũng tìm đến, xem ra lần này các lao đầu tử xác thực gặp phải vướng tay chân nan đề a, bác sĩ. Một cái ngồi ở trên ghế xạ lỏng nữ tử buồn bực ngán ngẩm trùng Vợ Ẩn phất phất tay, nàng xem ra có chừng 25, 26 tuổi khoảng chừng, tóc nhiễm đủ mọi màu sắc, ở tấm kia vẫn tính khuôn mặt đẹp đẽ trên, lít nha lít nhít khắp nơi đều xuyên đầy môi vòng, khoen mũi cùng vòng hai. Thậm chí ở mắt của nàng bì hai bên, cũng thủy hai cái kim loại viên vòng. Xem ra nữ nhân này cả khuôn mặt thật giống như là kim loại chế phẩm hội chợ như thế, đủ khiến bất luận cái nào dày đặc chứng sợ hãi người bệnh trực tiếp ngất đi. Xin chào, nữ vương điện hạ. Đối mặt nữ tử bắt chuyện, Vợ Ẩn mỉm cười trùng nàng thi lễ một cái, mà nghe được Vợ Ẩn đáp lại, nữ tử hiển nhiên cũng khá là được lợi, nàng cười khoát tay háo một cái, sau đó xông vào bên người Vợ Ẩn mèo đen liếc mắt đưa tình. Nhe, tiểu khả ái, ngươi cũng tới rồi, có muốn tới hay không tỉ tỉ nơi này ăn đường? Nghe được nữ vương bắt chuyện, mèo đen từ bên người Vợ Ẩn thò đầu ra, nhìn nàng một cái, sau đó lại cấp tốc rụt trở lại. Mà nhìn thấy mèo đen phản ứng, nữ vương nhưng là nhún vai một cái, mà ngay khi nàng dự định nói thêm gì nữa thời điểm, đống nhiên, một cái gấu lớn giống như nam tử đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt Vợ Ẩn, ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ hắn. Người chính là bác sĩ? Không sai. Nghe được nam tử do hỏi, trên mặt Vợ Ẩn nụ cười bất biến gật gật đầu, đồng thời nhìn kỹ trước mắt nam tử. Mà nghe được Vợ Ẩn trả lời, nam tử nhưng là bỗng nhiên căng thẳng bắp thịt, tiếp theo hắn một phát bắt được Vợ Ẩn cổ áo, đem hắn lôi lên, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Chính là ngươi giết huynh đệ của ta. Ta không biết ngươi chỉ chính là ai, vị tiên sinh này. Dù cho bị đối phương nắm lấy cổ áo, Vợ Ẩn như trước không có phản ứng gì, còn bên cạnh mèo đen càng là trực tiếp cùng đứng dậy thể, nhìn chằm chằm cái này dám đối với chủ nhân của mình vô lễ nam tử, phát sinh tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ. Còn mặt sau những người kia, hoặc là lộ ra tỏ thái độ không liên quan, hoặc là chính là toát ra xem kịch vui vẻ mặt. Mà những kia nhận thức người của Vợ Ẩn, càng là trực tiếp lấy xem người chết ánh mắt, liếc mắt trông về trước nam tử. Hai ngày trước, ở quán bar, vẫn là nói, ta muốn dùng nắm đấm nhường ngươi nhớ lại đến. Nam tử cũng không hề để ý những kia tập trung ở trên người mình ánh mắt, hắn nắm chặt xa nổi đại nắm đấm, mặt trên gân xanh không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Mà nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Vợ Ẩn nụ cười như trước không có một chút nào thay đổi. Ồ, vị kia người bệnh, ta đương nhiên nhớ tới, tuy rằng ta đối với hắn tiến hành rồi trị liệu, thế nhưng bởi vì hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối, bởi vậy ta không thể không lựa chọn đem xử tử, có vấn đề gì không? Ngươi sau nói cái gì ba? Nghe được Vợ Ẩn trả lời, nam tử càng ngày càng sự phẫn nộ, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức giơ lên. Mà nhìn trước mắt tình cảnh này, Vợ Ẩn cũng không có dãy rủa, ngược lại, hắn chỉ là mang theo nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu một cái. Xem ra, ngươi cũng cần trị liệu. Ngay khi nam tử nghe được câu này trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hết sức run rẩy cảm giác sợ hãi từ trong thân thể của hắn buộc phát ra, đây là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ bản năng, chính đang nhắc nhở hắn tử vong bóng mờ chính đang áp sát. Mà là một người chiến sĩ, hắn lập tức nhanh chóng về phía sau nhảy ra, đồng thời căng thẳng toàn thân bắp thịt, sức mạnh bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, ngưng tụ, lấy bảo đảm phát sinh kinh thiên động địa một đòn chí mạng. Thế nhưng, khi, làm, nam tử nhảy ra, một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, hắn thân thể khổng lồ kia nhưng hoàn toàn mất đi sức mạnh, đùng một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất. Hắn gái kia cặp mắt vô thần như trước lưu lại phẫn nộ, thế nhưng sinh mệnh hỏa diễm cũng đã hoàn toàn từ bên trong biến mất. nam tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có mảy may vết thương, chỉ có hắn ở giữa trán ương cắm vào thành kia đao giải phẫu, mới có thể nói rõ trong nháy mắt đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia mới đến người đều là thay đổi sắc mặt, phải biết nam tử này nhưng là một cái cấp 5 quyền hạn cường giả, không chỉ có như vậy, hắn cũng là một cái đoàn lính đánh thuê người lãnh đạo. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là nằm ở đây, đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Người trẻ tuổi kia lại liền như thế tiện tay giết chết đối phương, lẽ nào hắn không hiểu, điều này có ý vị gì sao? Ngược lại, những kia quen thuộc người của Vẩn chỉ là nhìn lướt qua cỗ thi thể kia, lại hứng thú khuyết khuyết thu hồi ánh mắt. Bọn họ đã sớm đoán được tên ngu ngốc kia sẽ có kết cục như vậy. Một cái đoàn lính đánh thuê người lãnh đạo. Cấp 5 quyền hạn chó. Này lại tính được là cái gì? Tử vong trước mặt người người bình đẳng, có thể tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông. Kẹt kẹt. Liên ở bên trong phòng không khí lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch bên trong thì, cửa lớn lần thứ hai mở ra, tiếp theo, một cái ăn mặc câu phục lão nhân xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất nam tử thi thể, lúc này mới nhìn phía yên tĩnh đứng ở bên cạnh, mỉm cười Vẹo Ẩn. Ngươi vẫn là như cũ a, bác sĩ. Đối mặt lão nhân nói chuyện, Vẹo Ẩn cũng không có làm ra đáp lại. Bất quá lão nhân hiển nhiên cũng không thèm để ý Vẹo Ẩn có hay không trả lời cái vấn đề này, hắn nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. Rất nhanh sẽ có người tiến vào gian phòng, cấp tốc đem nam tử thi thể kéo đi ra ngoài. Tiếp theo, cửa lớn lại một lần nữa đóng. Không có ai đối với lão nhân cách làm đưa ra dị nghị, bởi vì đứng ở trước mặt bọn họ cái này xem ra yếu đuối mong manh lão nhân, chính là khống chế toàn bộ khu thứ 9 chỗ tụ tập hắc thạch tập đoàn SC cụ tại đài dẹt tòa 3, dùng thông tục dễ hiểu tới nói, hắn chính là chỗ này quốc vương. Được rồi, nếu các vị cũng đã đến, như vậy ta cũng không nói nhiều phí lời. Đứng ở trước mặt mọi người, lão nhân ho khan một tiếng, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, đang nhìn mình trước mặt hoặc ngồi hoặc đứng mọi người. Cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc lấy sạch đến đây, ta nghĩ mọi người hay là đã phát hiện, ở đây các vị đều là ở khu thứ 9 nắm giữ nhất định thực lực người. Mà trên thực tế, chúng ta triệu tập các vị nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nói tới chỗ này, lão nhân dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Chúng ta hắc thạch tập đoàn, hy vọng các vị có thể gia nhập chúng ta kế hoạch khai phá thành thị. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 6, ủy thác. Nghe được kế hoạch khai phá thành thị mấy chữ này, không khí của hiện trường nhất thời đều nghiêm túc hơi nhiều. Liền ngay cả Vẹo Ẩn cũng là có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt lão nhân. Cái gọi là kế hoạch khai phá thành thị, cũng không phải là mặt chữ ý nghĩa trên khai phá, nói trắng ra, chính là chỗ tụ tập phái nhân lực, đi tới thành thị phế tích bên trong tiến hành thăm dò, mở rộng, đồng thời chiếm lĩnh kế hoạch. Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn xem mặt chữ trên nội dung, này tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng vừa vặn ngược lại. Khai phá thành thị có thể nói là tại đây đất hoang bên trong thế giới, nguy hiểm nhất một hạng công tác. Bởi vì ở đất hoang bên trên, bất luận cái nào thành thị phế tích, đều là trùng thai khu. Mà này, còn muốn tìm hiểu đến đại thai biến khởi nguyên. Không có bất kỳ dấu hiệu, thế giới tận thế đến. Cái kia cũng không phải là bởi vì chiến tranh, không có ai biết tại sao, bọn họ chỉ nhớ rõ, ở mấy năm trước đó, bọn họ còn đã từng qua hạnh phúc hòa bình sinh hoạt. Hay là ở một ít xa xôi khu vực có trình độ nào đó vũ trang xung đột, thế nhưng đại quốc trong lúc đó nhưng không có thể được xưng là căng thẳng xung đột cùng ma sát, đại đa số người đều qua hạnh phúc, hòa bình sinh hoạt. Sau đó, tận thế giáng lâm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông đến Tây, một hồi không có bất kỳ dấu hiệu đại tai nạn đột nhiên bạo phát, bao phủ toàn bộ địa cầu. Địa chấn, núi lửa bạo phát, biển gầm, cơn lốc, ôn dịch, mọi người cơ hồ đem hết thể có thể xưng trên là tai nạn đồ vật hết thể trải nghiệm một lần. Bọn họ không có chống lại, bởi vì bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Hàng trăm triệu người ở trong tai nạn chết đi, mà những thành thị này tự nhiên cũng chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Âm ầm sụp đổ cao lầu, lõm vào đại địa, vừa bay tàn phá cơn lốc cùng hồng thủy phảng phất tử thần giống như vậy, vô tình quét ngang đồng thời tàn sát trong thành phố tất cả sinh mệnh. Ở bên trong tử vong bóng mờ, mọi người kêu rên ngã xuống, thống khổ chết đi. Mà khi bọn họ tỉnh lại lần nữa về sau, liền chuyển hóa thành đáng sợ quái vật. Tại sao thành thị phế tích ở đất hoang bên trong sinh hoạt người trong mắt là vùng cấm? Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong quái vật, thực sự là quá nhiều. Hiện đại văn minh bên trong, một tòa trong thành thị ở lại mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu người cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có chút quốc tế đại đô thị có được mấy chục triệu thành thị nhân khẩu. Ở thời kỳ hòa bình, như vậy thành thị tự nhiên sẽ làm cho người ta mang đến náo nhiệt, náo động cùng phồn hoa. Thế nhưng ở đất hoang bên trên đâu? Thử nghĩ một thoáng, một tòa thành thị phế tích bên trong. Nếu như có mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu quái vật đang lảng vảng, cái kia lại là một loại đáng sợ đến mức nào cảnh tượng. chỉ cần chỉ là muốn tượng đến hàng mấy chục ngàn zombie, hấp năng quái cùng biến dị loại phân tán ở thành thị các góc bên trong, nỗ lực giết chết hết thể xông vào thành thị người ngoại lai cảnh tượng, cũng đủ để cho người kinh. Hôn bạc vía. Mà ở vụ tai nạn kia sau khi, trên địa cầu nhân loại may mắn còn sống sót số lượng thậm chí không tới 0.01%. Như khu thứ 9 như vậy ở phía đông trên hoang dã to lớn nhất khu tụ tập, thêm vào bao quát nô lệ chờ, các loại, không phải nhân viên chiến đấu ở bên trong, tổng cộng mới bất quá 20.000 người. Còn chân chính có thể lôi ra để chiến đấu đại khái chỉ có khoảng 5.000 người. Coi như khu thứ 9 liều cái mạng già không ớn, đừng, đem nam nữ già trẻ toàn bộ kéo ra ngoài, cũng không cách nào chống lại cùng tiêu diệt thành thị phế tích bên trong quái vật. Sức chiến đấu không đủ, năng lực không đủ, số lượng cũng là mang tính áp đảo thế yếu, dưới tình huống này, lựa chọn sáng suốt nhất, chính là trốn càng xa càng tốt. Phải biết ở khu thứ 9 phụ cận tòa thành thị này phế tích, dựa theo thai trước tiêu chuẩn, mới bất quá là một cái năm tuyến thành thị nhỏ, nhưng coi như là như thế một cái năm tuyến thành thị nhỏ, khu thứ 9 đều chưa từng có nghĩ tới muốn đi thăm dò cùng chiếm lĩnh, nguyên nhân chính là ở đây. Đối với đất hoang bên trong người ở tới nói, dù cho là ở thành thị phế tích khu vực bên ngoài nhặt chút rách nát, cũng đã xem như là đem sinh tử không để ý còn tiến vào thành thị khu vực trung ương. Chuyện như vậy dù cho là điên cuồng nhất ngớ ngẩn đều không dám nghĩ tới, cũng không dám đi làm. Thế nhưng, nương theo to lớn nguy hiểm, nhưng là ích lợi thật lớn mê hoặc. Bất luận cái nào thành thị ở hai trước đều nắm giữ phát đạt bao trùm mạng lưới. Cũng chính vì như thế, ở đại thai biến sau khi, thành thị phế tích khu vực mạng lưới năng lượng cũng so với những nơi khác cao hơn nhiều. Khu thứ 9 phát triển gần 10 năm, không biết trả giá bao nhiêu nhân lực vật lực, mới đưa điểm tụ tập mạng lưới quyền hạn đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Thế nhưng ở tại bọn hắn phụ cận bên trong tòa thành nhỏ kia, nhưng là vừa bắt đầu liền nắm giữ cấp 5 quyền hạn khu vực phủ sóng vực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như có thể chiếm lĩnh một tòa thành thị, như vậy chẳng khác nào nắm giữ có thể chắn gió che mưa tốt nhất cứ điểm. Mọi người không cần tiếp tục phải sợ sệt cùng lo lắng đại tai biến mang đến tự nhiên tai nạn. Dù cho là điện từ báo tắp cũng có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lấy một tòa thành thị làm trung tâm, thậm chí thành lập một cái quốc gia, đều không phải mơ ước gì. Mà này còn chỉ có điều là một tòa thành nhỏ mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng, những kia quốc tế đại đô thị bên trong khu vực phủ sóng quyền hạn nhất định càng cao hơn, thậm chí có thể đạt đến cấp 10. Mà nếu như một cái mạng lưới khu vực quyền hạn khống chế có thể đạt đến cấp 10, này liền mang ý nghĩa nó chẳng những có thể khống chế một tòa thành thị, thậm chí có thể khống chế một mảnh đại lục. Đương nhiên, giấc mơ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Mạng lưới năng lượng khu vực quyền hạn càng cao, sinh sống ở bên trong quái vật liền càng nguy hiểm. Như trước đó Vân đã từng cứu ra cái kia chi phu quét đường tiểu đội đối mặt hấp năng quái, chỉ có điều là một tòa thành nhỏ trong thành phố cấp 5 mạng lưới năng lượng khu vực biên giới biến dị quái vật. Nếu như dùng xã hội loài người địa vị đến tỷ dụ, như vậy những hấp năng quái đó cũng bất quá cũng chỉ là ăn mày trình độ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bồi hồi ở nội thành bên trong quái vật lại đáng sợ dường nào, lại lấy mấy chục ngàn đến tính toán số lượng của bọn họ. Ta nói thằng cha già, ngươi là không phải lão bị hồ đồ rồi. Ngươi cảm thấy chúng ta đám người kia gộp lại, có thể chiếm lĩnh một tòa thành thị. Nói thật, coi như chúng ta đang ngồi tất cả mọi người mang tới chính mình bộ hạ, sẽ đem ngươi hắc thạch tập đoàn tay chân đều mang tới, cũng không đủ tiến vào bên trong nội thành đi. Ngồi ở trên ghế xạ lồng nữ vương hừ lạnh một tiếng, mang theo không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân. Mà trên thực tế, cái này cũng là mọi người ý nghĩ. Hắc thạch tập đoàn trước đây không phải là không có đánh qua phụ cận tòa thành thị này phế tích chú ý, thế nhưng ở liên tiếp mấy lần thất bại sau khi, hắc thạch tập đoàn cũng đã từ bỏ chiếm lĩnh thành thị phế tích kế hoạch, mà là chuyển hướng tự chủ phát triển con đường. Lúc này mới đã có hiện tại khu thứ 9, mà trước mắt vị này hắc thạch tập đoàn SC cụ tái đài dẹt tỏ lại một lần nữa ở trước mặt mọi người nhắc lên kế hoạch khai phá thành thị, thực sự là khiến người ta hơi nghi hoặc một chút không rõ. Ngươi nói rất đúng, nữ vương. Đối mặt nữ vương dò hỏi, lão nhân như trước là cái kia phó cười ha ha dáng vẻ. Xác thực, các vị đang ngồi đều là mảnh này trên hoang dã tinh anh, thế nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, mặc dù các ngươi liên hợp lại, cũng không thể chinh phục cái kia khu phế tích. Ta không phải đang sử dụng phép khích tướng, đây là một sự thật. Thế nhưng chúng ta lần này là làm đầy đủ điều tra cùng chuẩn bị. Một mặt nói, lão nhân một mặt đưa tay ra, mà nương theo động tác của hắn. Một cái hình chiếu toàn cầu địa đồ liền như vậy hiện lên ở trước mặt mọi người. Trên thực tế trước lúc này, chúng ta đã phái ra 5 con bộ đội trinh sát tiến hành thăm dò. Xác thực, như nữ vương từng nói, sức mạnh của chúng ta căn bản không thể đến nội thành khu. Thế nhưng dù vậy, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trên thực tế, chúng ta tìm tòi đội, ở phế tích ngoại thành khu vực biên giới, phát hiện một cái loại nhỏ khu vực phủ sóng. Một mặt nói, Lão nhân một mặt vươn ngón tay một điểm, rất nhanh, nương theo động tác của hắn, ở vào biên giới thành thị một mảnh khu vực bị tiêu hồng, cấp tốc biểu hiện đi ra. Mà nhìn thấy tình cảnh này, mọi người ở đây đều là không khỏi trợn to hai mắt. Có thể đứng ở chỗ này, không có một cái là đứng đốc, bọn họ rất nhanh sẽ hiểu rõ ý của ông lão. Mà nhận ra được bên trong gian phòng bầu không khí thay đổi, lão nhân cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Không sai, chính như các vị suy nghĩ như thế, chúng ta Hắc Thạch tập đoàn dự định bắt cái này cứ điểm, sau đó đem chiếm lĩnh. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh khu vực này, như vậy chúng ta chẳng khác nào nắm giữ hướng vào phía trong nội thành đẩy gần lô cốt đầu cầu. Ta tin tưởng, giả lấy thời gian, chúng ta nhất định có thể triệt để chiếm lĩnh thành phố này. Thế nhưng, này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Đối lập với lão nhân rong rạc nói chuyện, mọi người đang ngồi người đúng là đại thể lộ ra không cho là đúng vẻ mặt. Liền ngay cả Vẹo Ẩn, cũng chỉ là một mặt cân nhắc đứng ở góc tường, hiếu kỳ nhìn kỹ trước mắt lão nhân. Bọn họ tuy rằng xác thực là lấy khu thứ 9 làm cứ điểm, thế nhưng đối với trên thực tế khống chế nơi này Hắc Thạch tập đoàn cũng không có cái gì kính nể. Những thế lực này tinh anh sở dĩ cùng Hắc Thạch tập đoàn quan hệ hòa hợp, là bởi vì Hắc Thạch tập đoàn ở phương diện này làm cũng không tệ lắm. Nơi này không phải kỳ huyễn trong tiểu thuyết dị thế giới, có chút người có bản lãnh đều muốn đi thành lập một cái thế lực sau đó mở ra tranh bá con đường, trên thực tế tại đây nguy hiểm tận thế, mọi người kỳ vọng, càng nhiều là có TH, làm cho chính mình qua thoải mái một chút. Mà Hắc Thạch tập đoàn ở phương diện này làm rất tốt, bởi vậy thế lực khác cùng tinh anh mới sẽ nguyện ý nghe nó chỉ huy. Thật giống như Mèo Ẩn, mỗi lần từ đất hoang trở về đều có thể thanh tĩnh lại thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó đang sạch sẽ mềm mại thư thích trên giường ngủ một giấc. Cái cảm giác này xác thực rất tốt. Mà chỉ cần có thể bảo đảm kiểu sinh hoạt này chất lượng, hắn cũng không ngại ở đủ khả năng trong phạm vi làm Hắc Thạch tập đoàn làm việc. Thế nhưng, bán mạng chính là một chuyện khác. Dù sao, bọn họ không phải Hắc Thạch tập đoàn tay chân. Bất quá lão nhân hiển nhiên cũng đối với này sớm có dự liệu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô vô tay, rất nhanh, thì có hai cái cầm dương gia nam tử đi lên phía trước, cung kính đem dương gia bày ra ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, ta rõ ràng các vị ý nghĩ. Trên thực tế, chúng ta xác thực không có dự định chỉ là sai phái các vị vì chúng ta phục vụ, bởi vậy, đây là một cái ủy thác, do chúng ta Hắc Thạch tập đoàn, hướng về các vị đưa ra ủy thác. Hy vọng các vị có thể hiệp trợ chúng ta Hắc Thạch tập đoàn càn quét khu vực này, tiêu diệt tất cả không ổn định nhân tố, lấy bảo đảm chúng ta có thể thành công thu được khu vực này quyền hạn khống chế, do đó thành lập cứ điểm. Còn thù lao, một mặt nói, lao nhân một mặt mở ra cái dương. Mà đúng vào lúc này, dù cho là đứng ở góc tường xem kịch vui Vẹo Ẩn, cũng là không khỏi hơi sững sờ, hắn có thể nhạy cảm nhận được, cái kia từ trong dương truyền lại đến khí tức, đó là. Mà ngay khi Vẹo Ẩn suy nghĩ thời gian, chỉ thấy lão nhân đã đem cái dương quay lại, mà đặt ở trong dương đồ vật, cũng hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người. Mà nhìn thấy dương ra bên trong đặt đồ vật thì, hầu như tất cả mọi người, đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Mà nhận ra được điểm này lão nhân nhưng là lộ ra một tia tràn ngập tự tin mỉm cười, tiếp theo. Hắn lần thứ hai liếc mắt một cái trước mắt mọi người, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Đây chính là chúng ta, Hắc Thạch tập đoàn thành ý. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 7, phế tích. Vẹo Ẩn từng ở một quyển sách trên từng nhìn thấy một câu nói như vậy ba, nếu như có 50% lợi nhuận, nhà tư bản sẽ bi quá hóa liều, đã có 100% lợi nhuận liền dám đạp lên tất cả pháp luật, đã có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí treo cổ nguy hiểm. Vẹo Ẩn rất chắc chắn chính mình không phải một cái nhà tư bản, thế nhưng ngồi ở chạy như bay trên xe Việt dã, hắn cảm giác mình cùng cái kia chủ động đem đầu bỏ vào dây thừng quyển bên trong nhà tư bản, tựa hồ cũng không có khác nhau lớn gì. Hoang dã cảnh sắc ở trước mắt chợt lóe lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có hoang vu vô biên sa mạc, xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng súng. Thế nhưng không có ai có tâm tình đi quan tâm bên kia đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Hay là một lần quét sạch, hay là hắc ăn hắc các chiến. Thế nhưng đây đối với trước mắt mọi người mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Mấy chục chiếc xe tải cùng xe Việt dã nổ vang từ trên đường chạy như bay mà qua, đây là một con có thể xưng trên khổng lồ đoàn xe. Đặc biệt ở mảnh này trong hoang dã, Vẹo Ẩn tự nhận là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với này to lớn hơn đội ngũ. Mặc dù nói hắn sẽ không vì vậy mà đối với Hắc Thạch tập đoàn sản sinh cái gì kính nể tình, bất quá loại này về số lượng mang đến dâng trào cảm, vẫn để cho hắn cảm thấy hơi có chút hưng phấn. Vừa lúc đó, bên hai của Vẹo Ẩn truyền đến một tiếng vang nhỏ, tiếp theo sau một khắc, nữ vương mặt liền hiện lên ở trước mặt hắn. Thật làm cho ta khó chịu. Làm sao? Nữ vương. Nhìn trong hình nữ vương tấm kia có chút khuôn mặt dữ tợn, Vẹo Ẩn khẽ mỉm cười, mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Vẹo Ẩn đáp lại, nữ vương cũng là hung tợn gắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Ta xem lão hồ ly kia chính là cố ý, thiết, đây rõ ràng chính là nhường chúng ta đi làm con cờ thí. Cũng không biết Hắc Thạch tập đoàn đám người kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thay đổi trước đây, nhiệm vụ như vậy, lão nương ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Thật hắn miêu. Khiến người ta khó chịu. Thế nhưng ngươi vẫn là đỡ lấy nhiệm vụ, không phải sao? Đối mặt nữ vương oán giận, Vèo Ẩn chỉ là nhún vai một cái, đồng thời đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cuộn mình ở ngực mình mèo đen. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đừng xem nữ vương hiện tại này một bộ ghét bỏ cực kỳ dáng vẻ, trên thực tế nhiệm vụ lần này nàng so với ai khác đều tích cực. Chỉ cần xem trước đoàn xe phương cái kia ba chiếc võ trang đầy đủ trùng chiến xe tải liền biết rồi. Cùng độc hành Vèo Ẩn không giống, nữ vương nhưng là một cái tổ chức thế lực thủ lĩnh. Lần này nàng cơ hồ đem chính mình thế lực bên trong 2/3 chiến đấu thành viên đều kéo ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được nó đối với nhiệm vụ này coi trọng trình độ. Bất quá Vèo Ẩn rất rõ ràng, nữ vương liên lạc chính mình, hiển nhiên không phải vì oán giận. Nói thì nói như thế, thế nhưng tỷ tỷ vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn mà, thế nào? Bác sĩ, có muốn tới hay không giúp tỷ tỷ một cái? Làm thù lao, ngươi muốn đối với tỷ tỷ như thế nào cũng có thể nha. Hảo ý chân thành ghi nhớ. Chỉ có điều ta có khác nhiệm vụ, sợ là không thể ra sức. Nghe được nữ vương mời, Vèo Ẩn khẽ lắc đầu một cái. Nữ vương câu dẫn mình không có 1000 cũng có 800 lần, từ khi trong ký ức hai người gặp mặt tới nay, này đều muốn biến thành hàng ngày cố định hạng mục. Bất quá Vèo Ẩn đối với này có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài, vừa đến nữ vương gương mặt đó thực sự để hắn không có hứng thú, thứ hai, hắn cũng không có ý định đi làm một cái nào đó nữ nhân nam sủng. Đương nhiên, tại đây tận thế bên trong, quyền đầu cứng mới phải lão đại. Nếu như không phải nữ vương rất rõ ràng Vèo Ẩn không dễ trêu chọc, e sợ nàng sớm đã dùng cường đem Vèo Ẩn mang về giam cầm lên đi. Thật sự là không ngoan, một chút cũng không hiểu nhường tỷ tỷ hài lòng một thoáng. Lần thứ hai đùa giỡn thất bại, nữ vương kẻ nhà toán giận một câu, tiếp theo liền không tiếp tục nói nữa. Nay cũng không phải nàng từ bỏ đối với Vèo Ẩn tiến một bước quấy rầy, mà là bởi vì mục tiêu của bọn họ đã gần ngay trước mắt. Phế tích. Ngồi ở trong xe Việt dã, nhìn trước mắt thành thị, Vèo Ẩn không khỏi nhíu mày lại. Thành phố này ở đại thai biến bên trong bị địa chấn phá hủy, sau đó lại trải qua một vòng hồng thủy tập kích, hầu như có thể nói đã hoàn toàn biến thành một tòa tử vong chi thành. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn mảnh này phế tích, Vèo Ẩn nhưng phảng phất cảm giác nhìn thấy một cái ngủ say quái thú thân thể. Thật giống chỉ cần hơi hơi xúc động, như vậy con này đáng sợ quái vật sẽ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, hủy diệt những kia dám to gan bước vào nó lãnh địa kẻ xâm lấn. Thật thú vị. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn lắc lắc đầu. Tiếp theo lộ nở một nụ cười khổ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô cuộn mình ở chính mình trên đầu gối mèo đen, tiếp theo chỉ thấy Vèo Ẩn cả người phảng phất lò xo giống như bỗng nhiên từ xe Việt dã chỗ ngồi nhảy lên, tiếp theo một cái vươn mình thoát ly đoàn xe, chỉ thấy hắn đen nhánh kia bóng người phảng phất thú linh giống như ở đoàn xe chạy như bay mà qua trong bóng tối biến mất, thời gian nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Không có ai đối với cử động của Vèo Ẩn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hầu như ngay khi cùng lúc đó, lại có mấy cái bóng đen từ đoàn xe bên trong bay trốn mà ra, nhanh chóng hướng về trước mắt phế tích vọt tới. Tòa này đại thai biến sau khi cũng đã bị triệt để vứt bỏ tử vong chi thành, rốt cục nên đón tân khách mời. Nơi này là một tòa phế tích, một ngôi mộ mộ. Đây là Vèo Ẩn đối với thành phố này duy nhất ấn tượng, hắn chậm rãi cất bước ở trên đường phố, gào thét, lạnh lẽo gió lạnh từ trước mặt hắn thổi qua. Giống như ưu linh xuyên qua thân thể của hắn, mang theo thê thảm tiếng gào biến mất ở đường phố một đầu khác. Hai bên phòng ốc đại thể cũng đã sụp đổ tổn hại, khắp nơi có thể nhìn thấy tùy ý leo lên dây leo cùng cỏ dại. Chúng nó đột phá xi măng cùng nhựa đường ràng buộc, ngoan cường đẩy ra đặt ở chúng nó đỉnh đầu quái vật khổng lồ, kiêu ngạo tuyên cáo sự tồn tại của bọn nó. Sinh mệnh vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ có thể thay đổi. Vèo Ẩn có thể nhận ra được, ở bốn phía phế tích bên trong phóng mà đến, điên cuồng, máu tanh, phảng phất như dã thu tràn ngập tính chất công kích ánh mắt. Nếu như hắn là một cái người nhặt rác, như vậy thời điểm như thế này hẳn là làm hết sức bí mật chính mình, lấy phòng ngừa đưa tới quá nhiều quan tâm. Nhưng đáng tiếc chính là, lần này, Vèo Ẩn đi tới nơi này không phải là vì nhặt rác, mà là vì giết chóc. Lấy thợ săn thân phận. Hống. Ngay khi Vèo Ẩn đi qua đường phố châu ngoặc trong nháy mắt, một con hấp năng quái bỗng nhiên từ bên cạnh hai tầng lầu nhỏ phế tích bên trong bay vọt mà ra, nó mở hai tay ra, nửa trong suốt màng mỏng làm cho nó phảng phất rơi như thế trên không trung bay lượn mà xuống, hướng về Vèo Ẩn nhào tới. Nó cái kia sắc bén lợi chảo xé rách không khí, mang theo làm người ta sợ hãi tiếng xé gió, chụp vào trước mắt con mồi. Thế nhưng, Vèo Ẩn phản ứng nhanh hơn nó. Ngay khi hấp năng quái lợi chảo sắp nắm lấy Vèo Ẩn trong nháy mắt, Vèo Ẩn bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy cả người hắn phảng phất như con toy cấp tốc lui về phía sau mở nửa bước, cùng từ phía sau đập tới hấp năng quái miễn cưỡng sượt qua người, tiếp theo liền nhìn thấy trong tay vờn đao giải phẫu mang theo một vệt hàn quang nhảy lên, ở cổ của hấp năng quái trên vạch một cái mà qua. Sau đó liền thấy đầu của hấp năng quái bay vọt lên, mà mất đi đầu thân thể thì lại tầng tầng ngã xuống đất, vặn mẹo vùng vẫy một hồi sau khi liền cũng không có tiếng thở nữa. Mà con này hấp năng quái tử vong, cũng kéo dài chiến đấu mở màn. 4. Mấy chục con bóng đen nhanh chóng từ thành thị phế tích bên trong thoát ra, chúng nó từ bốn phương tám hướng đem vờn triệt để vây quanh lên. Từng đôi đỏ tươi con mắt ở trong bóng tối tỏa ra làm người sợ run ánh sáng, to lớn mà khủng bố thân thể chậm rãi ở phế tích bên trong di động, từ trên mặt đất truyền đến tiếng ma sát, phảng phất tiếng bước chân của tử thần giống như chói tai. Xem ra, đây quả nhiên là phiền phức việc xấu a. Tuy rằng bị mấy chục con hấp năng quái vây quanh trong đó, thế nhưng vẫn là có vẻ như vậy bình tĩnh, tuy rằng chỉ từ thực lực phương diện tới nói, những này hấp năng quái quyền hạn đẳng cấp cùng hắn cách biệt không có mấy, thế nhưng này cũng không biểu hiện song phương sức chiến đấu cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn đưa tay ra, kéo thấp vành nón, sau đó hắn khẽ mỉm cười. Bất quá, như vậy, hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ khá là nhanh, không phải sao? Nói cũng đúng. Nương theo Vèo ẩn nói chuyện, từng thanh sắc bén đao giải phẫu liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn khe hở bên trong, phảng phất manh thu lợi trảo giống như vậy, long lánh vô cơ chất hàng quang. Như vậy, bắt đầu giải phẫu đi. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 8, tay thợ săn. Sắc bén lưỡi dao dễ như ăn cháo cắt vào hấp năng quái sao chịu được so với cao su giống như cứng rắn thâm hậu trong da, Vèo ẩn thậm chí có thể thông qua đao giải phẫu cảm nhận được từ giữa bên trong truyền đến sinh mệnh nhảy nhót. Ở trước mặt của hắn, hấp năng quái mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dùng sức cắn xuống. Thế nhưng đủ để xé rách sắt thép sắc bén hàm răng cũng không có như hấp năng quái dự liệu như vậy xé rách trước mắt mới mẻ huyết nục, mà là một cái cắn ở trong không khí, phát sinh phảng phất kim loại va chạm giống như chen một tiếng. Nhưng vẫn không có chờ, các loại, hấp năng quái lần thứ hai với trước mắt con ngồi phát động tập kích, Vèo ẩn đao giải phâu đã phảng phất thiết giam đông đồng dạng, bình thường, ở cổ của nó trên quay một vòng, tỉ hệ. Tiếp theo. Nương theo tung tóe phun ra bẩn thỉu máu tươi, đầu của hấp năng quái liền như vậy đi rơi trên mặt đất, mà thân thể của nó cũng ở bản năng vung lên dưới móng vuốt sau khi ầm một tiếng tầng tầng ngã trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Hô. Tận đến giờ phút này, Vèo ẩn lúc này mới nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Đầu ngón tay của hắn còn lưu lại vừa nãy xúc cảm, ở trong nháy mắt đó, tay của Vèo ẩn thuật đao thật giống như trở thành hắn tứ chi kéo dài, hắn có thể nhạy cảm nhận được dưới da ẩn chứa sinh lực, yếu đuối mạch máu. Phảng phất cảm nhận được uy hiếp đồng dạng, bình thường, dùng sức nhảy lên trái tim, bị chính mình vô tình ngưng hẳn. Trong nháy mắt đó cảm nhận được, sinh mệnh đối với tử vong bản năng rẽ rủa cùng phản kháng, cùng với cuối cùng kết thúc. Loại kia tự tay cảm thụ sinh mệnh từ chính mình đầu ngón tay tiêu vong cảm giác quả thực phảng phất mộng ảo mê dược giống như, khiến người ta say mê không ngớt. Trong nháy mắt đó, bóp chết sinh mệnh mang tới khoái cảm, thật sự là dù như thế nào đều không thể chống cự, vô thượng vui sướng. Chỉ tiếc. Vẫn là quá yếu một chút. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn túi đầu, yên tĩnh nhìn kỹ trước mắt hải cốt. Từ giữa bên trong hiếm hoi còn sót lại trang sức thấy được, nơi này hẳn là một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Bất quá hiện tại, nơi này đã sớm mất đi nguyên bản cơ năng. Ngược lại, ở cửa hàng thức ăn nhanh trên mặt đất, đâu đâu cũng có hấp năng quái thi thể, thân thể của bọn họ đã bị triệt để xé ra, nội tạng theo bóng loáng chỉnh tề vết cắt tán lạc khắp mặt đất, tanh hôi mùi máu tanh phả vào mặt, hầu như toát lên cả phòng. Vừa nãy vây chặt vờn cái kia mấy chục con hấp năng quái đã triệt để chết, thế nhưng đối với vờn tới nói, điều này cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là nóng người mà thôi. Gần như nên rời đi nơi này, những kia nghe thấy được mùi máu tanh quái vật sẽ không hoa quá dài thời gian sẽ đi tới nơi này, tuy rằng vờn yêu thích chiến đấu cùng giết chóc, thế nhưng hắn rất không thích bị động ứng chiến. Nơi này đã là ngoại thành khu trung gian bộ phận, cũng không ai biết tiếp đó sẽ gặp phải món đồ gì, nghĩ tới đây, vờn lần thứ hai nhìn lướt qua trước mắt thi thể. Sau đó hắn giơ tay phải lên, lăng không hư nắm. Vật hái hình thức khởi động. Nương theo vờn nói chuyện, đồng nhiên, mấy phảng phất do số hiệu tạo thành, to nhỏ không đều vòng tròn lấy vờn làm trung tâm khuyết tán ra đến, xoay tròn đem trước mắt những này hấp năng quái thi thể toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ thấy tại đây vầng sáng bao phủ xuống, những hấp năng quái đó trên thi thể bắt đầu từ từ hiện ra yếu ớt ánh sáng màu xanh lục. Sau đó những này hào quang hóa thành điểm điểm bùi ánh sáng. Phảng phất bị cái gì vô hình tồn tại hấp dẫn giống như vậy, hướng về lòng bàn tay của Vèo ẩn xoay quanh tụ tập quá khứ. Cũng không lâu lắm, từ bốn phương tám hướng hấp năng quái trên thi thể truyền lại đến màu xanh lục đùi ánh sáng cũng đã ở trong tay Vèo ẩn ngưng kết thành hình, hóa thành ba mảnh màu xanh lục tinh phiến. Mà những hấp năng quái đó thi thể, giờ khác này đã là trở nên khô cát, khô gầy, phảng phất chết đã lâu xác ướp. Thu hoạch thật sự là phong phú đây, chủ nhân. Cho đến lúc này, trước đó vẫn không thấy tăm hơi mèo đen mới mềm mại từ trên nóc nhà bay vọt mà xuống, linh hoạt mà thông thạo đứng ở trên bờ vai của Vèo Ẩn, nó lay động một chút đầu, một đôi phảng phất màu tím thủy tinh giống như ánh mắt sáng ngời liền như vậy nhìn chăm chú trong tay Vèo Ẩn năng lượng tinh phiến. 87 chỉ hấp năng quái, lại có thể thu thập được 3 viên tinh phiến, xem ra lần này phế tích hành trình quả nhiên vẫn là đáng giá, thường ngày, mặc dù số may, 100 con bên trong có thể hay không thu thập được một mảnh đều rất khó nói sao. Sinh sống ở mạng lưới năng lượng bao trùm khu hấp năng quái bản thân quyền hạn cũng tương đối cao, cùng bên ngoài những kia quân lính tản mạn tự nhiên không có cách nào so sánh. Bất quá. Đón lấy nhưng là khó nói. Một mặt thấp giọng tự nói, Vèo Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn phía rách nát chỗ trống trần nhà, sau đó cả người hắn đông nhiên nhảy một cái, liền như vậy xuyên qua trên trần nhà phá động, tiếp theo nhẹ nhàng dường như lông chim giống như ở cửa hàng thức ăn nhanh trên nóc nhà hạ xuống. Mà ngay khi Vèo Ẩn mũi chân chạm đất trong nháy mắt, cả người hắn phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình dùng sức lôi kéo giống như, ở không có dấu hiệu nào bên dưới đột nhiên hướng về mặt bên bình di mấy mét, tiếp theo lặng yên im lặng trốn ở bên cạnh vách tường trong bóng tối, yên tĩnh nhìn kỹ trước mắt thành thị. Ầm. Ngay khi vừa ẩn trốn ở trong bóng tối vẫn chưa tới một phút, đột nhiên, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, nó phảng phất đạn pháo giống như thẳng tắp rơi vào mặt đất. Từ trên xuống dưới lực trùng kích làm cho nguyên bản cũng đã mục nát không thể tả nóc nhà càng là trực tiếp sụp đổ, nhấc lên một mảnh bụi mù. Nam, ba. Như dã thu tiếng hô từ cửa hàng thức ăn nhanh phế tích bên trong vang lên, tiếp theo, một cái quái vật từ tung bay bụi bặm bên trong hiện lên. Từ nhìn từ bề ngoài, nó cùng những kia bị Vèo Ẩn giết chết hấp năng quái tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau, ngoại trừ thân hình đối lập khổng lồ một ít, màu da càng sâu bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Thế nhưng Vèo Ẩn hiển nhiên không cho là như vậy, bởi vì ngay khi vừa nãy, hắn đã nhận ra được một loại mắt thường không thấy gợn sóng chính nỗ lực khóa chặt chính mình. Cũng may mà hắn phản ứng đúng lúc, lúc này mới có thể chạy trốn đối phương tìm tòi, bất quá dù vậy, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Con này khổng lồ hấp năng quái không chỉ hình thể so với đồng loại của nó càng lớn, hơn thậm chí sức mạnh cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu như Vèo Ẩn cảm giác không có sai lầm, như vậy liền quyền hạn mà nói, nó hẳn là so với mình cao hơn hơi nhiều. Cấp 5 quyền hạn, cùng Vèo Ẩn trước đó ở giao dịch phòng khách VIP trong bao xương giết chết cái kia đầy đầu bắp thịt ngớ ngẩn gần như một đẳng cấp. Thế nhưng Vèo Ẩn nhưng sẽ không vì vậy mà xem thường kẻ địch trước mắt, đối với hắn mà nói, nhân loại so với dã thú dễ đối phó nhiều lắm, nhân loại sẽ sợ hãi, sẽ chần chờ, sẽ mê hoặc, chỉ cần nắm lấy cơ hội, Vèo Ẩn có tự tin đối mặt bất cứ kẻ địch nào. Thế nhưng dã thú không giống, chúng nó hay là không có loài người thông minh như vậy, thế nhưng là càng thêm hung tàn, càng thêm nguy hiểm, càng thêm khó có thể ứng đối. Bạn ở ngoài chiêu đối với những quái vật này tới nói ý nghĩa không lớn, càng nhiều là cứng đối cứng tranh tài. Cơ hội chỉ có một lần. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn liếc mắt nhìn nằm nhòi chính mình trên bả vai mèo đen, tiếp theo đưa tay ra, đem một mảnh năng lượng tinh phiến đưa cho nó. Mà mèo đen thì lại há mồm ra, phảng phất thưởng thức mỹ thực giống như đem cái kia mảnh mỏng manh tinh phiến để vào trong miệng. Tiếp theo, nó cao hứng nheo mắt lại. Rất nhanh, chỉ thấy năng lượng đó tinh phiến thật giống như kẹo như thế, ở mèo đen trong miệng hòa tan, biến mất. Vừa lúc đó, cái kia tinh anh hấp năng quái tựa hồ nhận ra được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Vèo Ẩn vị trí nhìn quá khứ. Mà trong nháy mắt này, chỉ thấy Vèo Ẩn đột nhiên nhảy lên, phảng phất một con mạnh mẽ báo săn giống như từ không trung nhảy vọt qua, hướng về phía cách đó không xa tinh anh hấp năng quái nhào tới. Nhìn thấy Vèo Ẩn bỗng nhiên xuất hiện, tinh anh hấp năng quái hiển nhiên có chút giật mình, hay là nó xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, cho tới con quái vật này trong lúc nhất thời thậm chí có chút bối rối. Bất quá dù vậy, nó cũng lập tức bản năng giơ lên hai tay, che ở trước mặt chính mình. Sau một khắc liền nhìn thấy trên cánh tay hấp năng quái cái kia phảng phất rơi giống như cánh như thổi phồng như thế nhô lên, đón lấy phi đâm mà đến đao giải phẫu. Đùng. Lần này, vô cùng sắc bén lưỡi dao cũng không có như trước đó như vậy dễ như ăn cháo đâm thủng tinh anh hấp năng quái cánh, mà là phát sinh nặng nề tiếng va chạm, tiếp theo lệch khỏi nguyên bản quy tích. Chặn lại rồi. Cảm thụ từ bàn tay truyền đến phản xung lực, Vèo Ẩn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong hoang dã quái vật cùng nhân loại không giống, nhân loại quyền hạn là căn cứ bản thân thức tỉnh năng lực đẳng cấp chi cùng đến định. Mà trong hoang dã bọn quái vật thì lại đại thể chỉ có thể thức tỉnh một cái năng lực, mà năng lực đẳng cấp cao thấp thì lại sẽ hình thành áp chế, trừ phi thuộc tính khắc chế, bằng không, đẳng cấp cao năng lực có thể ngăn trở cấp bậc thấp năng lực cũng không phải cái gì quái sự. Vừa nãy những hấp năng quái đó bất quá chỉ có cấp 3 trình độ, bởi vậy Vèo Ẩn mới có thể dễ như ăn cháo giết chết chúng nó, thế nhưng trước mắt, đối mặt cái này nắm giữ cấp 5 năng lực tinh anh hấp năng quái, Vèo Ẩn cái kia chỉ là chỉ có cấp 3 cắt chém năng lực thì có. Chút không đáng chú ý. Bất quá, này cũng không có nghĩa là Vẩn chỉ sợ nó. Hừ. Ở nhận ra được công kích vô hiệu trong nháy mắt, hai tay Vẩn dùng sức hướng phía dưới ép một chút, tiếp theo hắn một cái xoay chuyển từ đối phương đỉnh đầu bay qua, chỉ thấy một đạo ánh bạc bay vụt mà xuống, bất thiên bất ỷ đâm vào chính hướng lên trên ngẩng đầu nhìn kỹ tinh anh hấp năng quái mắt phải bên trong. Hống 6, 3. Đau đớn kịch liệt làm cho tinh anh hấp năng quái phát sinh phẫn nộ tiếng hô, nó dùng sức vung vẩy cánh tay, đồng nhiên hướng về đang ở không trung Vẩn đánh tới. Thế nhưng giờ khắc này Vẩn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn một cái xoay người tránh thoát bay lượn mà đến lợi chảo, tiếp theo vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này tinh anh hấp năng quái đã là phẫn nộ không thể tả, nó xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt Vẩn. Mà mắt phải của nó khuông bên trong, một cái sắc bén đao giải phẫu chính cắm ở trong đó. Xem ra, coi như đem thân thể luyện thành kim trung cháo, cũng vẫn có nhược điểm A. Nhìn sắc mặt dữ tợn hấp năng quái, Vẩn vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, hắn thậm chí hiếu kỳ nheo mắt lại, mang theo một nụ cười nhìn phía cái kia đáng thương hấp năng quái giữa hai chân. Bất quá căn cứ trong sách lời giải thích, thần công kia đại thành, hẳn là sẽ cu rút vào bụng đi. Như vậy, có muốn thử một chút hay không xem đâu. Bạch. Nương theo Vẩn nói chuyện, lại có một cây dao phẫu thuật từ trong tay của hắn hiện lên. Thời khắc này, phảng phất liền phẫn nộ tinh anh hấp năng quái cũng nhận ra được nguy hiểm, nó mở ra cánh, dùng sức vỗ bay về phía bầu trời, nỗ lực tránh né này không thể miêu tả nguy cơ. Hô 6. Thế nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, một cơn gió thanh ở hấp năng quái sau đầu vang lên. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 9, con mồi. Bóng đen chen lẫn tiếng gió rít gào mà đến, tầng tầng nện ở đỉnh đầu của hấp năng quái, phát sinh đùng một tiếng tiếng vang nặng nề. Một khắc đó, Vẹo Ẩn phảng phất nghe được trong ngày lễ nở rộ pháo đông, lại phảng phất là trên chiến trường bắn mạnh mà ra lửa đạn phát ra ra tiếng vang. Mà cái kia nguyên bản bay lên bầu trời hấp năng quái càng là kêu rên một tiếng, tầng tầng té lăn trên đất, nó vô lực ngẩng đầu lên, nỗ lực dùng chính mình sức mạnh cuối cùng dễ rủa liều mạng, bất quá đáng tiếc chính là, nó thậm chí không kịp làm ra bất kỳ có uy hiếp động tác, liền ngã quắp trên đất, cũng không còn động tĩnh. Làm rất tuyệt. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Vẹo Ẩn không tự chủ được thổi một tiếng huýt sáo, mà cũng ngay lúc đó, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Vẹo Ẩn. Đó là một cái xem ra 16, 17 tuổi khoảng chừng tuổi thiếu nữ, nàng có nhu hòa xinh đẹp mặt, một con nhu thuận cùng lót vai tóc ngắn lóng lánh đen thui xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy, đủ khiến những nữ nhân khác vì thế ước ao ghen tị cả đời. Thiếu nữ mặc một bộ kiểu cũ người hầu gái váy ngắn, thật dài làn váy vẫn rủ xuống tới bên chân, phối hợp màu trắng tập dề. Bất luận nhìn thế nào đều là đem người hầu gái cái từ này hầu như phát huy đến cực hạn thể hiện. Bất quá thiếu nữ đỉnh đầu cặp kia khéo léo đáng yêu mèo nhĩ, cùng với sau lưng nàng cái kia thật dài, ở trên đỉnh cột một cái màu trắng nơ con bướm đuôi đã chứng minh, nàng cũng không phải là nhân loại. Thật không hổ là đi lỉn, một đòn giết chết. Ngài quá khen, chủ nhân. Nghe được Vẩn khích lệ, đi lỉn mỉm cười cúi đầu, cung kính làm ra trả lời. Mặc kệ từ nơi nào thấy được. Nàng đều hoàn mỹ thể hiện ra một cái người hầu gái nên có tất cả khái niệm. Bất quá đáng tiếc chính là, giờ khắc này thiếu nữ tay phải cầm hung khí, nhưng là phá hoại loại này hài hòa thống nhất vẻ đẹp. Chỉ thấy ở tay phải của đi lìn trên, chính nhắc theo một thanh khổng lồ lang nha đồng, nó xem ra bất quá dài hơn nửa mét, thế nhưng đỉnh hình cầu bộ phận nhưng có thủy lôi lớn như vậy, giữ tợn sắc bén màu đen gai nhọn phảng phất mảnh thu hàm răng giống như dựng đứng ở tại trên, chỉ là nhìn cũng làm người ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng giờ khắc này người hầu gái một tay nhấc theo nó dáng vẻ xem ra tựa hồ rất là ung dung, thế nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn tinh anh hấp năng quái cái kia đã phảng phất quả cầu ra xì hơi giống như nín xuống đầu, là có thể rất rõ ràng hiểu rõ này lang nha bổng uy lực thực sự có cỡ nào mạnh mẽ. Khéo léo đáng yêu người hầu gái, nhấc theo một cái gần như tráng kiện hào phóng lang nha bổng, này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là trong hiện thực quan cảnh, mà thiếu nữ trước mắt, hiển nhiên cũng không phải nhân loại. Nàng là một cái sứ ma. Sứ ma là ở đại thai biến sau khi bỗng nhiên xuất hiện trên địa cầu chủng tộc, không có ai biết chúng nó đến tột cùng đến từ chỗ nào, thậm chí liền ngay cả những này sứ ma chính mình, cũng đối với này không biết gì cả. Chúng nó chỉ biết mình đã từng qua hòa bình yên tĩnh sinh hoạt, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, liền không hiểu ra sao đi tới địa cầu ba, cái này bị mây đen bao phủ, tràn ngập tử vong cùng phế tích thế giới. Hay là bởi vì nguyên nhân này, sứ ma đối với nhân loại thái độ cũng rất phức tạp. Chúng nó ở trong có chút cùng nhân loại khá là hảo hữu, có chút thì lại khá là lạnh lùng, thậm chí còn có một chút sứ ma phi thường cửu thị nhân loại. Bởi vì những này sứ ma cho rằng, nhân loại mới phải dẫn đến chúng nó từ chính mình cái kia hòa bình an ninh ổ nhỏ bên trong không hiểu ra sao xuyên qua đến cái này dơ bẩn nguy hiểm lại tàn khốc thế giới thủ phạm, tự nhiên không thể đối với nhân loại có cái gì tốt sắc mặt. Nếu như là ở đại thai biến trước hòa bình xã hội, như vậy song phương nhất định sẽ bạo phát quy mô lớn xung đột. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nhân loại bỗng nhiên tập thể xuyên qua đến hỏa tinh đi đối mặt mềm gạt alien sẽ là ra sao cảm thụ, liền có thể lý giải những này sứ ma ý nghĩ. Bất quá may mắn chính là, ở đại thai biến sau khi, bất kể là nhân loại vẫn là sứ ma, hàng đầu vấn đề cũng là muốn sống sót trước, bởi vậy song phương không thể không ở sinh tồn áp lực trước mặt bắt tay giảng hòa, còn cái khác, cũng chỉ có sau này hay nói. Chỉ có điều sứ ma cùng những chủng tộc khác có chút không giống, dựa theo Lâm Đế miêu tả, sứ ma môn ở vốn là thế giới là không có thân thể, chúng nó càng tương tự với tưởng niệm thể một loại tồn tại. Hơn nữa cũng không cần ăn uống cùng giấc ngủ ba, thế nhưng ở đi tới thế giới này sau khi, sứ ma nhưng không thể không thông qua duy trì hình thể đến vững chắc sự tồn tại của chính mình, không phải vậy, những này sứ ma tồn tại sẽ tan vỡ cùng biến mất. Không chỉ có như vậy, sứ ma môn cũng đồng dạng cần năng lượng đến củng cố cùng tăng cường sức mạnh của chính mình. Tuy rằng hầu như mỗi cái sứ ma đều nắm giữ sức mạnh phi thường đặc biệt, nhưng may mắn chính là, sứ ma số lượng còn rất xa không cách nào cùng nhân loại so sánh. Bởi vậy mặc dù chúng nó ở trong phần lớn đều nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, cũng không đến nỗi đối với nhân loại tạo thành quá to lớn uy hiếp. Không phải vậy, cũng chỉ có trời mới biết sự tình sẽ biến thành hình dáng gì. Không nghĩ tới, liền cấp 5 tinh anh đều xuất hiện. Chậm rãi đi tới tinh anh hấp năng quái trước thi thể, cẩn thận quan sát quái vật trước mắt, vèo ẩn nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Quái vật này mặt ngoài thân thể hiển nhiên dị thường cứng rắn, nhưng đáng tiếc chính là, nó tựa hồ cũng chỉ đem tinh lực đặt ở đối ngoại phòng ngự trên, mà bỏ qua tình huống trong cơ thể. Còn hiện tại, nhìn cái kia mềm hoạt, đã bị gõ thành mảnh vỡ xương sọ, vèo ẩn hầu như có thể dự kiến bên trong đại não bị đánh thành hồ rắn đáng thương dáng dấp. Hắn đưa tay ra, lần thứ hai mở ra vật hái hình thức, rất nhanh, một vòng ánh sáng từ trong tay vèo ẩn hiện lên, đem hấp năng quái thi thể bao phủ ở trong đó. Đọc truyện tại. Mà tiếp theo, trên thân thể của hấp năng quái hiện ra ánh sáng màu xanh lam. Mà nhìn thấy này màu xanh lam ánh sáng, vèo ẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, hiện ra một tia nụ cười đắc ý. Rất nhanh, vầng sáng biến mất, bị hấp thụ năng lượng cấp tốc ở trong tay vèo ẩn ngưng tụ, hóa thành một mảnh nho nhỏ tinh phiến. Nó từ nhìn từ bên ngoài, cùng trước đó vèo ẩn thu thập được năng lượng tinh phiến cũng không có quá to lớn khác nhau, khác biệt duy nhất chính là hai người màu sắc khác nhau, trước đó tinh phiến là màu xanh lục, mà trước mắt tinh phiến, nhưng là màu xanh lam. Năng lượng tinh phiến, tinh xảo. Xem ra chúng ta lần này thật sự là bắt được thứ tốt, chủ nhân. Đúng đấy. Nhìn trong tay tinh phiến, cùng với bên cạnh cho thấy đến hệ thống tin tức. Vèo ẩn cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, từ trước mắt năng lượng tinh phiến bên trong truyền lại đến sức mạnh lớn, đó là một cái ngũ đẳng tinh anh hết thể sinh mệnh cùng năng lượng tinh hoa. Loại này tinh phiến ở tại tận thế vốn là có tiền cũng không thể mua được. Mà chỉ cần có thể nắm giữ 10 viên như vậy tinh xảo đẳng cấp tinh phiến, như vậy khu thứ 9 quyền hạn là có thể lên tới cấp 6. Mà nếu như vào ẩn 5 cái này tinh phiến đi cùng những thế lực khác làm giao dịch, hắn thậm chí có thể thu được một cái loại nhỏ chỗ tụ tập quyền quản lý. Bất quá đáng tiếc chính là, vèo ẩn đối với này không hề hứng thú. Nhìn trước mắt năng lượng tinh phiến, vèo ẩn suy nghĩ chốc lát, tiếp theo hắn sờ tay vào ngực, từ trong lòng lấy ra một cái bàn tay to nhỏ, xem ra như là trang xì gà hộp. Sau đó lạch cạch một tiếng mở ra. Chỉ thấy ở cái này trang sức tinh mỹ hộp nhỏ bên trong, một cái kỳ quái, xem ra như là khô héo sâu ba lá hóa thạch giống như vật nhỏ yên tĩnh nằm ở chính giữa. Vèo ẩn chỉ là nhìn cái kia vật nhỏ một chút, liền đem trong tay tinh phiến để vào trong hộp, tiếp theo một lần nữa thu hồi trong lòng. Xung quanh xem ra đã không có những khác nguy hiểm, không thể không nói, vận khí của chúng ta thật tốt, chủ nhân. Đúng đấy, gặp phải chính là hấp năng quái mà không phải do mỹ hải. Này xác thực có thể nói xem như là một cái số may. Nghe được Đí Lìn nói chuyện, vèo ẩn gật gật đầu. Như bọn họ loại này thân kinh bách chiến thợ săn đều rất rõ ràng, tận thế bên trong quái vật tuy rằng thông minh không cao lắm, thế nhưng lãnh địa ý thức đều rất mạnh. Sẽ không xuất hiện hỗn cư cục diện, đặc biệt tại như vậy thành thị phế tích bên trong, những quái vật này quả thực rồi cùng đại thai biến trước hắc bang như thế, từng người đều có từng người địa bàn, trong ngày thường cũng chưa bao giờ vi phạm. Đương nhiên, đây chỉ là phế tích ngoại vi tình huống, còn thành thị phế tích khu vực hạch tâm lại là tình huống thế nào, không có ai biết, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống trở về qua. Tung 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 đùng ba. Vừa lúc đó, phảng phất là để chứng minh và ấn nói chuyện giống như vậy, xa xa quảng trường truyền đến liên tiếp phảng phất đại bác phòng không giống như nặng nề tiếng vang. Mà nghe thấy thanh âm này, vèo ẩn ngẩng đầu lên nhìn tới, chỉ thấy liên tiếp khói đặc xung thiên mà lên, xuyên thấu qua căn lầu phế tích. Vèo ẩn thậm chí có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy long lánh ánh lửa. Nữ vương bệ hạ thật sự là tinh lực dồi dào, ta nhưng là không nàng như vậy nhã hứng. Nhìn lướt qua cái kia bị ngọn lửa cùng khói đặc bao phủ quảng trường, Vèo Ẩn lắc lắc đầu, tiếp theo hắn khom lưng cầm lấy trước đó rơi trên mặt đất mũ, vô vô mặt trên bụi bặm, một lần nữa đeo trở lại. Mà tiếp theo, Vèo Ẩn hơi cúi cung, hướng về bên người người hầu gái rỗi ra tay phải của chính mình. Như vậy, đi lìn, cùng đi với ta tản bộ được không? Đương nhiên không có vấn đề, chủ nhân. Nghe được Vèo Ẩn nói chuyện, người hầu gái đưa tay ra, đặt ở trong tay Vèo Ẩn. Nếu như đây là mệnh lệnh của ngài, như vậy ta rất đồng ý vâng theo. Đây thực sự là của ta vinh hạnh. Một mặt nói, Vèo Ẩn một mặt cúi đầu. Thế nhưng, vừa lúc đó, đồng nhiên, ầm một tiếng súng vang bạo phát, chỉ thấy Vèo Ẩn hơi rung nhẹ dưới đầu, một áng lửa liền như vậy sát hắn vành nón bay vụt mà qua, đánh vào cách đó không xa trên mặt đất. Ai? Nhìn trước mắt hố bom, Vèo Ẩn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi xem, đi lìn, ta mới vừa rồi còn cho rằng bọn họ sẽ biết khó mà lui. Không phải mỗi người cũng giống như chủ nhân ngài như thế thân sĩ. Nhìn ra, Vèo Ẩn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, từ cách bọn họ cách đó không xa hai bên đường phố, mấy chục võ trang đầy đủ tên côn đồ vọt ra, bọn họ cấp tốc lấy phế tích cùng ô tô hải cốt làm công sự, đem hai người hoàn toàn vây quanh ở trong đó, mấy chục con họng súng đen ngòm từ bên trong dò ra, nhắm vào trước mắt mục tiêu. Thậm chí hai bên trái phải, còn mỗi người có hai cái thân hình khôi ngô nam tử chính giơ lên trong tay RPG, nhắm ngay vào Ẩn cùng đi lìn vị trí. Tiếp theo, một cái hình dạng hèn mọn, thân hình gầy gò như khỉ nam tử, cười hì hì đi ra. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi a, bác sĩ. Chúng ta thật giống là lần đầu gặp mặt. Nghe được đối phương nói chuyện, Vèo Ẩn thoáng suy tư một chút, tiếp theo mở miệng nói ra. Mà nghe được Vèo Ẩn trả lời, cái kia nam tử khô gầy sắc mặt chìm xuống, tiếp theo hắn co rúm khỏe miệng, cười lạnh một tiếng. Đúng đấy, đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ tất nhiên là không nhận thức ta, ngài là khu thứ 97 bá chủ một trong, mà ta chỉ có điều là một con ở trên vùng hoang dã kiếm sống kền kền. Bất quá rất đáng tiếc, có lúc đối với kền kền tới nói, voi lớn thi thể, cũng đồng dạng là phi thường mỹ vị. Nói tới chỗ này, kền kền giơ tay lên, mà nương theo động tác của hắn, thủ hạ của hắn cũng giơ lên vũ khí. Giơ lên tay của ngươi. Bác sĩ, ta biết ngươi rất lợi hại, tuy rằng không biết cuồng đồ thằng ngốc kia đại vóc là làm sao ngươi đạo, thế nhưng ta sẽ không ngu xuẩn như vậy, hiện tại nơi này có 20 thanh thương nhắm vào ngươi cùng người đàn bà của ngươi. Phu cận còn có một cái thức tỉnh rồi năng lực tay đánh lén. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cũng đừng nghĩ chạy trốn, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Hiện tại, đem ngươi vừa nãy đạt được năng lượng tinh phiến giao ra đây, ta có thể cân nhắc nhường ngươi không thống khổ như vậy chết đi. Nếu như ngươi cố ý phản kháng, như vậy ta không ngại đem ngươi cùng người đáng yêu người hầu gái đồng thời nổ bánh trời. Tuy rằng nữ nhân xinh đẹp như vậy bị giết chết có chút đáng tiếc, thế nhưng cờ hở. Ông liên quan, ngược lại thi thể cũng như thế có thể sảng khoái là được rồi. Hiện tại, giơ hai tay lên, xoay người. Thật sự là đáng thương. Đối mặt kền kền nói chuyện, Vèo Ẩn chỉ là khẽ thở dài, tiếp theo nhìn phía bên người người hầu gái. Đi lìn, ngươi thấy thế nào? Đứng ở chủ nghĩa nhân đạo lập trường trên, ta đồng ý chủ nhân ngài cái nhìn. Nói rất hay. Nghe được người hầu gái trả lời, Vèo Ẩn mỉm cười ngẩng đầu lên, tiếp theo hắn đưa tay ra, kéo thấp chính mình vành nón. Như vậy, đã đến giờ trị liệu. Cồn vật bi, tiệu đèn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, kền kền. Là một người cất bước ở trên vùng hoang dã người, kền kền đối với chính mình tràn ngập tự tin. Hắn yêu thích hoang dã, mỗi lần ở vô biên vô hạn trên hoang dã rong ruổi, kền kền sẽ cảm thấy một loại vui sướng tự do cùng sung sướng. Đương nhiên, trên hoang dã nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, thế nhưng kền kền dựa vào trí tuệ của chính mình, luôn có thể sống đến cuối cùng. Thật giống như hắn cho mình lên danh hiệu như thế ba, kền kền, chuyên môn dựa vào thịt thối mà sống tồn tại. Mà hắn, tự nhiên cũng giống như vậy. Thế nhưng, mặc dù là kền kền, cũng nắm giữ một con hùng ứng trái tim. Nhìn trước mắt Vèo Ẩn cùng bên người hắn người hầu gái, mặc dù là kền kền cũng không khỏi kích động vạn phần, hắn cũng không phải là khu thứ 9 người, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến khu thứ 9 cho mình cùng bộ hạ tiếp tế một phen. Mà khu thứ 9 bên trong 7 bá chủ danh tiếng, kền kền cũng là sớm có nghe thấy. Đối với 7 bá chủ, kền kền tự nhiên là ước ao cực kỳ, bọn họ có thể ở khu thứ 9 tự do ra vào. Mỗi người đều đối với bọn họ tràn ngập kính nể, bọn họ nói chính là khu thứ 9 pháp luật. Bọn họ không cần xem khu thứ 9 chân chính người thống trị ba, hắc thạch tập đoàn sắc mặt làm việc, bọn họ không cần ở lạnh lẽo trong đêm mưa run lẩy bẩy trốn ở hang động hoặc là phế tích bên trong, còn cần lo lắng đề phòng cờ ở N thận bị quái vật hoặc là chính mình bộ hạ giết chết. Mà là có thể thư thư phục phục nằm đang sạch sẽ ấm áp trên giường, hưởng thụ mỹ thực, nữ nhân cùng bọn họ có thể hưởng thụ tất cả. Nghĩ đến những thứ này, Kền Kền liền đấu kỵ phát điên, hắn cũng muốn bước lên với bảy bá chủ bên trong, thế nhưng Kền Kền dù sao chỉ là Kền Kền, không cách nào biến thành hùng ưng. Bất luận hắn cỡ nào nỗ lực, đều không có người sẽ nhìn thêm hắn bắn mắt. Dù cho là khu thứ 9 những kia chết tiệt bình dân cùng nô lệ, bọn họ nhìn phía ánh mắt của chính mình cũng là mang theo căm ghét cùng sợ hãi. Thế nhưng này không phải Kền Kền hy vọng, hắn muốn, là trở thành bảy bá chủ như vậy, vua không ngai giống như tồn tại. Thế nhưng, Kền Kền chính mình cũng biết, bảy bá chủ không phải dễ làm như vậy, đương nhiên, đơn giản nhất biện pháp, chính là coi bọn họ là bên trong một cái kéo xuống, sau đó chính mình tới ngồi lên. Thế nhưng này rất khó khăn, bởi vì bảy bá chủ bên trong hầu như mỗi người đều khống chế một cái không nhỏ thế lực, bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, mà bọn họ bộ hạ cũng đối với bọn họ trung thành tuyệt đối. Kền Kền còn đã từng thử nghiệm nỗ lực dụ dỗ bọn họ bộ hạ phản bội bọn họ, để với từ bên trong kiếm lời. Thế nhưng này ở trên vùng hoang dã 10 lần như một thủ đoạn, nhưng ở trước mặt những người này hoàn toàn đụng vách. Kền Kền kinh ngạc phát hiện, những bộ hạ này cũng không phải là như chính mình suy nghĩ như vậy, là xuất phát từ một loại nào đó lợi ích cân nhắc mới thần phục với đối phương. Ngược lại, hắn lại kinh ngạc ở những bộ hạ này trên người nhìn thấy loại kia ở đại thai biến trước đó quyển sách trên đã từng miêu tả qua, thần tử đối với quân chủ lòng trung thành một loại đồ vật. Sao có thể có chuyện đó? Kền Kền nghĩ mãi mà không ra, hắn căn bản là không có cách lý giải tình huống như thế tồn tại. Trên hoang dã, mỗi người đều là sinh tồn mới tụ tập cùng nhau. Nếu như đồng bạn hoặc là thủ lĩnh mất đi giá trị lợi dụng, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự vứt bỏ đối phương, mà chỉ cần dành cho đầy đủ trao đổi ích lợi, bất luận là đồ vật gì cũng có thể bị vứt bỏ cùng phản bội. Thế nhưng rất rõ ràng, trên hoang dã phát tắc, ở khu thứ 9 mất đi hiệu lực. Ở liên tục nhiều lần bị người đánh gần chết cùng thiếu một chút đánh chết sau khi, Kền Kền rốt cục từ bỏ chính mình nguyên bản ý nghĩ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Cũng chính là vào lúc này hậu, hắn nhìn chằm chằm Vèo Ẩn. Kền Kền nhìn chằm chằm Vèo Ẩn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bác sĩ là bảy bá chủ bên trong duy nhất một cái không có bất kỳ tổ chức thế lực, muốn đối phó hắn, có thể so với những người khác đơn giản nhiều lắm. Thế nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối không thể ở khu thứ 9 bên trong động thủ, hơn nữa, làm bảy bá chủ một trong, Vèo Ẩn rõ ràng cũng là nắm giữ quyền hạn. Vì lẽ đó Kền Kền khống chế tâm tư của chính mình, đối với hắn tiến hành rồi liên tiếp điều tra. Trên thực tế, trước đó quán ba đã phát sinh xung đột, cùng với ở cái kia sau khi cuồng đồ đối với Vèo Ẩn khiêu khích, sau lưng đều có Kền Kền cái bóng. Mà bọn họ chết, ở Kền Kền xem ra, cũng là vì chính mình cung cấp quý giá tư liệu. Rất rõ ràng, bác sĩ năng lực hẳn là cận chiến hệ, hay là năng lực của hắn ở cận chiến giấy ca ô diện rất cường đại, thế nhưng, ở khoảng cách xa phe công kích diện, khả năng cũng không phải lợi hại như vậy. Cũng chính vì như thế, Kền Kền mới sẽ đánh bạo theo đuôi sau lưng Vèo Ẩn, nỗ lực tìm tới cơ hội, đem giết chết, để thay vào đó. Tinh anh hấp năng quái xuất hiện là cái bất ngờ, thế nhưng cũng làm cho Kền Kền nhạy cảm nhận ra được cơ hội vị trí, tuy rằng hắn nguyên bản còn hy vọng có thể nhẫn mại thêm một thoáng, đợi được Vèo Ẩn tiêu hao càng nhiều sức mạnh thì động thủ nữa, thế nhưng nhìn thấy Vèo Ẩn hái được cái viên này tinh xảo đẳng cấp năng lượng tinh phiến thì, Kền Kền rốt cục không thể kiềm được. Một viên tinh xảo đẳng cấp năng lượng tinh phiến. Nếu như hắn có thể cho tới món đồ này, như vậy không cần nói khu thứ 9, toàn bộ hoang dã, chính mình chạy đi đâu không được. Đến vào lúc ấy, đi hắn khu thứ 9, đi hắn bảy bá chủ, tao muốn cái gì, sẽ có cái đó. Tiền tài, địa vị, nữ nhân thậm chí tất cả ba. Không thể do dự nữa rồi. Nhìn vào ẩn thu hồi cái viên này tinh phiến, Kền Kền sâu trong nội tâm tham lam áp đảo lý trí, đồng thời hắn cũng đang sợ hãi, phải biết năng lượng tinh phiến cũng có thể tăng lên quyền hạn giả sức mạnh cùng đẳng cấp. Nói như vậy loại này đẳng cấp tinh phiến sẽ không tùy tiện dùng linh tinh, thế nhưng ai biết được. Đối phương nhưng là độc hành bác sĩ, hắn lại không phải nữ vương hoặc là rắn độc như vậy kéo bè kéo cánh ra hỏa, không cần cân nhắc duy trì thế lực của chính mình. Vạn nhất hắn đầu góc giật đem khối này tinh phiến cho mình dùng, cái kia Kền Kền e sợ thật muốn bệnh tim phát chết ở chỗ này cũng khó nói. Nguyên bản Kền Kền còn dự định mệnh lệnh tay đánh lén từ đằng xa công kích Vèo Ẩn, cần phải đem một đòn chí mạng. Sau đó là có thể mang theo tinh phiến cùng cái kia đẹp đẽ gái nhỏ khoái khoái lạc lạc về nhà. Thế nhưng không nghĩ tới Vèo Ẩn vận khí tốt như vậy, lại tránh thoát chí mạng nhất một thương, phải biết nổ súng tay súng bắn tỉa kia nhưng là Kền Kền bà bối, cũng là những người này duy nhất thức tỉnh rồi tấn công từ xa lĩnh vực quyền hạn nhị đẳng tay đánh lén. Trong ngày thường Kền Kền đều là để hắn đầu lĩnh trước tiên đánh gục kẻ địch thủ lĩnh, sau đó sẽ cùng nhau tiến lên. Thế nhưng không nghĩ tới lần này, nhưng là tính sai. Bị bất đắc dĩ. Kền Kền không thể không lựa chọn B phương án, nguyên bản hắn đối với cái phương án này tràn ngập tự tin, thế nhưng không biết tại sao, ở nhận ra được ánh mắt Vèo Ẩn trong nháy mắt đó, Kền Kền cảm giác được một luồng run rẩy cùng sợ hãi ba, hàn ý lạnh lẽo hầu như là trong nháy mắt theo tủy sống xông thẳng mà lên, nhường cả người hắn mồ hôi mao đều dựng đứng lên. Đó là một cái hoang dã thợ săn ở vô số sống và chết trong chiến đấu ma luyện ra đến trực giác. Hắn sẽ chết. Động thủ. Kên kên hầu như là cuồng loạn ra lệnh, hắn giơ tay lên, súng trong tay bắt đầu điên cuồng chuốt xuống đạn dược, hướng về phía trước vọt tới. Mà cùng lúc đó, nhận được mệnh lệnh vũ trang tên côn đồ môn cũng chụp xuống trong tay cò súng. Còn cái kia hai cái đã sớm thủ thế chờ đợi, lót vai kháng giờ tờ gờ nam nhân càng là trực tiếp phóng ra ra chính mình trên vai đạn hỏa tiễn, nương theo vèo vèo tiếng xé gió vang lên, hai viên đạn hỏa tiễn mang theo màu trắng yên vụ từ không trung nhảy vọt qua, sau một khắc liền trực tiếp ở vần cùng trước mặt đi lìn muốn nổ tung lên. Ở ba, kịch liệt nổ tung chen lẫn cháy quang đem thân ảnh của hai người triệt để thôn phệ, tiếp theo mưa xối xả giống như viên đạn bay vụt mà đến, đem trước mắt mặt đất hoàn toàn bao trùm. Ca, kèn kẹt. Viên đạn đã đánh hụt, kên kên gắt gao nhìn chăm chú trước mắt tiên vụ, ngón tay của hắn còn đặt tại trên cò súng, hoàn toàn không có thả ra. Mà trong tay hắn súng tự động thì lại máy móc thức phát sinh kèn kẹt tiếng vang, phảng phất chính đang co giật, sắp chết đi thi thể. Bọn họ đã chết rồi sao? Nhìn trước mắt tiên vụ cùng hỏa diễm, kên kên cắn vào hàm răng, lý trí nói cho hắn, không ai có thể ở trình độ như thế này hỏa lực dưới may mắn còn sống sót, mà bác sĩ thức tỉnh trong lĩnh vực cũng tuyệt đối không có phòng ngự loại năng lực. Thế nhưng không biết tại sao, Kên Kên vẫn là bản năng cảm giác được có chút bất an. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, tiếp theo, Kên Kên kinh ngạc trợn to hai mắt. Ở trước mặt của hắn, ở cái kia âm u trên bầu trời, vèo ẩn bóng người chính ánh vào con mắt của hắn bên trong. Chỉ thấy vờn đen nhánh kia áo choàng giờ khắc này đang hướng về hai bên mở ra, phảng phất rơi cánh giống như vậy, mang đến hắc ám cùng tử vong điểm báo. Hắn biết bay. Nhìn thấy tình cảnh này, Kên Kên triệt để sửng sốt. Hắn từng trải qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực, thế nhưng biết bay năng lực, Kền Kền cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy rằng Kền Kền chính mình cũng là một cái nắm giữ tam đẳng quyền hạn năng lực giả, thế nhưng năng lực của hắn là phụ trợ tính chất tìm tòi, ở trên vùng hoang dã, Kền Kền năng lực có thể giúp hắn cùng hắn bộ hạ tìm tới đồ ăn, thủy cùng tài nguyên. Cái này cũng là tại sao hắn có thể tụ tập nhân lực nguyên nhân, thế nhưng ở chiến đấu phương diện, Kền Kền có thể kiệt tác dụng, cơ bản là số 0. Không được. Làm trên hoang dã chiến sĩ, Kên Kên năng lực phản ứng tự nhiên không yếu, ở nhận ra được tình huống vượt qua chính mình dự đoán sau khi, hắn lập tức lui về phía sau, đồng thời nắm lấy bên cạnh một cái nào đó ngớ ngẩn súng tự động, nhắm ngay bầu trời, muốn phát động tiến một bước tiến công. Nhưng vừa lúc đó, Kên Kên chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, sau một khắc, vèo ẩn tấm kia cười híp mắt mặt, liền như vậy xuất hiện ở Kên Kên trước mặt. Nghiêm chỉnh mà nói, nét cười của vèo ẩn phi thường tao nhã cùng nhu hòa. Thật giống như một vị thầy thuốc ưu tú đang là mối họa giả chữa bệnh thì, tổng hội dùng nụ cười đến làm cho đối phương thả lỏng như vậy. Nhưng là hiện tại Kền Kền một chút đều không buông tha, ngược lại, hắn cảm giác mình máu tươi đều muốn ngưng tụ giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh lạnh lẽo. Sau một khắc, hừng hực giống như thiêu đốt cảm từ trên tay của hắn truyền đến, xua tan bao trùm ở Kền Kền trên thân thể băng hàn. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 11, kết thúc. Sắc bén lưỡi đao không có một chút nào đình trệ cắt ra Kền Kền trên tay nắm chặt súng tự động, kể cả hắn cầm súng chui ngón tay đồng thời triệt để ở riêng, súng ống mảnh vỡ cùng bị cắt ra ngón tay đồng thời quanh quẩn trên không trung bay lượn, đan sen trình diễn ra một màn máu tươi cùng kim loại hoàn mỹ bức tranh. Thế nhưng đây đối với Kền Kền tới nói, nhưng phảng phất là tử vong địa ngục hình. A4. Tay đứt ruột sót, từ hai tay truyền đến kịch liệt đau đớn nhường Kền Kền phát sinh sắc bén mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trước mắt của hắn một mảnh đỏ tươi. Loại kia tan nát cõi lòng thống hầu như muốn cho Kền Kền tại chỗ té xỉu, có như vậy trong nháy mắt, Kền Kền tựa hồ thật sự mất đi ý thức, thế nhưng sau một khắc, hắn lại một lần nữa từ hôn mê bên trong tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng cái kia trong cuộc sống không thể chịu đựng nỗi đau. A4. Giờ khắc này Kền Kền đã sớm không có trên hoang dã đại lao khí chất, hắn kêu thảm thiết trên mặt đất dùng sức lăn lộn, nỗ lực mượn phương thức này đến giảm bớt nỗi thống khổ của chính mình. Nhưng đáng tiếc chính là điều này cũng không có gì chứng dụng, từ trên bàn tay truyền đến đau đớn phảng phất sóng to gió lớn giống như vậy, một trận tiếp theo một trận. Thời khắc này, thủ hạ của hắn tay đánh lén, kế hoạch của hắn, thậm chí còn cái viên này năng lượng tinh phiến, đều bị Kền Kền lãng quên đến sau đầu. Thời khắc này, Kền Kền xin thề, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào, đến kết thúc sự đau khổ này. Rất nhanh, Kền Kền nguyện vọng đạt được thỏa mãn, một cây dao phẫu thuật từ trán của hắn xuyên qua, đâm thủng đầu của hắn. Đồng thời cũng kết thúc tính mạng của hắn cùng vô tận thống khổ. Cho tới cái khác tên côn đồ cũng không tốt hơn chút nào đi, vèo ẩn thậm chí căn bản liền không có để ý cái này tự xưng Kền Kền hoang dã đại lao, ở trong mắt hắn, sinh mệnh đều là bình đẳng đến, bình đẳng đi. Thân phận, địa vị, thực lực đều không có chút ý nghĩa nào. Vạn vật đều sẽ chung kết, chỉ có tử vong vĩnh hằng. Vì lẽ đó kền kền chết cũng không thể so hắn bộ hạ càng đặc biệt, mà trên thực tế, những kia võ trang đầy đủ tên quân đồ, giờ khắc này đã triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Khi, làm, lão đại của bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thì, đại đa số người thậm chí còn không có nhận ra được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ là bản năng thay đổi nòng súng, nhìn phía kền kền vị trí. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy vờn như tử thần đồng dạng, bình thường, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong tay đao giải phẫu nhanh chóng xẹt qua không khí, cắt rời cổ của bọn họ, tứ chi. Vèo ẩn cũng không có lựa chọn dễ như ăn cháo giết chết bọn họ, mà là qua lại ở trong đám người, nhanh chóng cắt chém bọn họ tứ chi, xé ra ngực bụng của bọn họ. Cái cảm giác này nhường. Dê vèo ẩn phi thường hưởng thụ. Hắn từ trước đến giờ không thích sử dụng súng ống, dưới cái nhìn của vèo ẩn, lạnh leo súng ống căn bản không có cách nào mang cho chính mình như vậy tự tay bóp chết một cái sinh mệnh mang đến vui sướng, chỉ có giống như vậy đưa tay thuật cắt nhập kẻ địch thân thể, cảm thụ từ làn da của hắn, bắp thịt cùng xương cốt truyền lại đến xúc cảm. Lắng nghe tươi đẹp mà tiếng kêu thảm thiết thê lương, mới có thể thiết thân cảm nhận được sinh mệnh giá trị. Sinh tồn cùng tử vong giá trị. Không ai có thể chống lại và ẩn công kích, những kia trên hoang dã tên côn đồ tuy rằng hung ác, nhưng dù sao chỉ là trên hoang dã chó sói. Liền ngay cả kền kền dựa vào cái kia nhị đẳng tay đánh lén cũng giống như vậy, hắn nguyên bản còn hy vọng có thể giết chết kẻ địch trước mắt. Thế nhưng ngay khi hắn nhắm vào mục tiêu, bóp cò súng trong nháy mắt đó, đồng nhiên... Tay đánh lén nhìn thấy một cái bóng đen từ chính mình trong ống ngắm hiện lên, triệt để chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Mà vẫn không có chờ, các loại, tay đánh lén phản ứng lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, to lớn dường như thủy lôi giống như truy sắt cũng đã chen lẫn tiếng gió rít gào bay tới, ở đánh nát trong tay hắn mở cờ 12 súng trường ngắm bắn sau khi, chen lẫn cùng dã dư huy đem trốn ở thương sau tay đánh lén TR. Ước tiếp đụng vào sau lưng hắn cách đó không xa trên vách tường. Sắc bén gai nhọn xuyên thấu hắn cái kia đơn bạc. Gần như không đỡ nổi một đòn thân thể, đem hắn ở cái kia tàn tạ trên vách tường đánh thành một bãi mơ hồ thịt vụn. Trước mắt kền kền đã bị vờn giết chết, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục liều mạng, mà là cấp tốc lựa chọn tứ tán chạy trốn. Bất quá mặc dù như vậy, vèo ẩn cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, hắn phảng phất ú linh đồng dạng, bình thường, đi theo những này tên côn đồ phía sau, lạnh leo sắc bén đao giải phẫu tinh chuẩn thiết tiến vào cuộc sống của bọn họ, đưa cho bọn hắn vô tận thống khổ cùng hắc ám tử vong. Chỉ là thời gian nháy mắt, cái kia hơn 20 cái võ trang đầy đủ tên côn đồ cũng đã tử thương hầu như không còn, mà chỉ còn lại tên côn đồ càng là run rẩy ngã quắp trên đất, mang theo tuyệt vọng ánh mắt, nhìn kỹ cái kia chậm rãi hướng về chính mình đi tới bóng người. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nhìn vào ẩn hướng mình đi tới, một cái thân hình cường tráng nam tử sợ hãi cuộn mình ở trong góc tường, hắn chính là trước đó giờ tờ gờ thần giáo giáo đồ một trong, bởi vì khoảng cách vào ẩn khá xa, hắn mới may mắn tránh thoát một kiếp. Thế nhưng đối với cái này kẻ đáng thương tới nói, khi hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, xoay người, sau đó ném xuống trên vai hỏa tiện thiết bị phóng dự định thời điểm chiến đấu, nhưng kinh ngạc phát hiện trước mặt mình người hầu như cũng đã bị triệt để tách rời. Thượng đế A. Chuyện này quả thật chính là cái ma quỷ. Nhìn mình đồng bạn thi thể, nam tử run rẩy không ngớt, hắn không phải một cái kẻ nhát gan. Ở trên vùng hoang dã cầu sinh người, không có một cái loại nhát gan, vì sinh tồn, bọn họ ở trong không ít người thậm chí còn ăn qua mục nát thịt người. Đối lập với loại kia ác mộng giống như địa ngục tới nói, tử vong cũng không tính là cỡ nào chuyện đáng sợ. Thế nhưng vờn mang đến, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tử vong. Ở sau người hắn, hết thể thi thể đều bị cắt chém vụn vặt, từ khuỷu tay đến vai, từ khấu đầu, đầu gối, đến bắp đùi, từ ngực đến eo nhỏ, thậm chí liền ngay cả đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nam tử trước đó còn thân hơn mắt thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút trong tay thanh kia khéo léo đao giải phẫu. Liền đem trước mặt mình một cái tên côn đồ nửa cái đầu cho bằng phẳng phẳng cắt ra, thượng đế phù hộ, hắn dám xin thề, hắn thậm chí nhìn thấy nằm ở đối phương giường ngà voi trên, còn đang không ngừng rung động đầu lưỡi. Không, không nên tới. Nhìn cái kia chậm rãi đi vào bóng người, nam tử phát sinh tan nát cõi lòng tiếng gào, nước mũi của hắn cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, theo gò má chạy tới trong miệng, làm cho hắn tiếng nói đều trở nên mơ hồ không rõ. Thế nhưng dù vậy, nam tử vẫn là gào khóc, giấy rủa không muốn từ bỏ. Hắn giơ lên súng lục trong tay, run rẩy nhắm vào người trước mắt ảnh, tiếp theo dùng sức bóp cò súng. Ầm 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 ba. Liên tiếp viên đạn từ thương ra, thế nhưng vẫn nhưng liền trốn đều không có trốn ý tứ. Những kia viên đạn căn bản không hề đánh trúng hắn, chỉ là đánh vào vẩn phụ cận trên mặt đất, bắn lên liên tiếp cho bụi. Hắn chỉ là đi tới nam tử kia trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười nhìn kỹ hắn. Mà cái kia xem ra ôn hòa tao nhã ý cười, lại làm cho nam tử mặt xám như cho tàn, hắn do dự chốc lát, tiếp theo đống nhiên giơ súng lục lên, chống đỡ ở cằm của chính mình trên, dùng sức bóp cò. Cùng cụt. Thế nhưng, đã sớm đánh hết viên đạn súng lục, đã không cách nào lại mang đến cho hắn giải thoát rồi. Nam tử ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt mà tuyệt vọng nhìn kỹ Vẹo Ẩn, hai con mắt lộ ra hết sức sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yên tâm đi, chỉ có mới bắt đầu sẽ thống, rất nhanh tất cả sẽ kết thúc. Cảm nhận được nam tử ánh mắt, Vẹo Ẩn lộ ra ôn nhu mỉm cười, tiếp theo hắn giơ tay lên thuật đao, chậm rãi đi tới nam tử trước mặt. Không muốn, đừng, không muốn, đừng, không ba. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng phóng lên trời, trở thành lưu lại ở phía trên chiến trường này cuối cùng tiếng vang. Khi, làm, Vẹo Ẩn hài lòng trở lại bên người đi lìn thì, nam tử kia đã biến thành một đống bị mổ bụng phá bụng khối thịt. Xem ra chủ nhân ngài có thu hoạch. Đọc truyện C. Ung choe nụ ạ toẻ đi lìn như trước đứng tại chỗ, không núp ních, chỉ là mỉm cười nhìn phía Vẹo Ẩn. Mà nghe được đi lìn nói chuyện, Vẹo Ẩn cũng là gật gật đầu. Ừm. Ta lại quan sát được vài loại bộ phận biến dị. Xem ra những này trên hoang dã chó hoang cũng thật là có giá trị nghiên cứu, ta nghĩ này mới có thể ở của ta quan sát ghi chép trên điển dưới rất trọng yếu một bút. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt hoạt động ra tay chỉ, nương theo động tác của hắn, trắng bạc sắc bén đao giải phẫu nhẹ nhàng loáng một cái, liền biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo, Vẹo Ẩn quay đầu đi, liếc mắt một cái bốn phía, sau đó thu hồi ánh mắt. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nên đi về nghỉ. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 12 Đồ tể. Vẹo Ẩn nói tới trở về, cũng không phải chỉ trở lại khu thứ 9. Nơi này khoảng cách khu thứ 9 nhưng là có gần nửa thiên lộ trình, này hay là bọn hắn ngồi xe kết quả, nếu như bước đi, e sợ tiêu hao thời gian sẽ càng nhiều. Mà lần này Hắc Thạch tập đoàn đi tới nơi này, không phải là như những thợ săn kia hoặc là lính đánh thuê như thế, chạy đi phế tích nhặt ve chai. Bởi vậy bọn họ cũng là làm lượng lớn chuẩn bị. Ở Vẹo Ẩn đám người quét sạch quảng trường thời điểm. Hắc Thạch tập đoàn người đã ở thành thị phế tích ngoại vi tìm một nhà đối lập rộng rãi khách sạn, đồng thời đem cải tạo vì cứ điểm lâm thời. Nơi này sắp trở thành Hắc Thạch tập đoàn chiếm lĩnh phế tích một cái cứ điểm, bọn họ đem ở đây, vì những thứ khác người cung cấp đủ loại phục vụ cùng giao dịch. Khi, làm, Vẹo Ẩn mang theo đi lìn đi tới cứ điểm thì, chỉ thấy Hắc Thạch tập đoàn các binh sĩ đã bắt đầu lấy khách sạn làm trung tâm, bắt đầu tiến hành gia cố cùng bảo trì và sửa chữa. Những này phòng ốc coi như không có ở đại thai biến bên trong bị phá hủy, đi ngang qua nhiều năm như vậy mưa gió sau cũng là mục nát không thể tả, nếu như không tiến hành gia cố, nói không chắc ở người khác nhanh khi còn sống, trần nhà sẽ bỗng nhiên sụp đổ xuống, ngã chết mấy cái sau đó sẽ đẻ chết mấy cái. Chuyện như vậy ở đất hoang trên cũng không tính hiếm thấy. Bác sĩ, ngài trở về rồi. Nhìn Vân cùng yên tĩnh đi theo sau lưng hắn đi lỉn, chính đứng bên ngoài cường lão binh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo hắn cấp tốc đưa tay ra. Đem bên người cái kia nữ bị nguyên bản giơ nòng súng ép xuống, lúc này mới cung kính hướng về hai người gật gật đầu. Ừm, ta đã trở về, xem ra các ngươi làm ra cũng không tệ lắm. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn phía trước mắt trụ sở, giờ khác này lấy khách sạn làm trung tâm, nơi này đã hoàn toàn bị Hắc Thạch tập đoàn chiếm cứ. Không ít công nhân chính đang vội vàng vận chuyển xi măng cùng hòn đá, nỗ lực ở quanh thân xây dựng công sự, lấy ứng đối bất cứ lúc nào có thể đến uy hiếp cùng tập kích. Tuy rằng khu vực bên ngoài có 7 bá chủ cùng bọn họ thuê tổ chức thế lực phụ trách quét sạch, thế nhưng vạn nhất có cá lọt lưới, bọn họ cũng cần dựa vào sức mạnh của chính mình đến ứng đối những phiền phức này. Đây là chúng ta chức trách, bác sĩ. Nghe được Vợ Ẩn nói chuyện, Lao Binh cũng là lộ ra mấy phần ý cười, tiếp theo hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn phía Vẹo Ẩn, sau đó mở miệng dò hỏi. Xin hỏi. Hả, đúng rồi, C khu đã quét dọn hoàn tất, các ngươi có thể đi tiếp nhận, nhớ tới dọn dẹp sạch sẽ điểm. Được rồi, ta ngay lập tức sẽ thông báo bộ chỉ huy. Nghe được Vợ Ẩn nói chuyện, Lao Binh cũng là sắc mặt nghiêm nghị, tiếp theo hắn cấp tốc quay đầu đi, đưa tay ra đặt ở bên hai, thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Lúc này mới một lần nữa xoay người lại, cung kính hướng về Vợ Ẩn thi lễ một cái. Bộ chỉ huy sẽ lập tức phái người đi vào chiếm lĩnh C khu, cảm tạ ngài hiệp trợ, bác sĩ. Một mặt nói, Lao Binh một mặt nhường đường ra. Mà Vợ Ẩn thì lại gật gật đầu, tiếp theo bước đi vào cứ điểm. Mà đi theo sau lưng hắn đi lỉn nhưng là quay về hai cái phụ trách gác canh gác binh lính thân mật gật gật đầu, lúc này mới đi theo chính mình cùng rời đi. Mãi đến tận thân ảnh của hai người đều biến mất ở trong đám người sau khi, cái kia lão binh lúc này mới thở ra một hơi thật dài, tiếp theo hắn hung tợn chừng một chút bên người lính mới liệu bi. Được rồi, người tên ngu ngốc này, đừng biểu hiện sốt sáng như vậy, thật sự là mất mặt. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên đi trêu chọc bảy bá chủ, đặc biệt bác sĩ. Ngươi nếu như muốn chết. Chính mình tìm một chỗ đi cho giỏm bị ăn, chớ đem ta mang tới. Chết tiệt, vì lẽ đó ta liền thống hận mang bọn ngươi đám tay mơ này ra chiến trường, chiếc bông thô thô liền tình huống đều không làm rõ ràng được, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể, nhưng là... Đối mặt lao binh gầm lên, bên người hắn nịu bi nhưng hầu như muốn khóc. Vừa nãy đổ tể đại nhân. Đổ tể là đổ tể. Bác sĩ là bác sĩ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ ngươi cũng không hiểu. Ta dám cam đoan, ngươi nếu như sẽ đem trong tay ngươi cái kia thứ đổ hư nhi nâng hơn nửa phần trung, ta sáu liền phải ở chỗ này bị hiện trường trên một đường giải phẫu học rồi. Dựa vào, đừng làm cho ta nghĩ tới cái kia. Chết tiệt, ta ngày hôm nay cơm tối lại không thấy ngon miệng rồi. Một mặt nói, lão binh như là nghĩ tới điều gì giống như vậy, biến sắc mặt tái nhợt, hắn từng ngụm thở hổn hển vài khẩu khí, lúc này mới chậm lại, tiếp theo, hắn không có ý tốt nhìn về phía mình bên người run lẩy bẩy, vẻ mặt đưa đám hầu như muốn sợ hãi đến tè ra quần nịu bi. Đúng rồi, một lúc bộ chỉ huy sẽ phái người đi tới xe khu, ngươi cũng cùng đi. A6. Đối với trạm gác chuyện xảy ra, Veo Ẩn cũng không biết chuyện. Ở cái này không may nịu bi bị cười gian đại binh môn kéo lên xe việt dã. Hướng về xe khu phương hướng gào khóc chạy tới thì, hắn đã mang theo đỉ lỉn đi vào bị cải tạo thành bộ chỉ huy trong lữ điếm. Nơi này kháng chấn động kết cấu vẫn tính hài lòng, bởi vậy ở đại thai biến sau khi mới có thể may mắn còn sống sót đi. Tuy rằng vẻ ngoài xem ra có chút cũ nát, thế nhưng chủ thể kết cấu vẫn tính hoàn hảo. Bởi vậy hắc thạch tập đoàn người ở đi tới phế tích sau khi, rất nhanh sẽ chiếm cứ nơi này, đồng thời đối với nơi này tiến hành rồi cải trang. Mà khi Vẩn mang theo đỉ lỉn đi vào khách sạn thì, nơi này chí ít đã khôi phục thai trước phần lớn công năng. Nghe nói Hắc Thạch tập đoàn ở thai trước là lấy ăn uống khách sạn cùng ngành dịch vụ lập nghiệp, bây giờ nhìn lên, này tựa hồ xác thực có mấy phần đạo lý. Nhe, bác sĩ, không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế trở về a. Mà ngay khi Vân cùng đi lỉn đi vào khách sạn thời gian, một tiếng nói thô lỗ chuyển tới từ phía bên cạnh, nghe được cái thanh âm này, thần sắc của Vân bất biến quay đầu đi, nheo mắt lại, mang theo mỉm cười nhìn phía âm thanh phát sinh phương hướng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa trong hành lang, một cái nửa người trên gần như bốn, chỉ mặc một bộ bì giả kịp, cả người khỏe mạnh như chỉ gấu người đàn ông trung niên chính nên ngang hướng về hắn đi tới, nhìn thấy Vẹo Ẩn, nam tử lên tiếng ba, cười ha ha. Thật là làm cho ta đoán sai, ta vốn tưởng rằng bò cạp độc sẽ thứ hai trở về, thật không nghĩ tới sẽ là ngươi, bất quá cẩn thận ngẫm lại, thật giống cũng không phải như vậy khiến người ta bất ngờ à. Xin chào, đồ tể. Nhìn trước mắt nam tử. Veo Ẩn mỉm cười hướng về hắn gật gật đầu. Nam nhân trước mắt chính là khu thứ 97 bá chủ một trong đồ tể, người này tính cách nóng nảy, thế nhưng rất giảng nghĩa khí, duy nhất không tốt chính là thích uống rượu. Bất quá cái này cũng là nga người thiên tính, Veo Ẩn cũng không có hy vọng qua có thể thay đổi cái này uống vụt cả như uống hệ thống cung cấp nước uống như thế dân tộc gen. Đương nhiên, bảy bá chủ trong ngày thường rất ít đơn độc ở chung, ngoại trừ Veo Ẩn là độc thân chủ nghĩa bên ngoài, những người khác đều nắm giữ từng người tổ chức cùng thế lực. Tỷ như đồ tể liền nắm giữ phía đông trên hoang dã quy mô khổng lồ nhất cơ động bộ đội thiết giáp, hắn thậm chí còn nắm giữ 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng 10 lạ. Em mở chiếc xe tô chế tạ cùng với mấy chục chiếc xe bọc thép. Nắm giữ thực lực như vậy, đồ tể đã sớm có thể tìm cái đỉnh núi tự lập làm vua. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn ở khu thứ 9 bên trong tụ tập, dựa theo lời của hắn tới nói chính là tao thủ hạ chính là một đám thô hán tử, hy vọng bọn họ sau đó tao e sợ liền trương sạch sẽ giường cũng không tìm tới. Hay là đây chính là Hắc Thạch tập đoàn thu mua chi đạo? Thế nào? Có muốn tới hay không uống điểm nhi? Một mặt nói, đồ tể một mặt hướng về Vân lay động một chút chai rượu trong tay của chính mình. Mà Vân thì lại mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn kỹ cái kia bình vừa cả, sau đó lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không thế nào uống rượu sẽ làm tay của ta bất ổn, không thích hợp làm giải phẫu. Ê! Nghe đến đó, dù cho là đồ tể tấm kia hiện lộ ra không có tim không có phổi nụ cười trên mặt. Cũng thoáng co giật một thoáng. Ha ha. Không hổ là bác sĩ, thật sự là chuyên nghiệp. Như vậy không nói nhiều, theo ta cùng uống một chén, cũng không có vấn đề đi, tùy tiện ngươi tuyển. Như vậy, một chén rượu đỏ. Ai? Đàn bà nhi uống đồ vật. Tuy rằng ngươi không phải đàn bà. Nghe được vợ ẩn trả lời, đồ tể hiển nhiên có chút túi đầu đủ rũ, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới đặt mông ngồi xuống ghế. Rất nhanh sẽ có người hầu hạ đi lên phía trước, làm vợ ẩn chuẩn bị một chén rượu đỏ. Cung kính thả ở trước mặt của hắn. Mà tận đến giờ phút này, Vẹo Ẩn lúc này mới thu dọn một thoáng y phục của chính mình, ngồi ở đồ tể đối diện. Tiếp theo hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng trước mắt đồ tể, lúc này mới vi mở miệng cười dò hỏi. Xem ra ngươi ngày hôm nay thu hàng không nhỏ. Cũng còn tốt, một đám biến dị loại, đều là không hiểu được động não ngu xuẩn mà thôi. Nghe được Vẹo Ẩn dò hỏi, đồ tể đắc ý khoát tay háo một cái, Tiếp theo hắn hiếu kỳ nhìn như thế ngoan ngoãn chạm sau lưng và ẩn đi lìn, bĩu môi ba. Thật khó đến nhìn thấy nhà người gái nhỏ hiện thân a, gặp phải cái gì vướng tay chân đồ vật. Thì cũng chẳng có gì. Đối mặt đồ tể do hỏi, Vèo Ẩn đúng là có vẻ rất bình tĩnh, hắn cầm chén rượu lên lay động một chút, tiếp theo nhẹ nhấp một miếng, cảm thụ từ trong miệng truyền đến rượu đỏ đặc biệt cay đắng cùng ngọt ngào, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ có điều là gặp phải một đám hấp năng quái mà thôi. Hấp năng quái? Nghe đến đó, dù cho là đồ tể cũng là không khỏi thay đổi sắc mặt, thần sắc của hắn hơi đổi, nhìn chăm chú Vèo Ẩn mở miệng dò hỏi. Đẳng cấp rất cao. Ngược lại cũng không phải, chỉ có điều bên trong có đầu ngũ đẳng tinh anh. T. Mặc dù là đồ tể, vào lúc này cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bản thân hắn cũng mới bất quá là ngũ đẳng quyền hạn, thế nhưng là một người kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, đồ tể đương nhiên biết phế tích bên trong ngũ đẳng tinh anh cùng bọn họ trong ngày thường giết chết những quái vật kia, vốn là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Bởi vậy đồ tể trợn mắt lên, từ trên xuống dưới đem Vân nhìn quét một lần, tiếp theo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi thật xấu chính là cái quái vật, nếu không là tao biết ngươi xưa nay không nói láo. Ta còn tưởng rằng ngươi đây là thuận miệng nói bậy lửa ta đây. Một mặt nói, đồ tể nội tâm chính mình cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết rõ, coi như là chính mình mang theo hắn bộ hạ võ trang đầy đủ đi đối phó một con nắm giữ ngũ đẳng quyền hạn tinh anh hấp năng quái, cũng không thể không bị thương chút nào trở về. Ở đồ tể dự tính lạc quan nhất tình huống dưới, hắn cũng sẽ tổn thất 1/3 nhân lực, còn hắn mình liệu có thể không bị thương chút nào trở về. Này còn phải xem vận khí lại nói. Cho rồi. Ngược lại tiểu tử ngươi vẫn luôn là này tấm vô cùng thần bí dáng vẻ, ta cũng lười quản nhiều. Vừa liếc nhìn yên tĩnh chạm sau lưng Mèo Ẩn, không nói một lời đi lìn. Đồ tể giơ lên trong tay vụt cả bình rượu bỏ vào trong miệng, sùng sục uống một hớp lớn, lúc này mới ha thở một hơi, đem chỉ còn dư lại nửa bình rượu đùng một tiếng thả ở trên bàn. Tiếp theo, chỉ thấy con này gấu bắc cực tiến đến trước mặt Mèo Ẩn, hạ thấp giọng nhìn kỹ hắn. Trên thực tế, ta đi tới nơi này, là cho ngươi truyền lời. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 13, điều nhiệm. Truyền lời. Nghe được đồ tể nói chuyện, Vèo Ẩn không khỏi ngẩng đầu lên, mang theo vài phần ánh mắt tò mò nhìn phía bên người gấu bắc cực. Mà đồ tể nhưng là khẽ hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Không sai, tiểu tử ngươi, vừa nãy là không phải là cùng người khác làm lên. Xin đừng nên dùng như thế thô tục từ ngữ, nhường không rõ chân tướng người nghe thấy còn tưởng rằng ta làm cái gì không thể tuyên chi với khẩu sự tình đây. Ta chỉ là đối với một ít bệnh nhân tiến hành rồi trị liệu mà thôi, đây là của ta bản chức công tác. Đúng đấy, trị liệu, ngươi trị liệu xong liền đem cái kia chồng thịt nát vứt chỗ ấy mặc kệ, cũng không làm mặt sau đi quét sạch người ngẫm lại. Cho rồi, này đều không phải sự tình, vấn đề là, ngươi giết chết thằng kia, nhưng là phiền phức. Nghe đến đó, Vèo Ẩn nguyên bản chuyển động chén rượu tay, rốt cục cũng ngừng lại. Phiền phức. Không sai, ngươi ngày hôm nay giết chết thằng kia, là hoang dã liên minh bên trong một thành viên. Hơn nữa còn là cái rất trọng yếu nhân vật. Chưa từng nghe nói. Đối mặt đồ tể nói chuyện, Vèo Ẩn hơi nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, tiếp theo lắc lắc đầu. Mà đồ tể cũng là cười lạnh một tiếng, đem chai rượu trong tay thả ở trên bàn. Người đương nhiên chưa từng nghe nói, nói trắng ra, bọn họ chính là một đám trên hoang dã ôm đoàn sưởi ấm chó hoang, sẽ bước đi xúc vật. Nói thật, thay đổi trong ngày thường, tiểu tử ngươi yêu làm sao làm, chúng ta quy củ ngươi cũng là biết đến. Thế nhưng hiện tại không được. Lão già thác ta truyền lời. Coi như là một đám chó hoang, cũng phải chết có giá trị, ta thả rằng coi bọn họ là làm vật phẩm tiêu hao đến sử dụng, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ không có chút ý nghĩa nào chết ở không có giá trị tàn sát bên trong. Ta nghĩ, ngươi thông minh như vậy, hẳn là hiểu ý của ta không? Lần này, đối mặt đồ tể nói chuyện, Vèo Ẩn chỉ là trầm mặc không nói đem chén rượu thả ở trên bàn, mà bên người hắn mèo nhĩ người hầu gái thì lại cấp tốc tiến lên, đem trống rông chén rượu lần thứ hai đổ đầy. Đám kia chó hoang phái người đi tìm lão già kháng nghị, đương nhiên, ngươi cũng rõ ràng, Hắc Thạch tập đoàn là mặc kệ vấn đề này. Thế nhưng nếu như chúng ta không làm điểm nhi cái gì, như vậy lần sau bọn khốn kiếp kia sẽ chính mình đi gây sự với ngươi. Bọn họ mặc dù là một đám ngớ ngẩn, thế nhưng hiện tại, chúng ta vẫn là cần để cho này quần ngớ ngẩn làm chúng ta quét mình khí, nếu như đều bị ngươi giết chết, vậy coi như quá không có lời. Mồi câu là dùng để câu cá, không phải dùng để cho ăn. Vì lẽ đó ta lão già hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút, nghe theo chỉ huy hành động, chí ít xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cần cùng đại bộ đội đồng thời hành quân. Không muốn, đừng, lạc đàn, miễn nhường đám ngu ngốc kia cho là mình có thể giết chết ngươi. Ta biết ngươi không để ý, thế nhưng hiện tại, vẫn là hơi hơi thu lại một ít tốt. Như vậy, muốn ta làm thế nào? Nghe đến đó, Vèo Ẩn để ly rượu trong tay xuống, mở miệng dò hỏi. mà đối mặt với ân do hỏi, đồ tể nhưng là lộ ra nụ cười quái dị. Trên thực tế, vào hôm nay trong chiến đấu, lao già thuê chó mực đoàn lính đánh thuê mất đi thủ lĩnh của bọn họ. Bởi vậy lao già để cử ngươi tạm thời đảm nhiệm quan chỉ huy những tên kia ở phía trước tiến hành quét sạch chiến đấu. Làm sao? Yêu cầu này không tính quá đáng đi. Muốn ta đi. Đối mặt đồ tể nói chuyện, Vèo Ẩn không khỏi nhíu mày lại. Mà đồ tể nhưng là cười ha ha vươn tay ra, vô vô bờ vai của hắn. Ta biết ngươi đối với thứ này không có hứng thú, bất quá hiện tại cũng chỉ có làm như vậy rồi. Xác thực, chó mực đoàn lính đánh thuê phụ trách chính là khu vực nguy hiểm nhất, thế nhưng cũng chính vì như thế, bốn phía đâu đâu cũng có hắc thạch tập đoàn người. Đám kia trên hoang dã ngớ ngẩn không dám sang bậy. Coi như làm là hủy thác một vòng đi, hơn nữa lao già cũng bảo đảm, sau đó sẽ không để cho ngươi được quan ức, nếu như ngươi đồng ý tiếp thu hắn thỉnh cầu, như vậy còn có ngoài ngạch thù lao có thể nắm nha. Được rồi. Thoáng suy nghĩ chốc lát, Vèo Ẩn đáp lại yêu cầu này. Bản thân của hắn đối với những kia chó hoang cũng không để ý, bất quá hiện tại dù sao cũng là hắc thạch tập đoàn ủy thác bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, nếu tiếp nhận rồi ủy thác, như vậy đương nhiên phải hoàn thành. Ở phương diện này, Vèo Ẩn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Vậy mới đúng mà. Nghe được Vèo Ẩn trả lời, đồ tể cười ha ha về phía sau một dựa vào, thanh kia nguyên bản vẫn tính kiên cố cái ghế nhất thời phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Mà đồ tể thì lại căn bản ngay cả xem đều không có xem chính mình phía dưới mông cái này đáng thương cái ghế, mà là sờ tay vào ngực, sau đó móc ra một tấm ID thẻ ném cho Vèo Ẩn. Ngươi này cầm, đây là chứng minh thân phận, chỉ cần có cái này, ngươi liền có thể khống chế những tên kia. Màu đen ID kẹt ở không trung bay qua, sau một khắc liền bị Vèo Ẩn cầm trong tay, mắt hắn híp lại, cẩn thận quan sát trước mắt tấm này xem ra toàn thân đen kịt, cùng phổ thông thẻ tín dụng không xê xích bao nhiêu. Chỉ có điều ở khảm nạm chip vị trí có thêm một khối đỏ tươi tinh phiến. Mà nhìn thấy này tinh phiến sau khi, trong mắt của Vèo Ẩn tránh qua một tia như có như không ý cười. Hóa ra là chó săn A. Cái gọi là chó săn, là những kia tổ chức thế lực nuôi giữa ngoại vi thế lực, tính chất có chút tương tự với đại thái biến trước bí mật đặc công, chuyên môn phụ trách ở đất hoang trên thu thập tình báo, hoặc là dựa theo những kia tổ chức mệnh lệnh trong bóng tối tập kích cùng tiêu diệt một ít cần tiêu diệt mục tiêu. Mà Vèo Ẩn thu hoạch đến ID thẻ chính là dùng để điều khiển những này chó săn, cái kia đỏ tươi chip bên trong bao hàm chó săn môn cá nhân sinh thể tin tức, nếu như những này chó săn dám phản bội tổ chức, cải lệnh, như vậy tấm tạp phiến này người nắm giữ là có thể kích hoạt thẻ, triệt để khống chế chó săn đại não, đem bọn họ biến thành không có bản thân tư tưởng con rối. Ở cái kia sau khi, là để bọn họ bản thân hủy diệt, vẫn có những khá. C công dụng, liền xem tấm tạp phiến này người nắm giữ nghĩ như thế nào. Cho nên mới gọi chó mực không phải sao. Đồ tể tựa hồ rất yêu thích cái này tiểu chuyện cười, hắn cười hì hì, tiếp theo cầm lấy một cái xì gà cắt ra, sau đó để vào trong miệng. Ở nhiệm vụ hành động trong lúc, con này tiểu đội liền giao cho ngươi xuất lĩnh, muốn thế nào đều tùy tiện, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm giác phi thường vui vẻ. Đương nhiên, chờ, các loại, nhiệm vụ kết thúc, nếu như ngươi muốn, cũng có thể đem những người này mang đi. Lấy tiểu tử ngươi bản lĩnh, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa. Liền có thể lôi kéo đến một đám người, nắm giữ thế lực của chính mình đi. Nỗ lực cố lên, tiểu tử. Nhất thống đất hoang, thành lập vạn thế đế quốc phải dựa vào ngươi rồi. Đây là một rất tốt đẹp tương lai, bất quá đáng tiếc, ta không hứng thú gì. Tuy rằng đồ tể nói nước bọt tung tóe một mặt hưng phấn, thế nhưng Vèo Ẩn nhưng hiển nhiên không có biểu hiện ra cỡ nào kích động. Hắn chỉ là tiếp nhận tấm kia ID thẻ, tiếp theo liền lần thứ hai đem sự chú ý tập trung ở trước mặt rượu đỏ trên, mà nhìn Vèo Ẩn bộ dạng này. Đồ tể cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đúng đấy, tiểu tử ngươi ngoại trừ nữ nhân cái gì đều không có hứng thú, ta xem trừ gái nhỏ của nhà ngươi, ngươi cũng sẽ không làm phiền toái như vậy đồ vật. Ai? Có lúc vẫn đúng là ước ao ngươi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, muốn làm gì liền làm gì, cái gì đều mặc kệ cái gì đều không để ý nhìn lại một chút ta, dưới tay cái nhóm này rác rưởi cả ngày ăn uống ngủ nghỉ đều muốn tao bận tâm, liền ngay cả bọn họ trước nữ nhân, cũng phải tao ở phía sau chùi đít. Suy nghĩ thêm năm đó lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ta còn muốn kéo một con đội ngũ ở mảnh này đất hoang trên xương vương xương bá đây, bây giờ nhìn lên, đều sáu là chó má. Như thế phá đại điểm nhi địa phương, người còn không chó nhiều. Giữa một đám người, tao còn không bằng đi nuôi chó. Nói tới chỗ này, đồ tể tựa hồ có vẻ hơi mất hết cả hứng, hắn đứng dậy, hướng về phía Vèo Ẩn phất phất tay. Được rồi, lời đã mang tới, nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành. Cùng ngươi tên mặt trắng nhỏ này ngồi cùng một chỗ thật sự không dễ chịu, nhớ năm đó tao cũng là 10.000 người mê. Cho rồi, càng xem càng tức giận, ta đi rồi. Nói xong câu đó, đồ tể liền bước nhanh xoay người rời đi. Mà đối với hắn này thô lỗ cử động, bất luận Vợ Ẩn vẫn là Đi Lìn đều không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Bảy bá chủ vốn là đều là một đám khác hẳn với người thường người điên, cùng Vợ Ẩn trong ngày thường thích nhất làm việc tốt như thế, đồ tể chuyện thích làm nhất chính là tìm người uống rượu, uống say liền đánh người, không có một chút nào đạo lý có thể nói. Cũng chính là cùng cái khác bảy bá chủ cùng nhau thời điểm, đồ tể mới sẽ thu lại mình một chút thói xấu ba, vào lúc này phỏng chừng là trở lại tìm cái người mình vào chỗ chết đánh đi tới đi. Dễ dàng tức giận là thiếu canxi, ta nhìn hắn cũng cần trị liệu a. Nhìn đồ tể nhanh chân đi xa bóng lưng, Vẹo Ẩn cười khẽ một tiếng, sau đó hắn cầm lấy thẻ, tiếp theo đưa tay ra, ở phía trên hơi điểm nhẹ. Rất nhanh, liên tiếp tin tức bỗng dưng ở trước mặt Vẹo Ẩn hiện lên. Đo lường đến kích hoạt thỉnh cầu, chính đang nghiệm chứng. Người sử dụng ID, bác sĩ. Nghiệm chứng xong xuôi. Hệ thống điều khiển đã kích hoạt. Chính đang mục tiêu tuần tra tình hình. Tuần tra xong xuôi. ID, tuyệt, sinh tồn. ID, hoa bách hợp, sinh tồn. ID, hoa hồng, tử vong. ID, thủy tiên, trọng thương. Đây là muốn ta đi làm hoa viên người làm vườn sao. Cho rồi. Điều này cũng không phải đại sự gì, chúng ta đi, Đi Lìn. Nhìn trước mắt hiện ra đến tin tức, Vẹo Ẩn không khỏi phỉ nhổ một câu. Hắn uống xong rượu đỏ trong ly, tiếp theo đứng dậy. Mà nhìn Vẹo Ẩn đứng dậy, vẫn yên tĩnh đi theo ở bên người hắn Đi Lìn nhưng là hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, ngài muốn đi nơi nào? Đối mặt Đi Lìn dò hỏi, Vẹo Ẩn nhưng là quay đầu, mỉm cười trùng nàng vung lên ra tay bên trong ID thẻ. Đương nhiên là đi xem trong vườn hoa của ta những kia đóa hoa phẩm chất làm sao. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 14, chó mực. Biết Vẹo Ẩn nhìn thấy chó mực thành viên, hắn mới rõ ràng đồ tể vì sao lại nói mình nhất định lại ở chỗ này qua rất vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chó mực bốn cái thành viên, toàn bộ đều là cô gái. Nha, hiện tại là ba người cùng một bộ thi thể. Hoặc là nói là hai cái người sống cùng một người sắp chết còn có một bộ thi thể. Ở nhìn thấy chó mực thành viên trước đó, Vẹo Ẩn đã thông qua ID thẻ, biết được con này bộ đội một ít đại thể tình huống, các nàng là một con bốn người tiểu đội. Chủ yếu phụ trách chính là tìm tòi, đánh lén cùng lẻn vào. Lần này các nàng bị Hắc Thạch tập đoàn triệu hồi, chủ yếu là vì cho bộ đội tiền tuyến cung cấp trợ giúp cùng với tiền kỳ điều tra công tác. Chỉ có điều con này tiểu đội vận khí thật không tốt, và hôm nay trong chiến đấu các nàng lựa chọn một khối xem ra an toàn cao nguyên làm quan sát điểm, kết quả không nghĩ tới nơi đó lại là một con biến dị loại xào huyệt. Tuy rằng cuối cùng bốn người thành công chạy trốn, thế nhưng dẫn dắt các nàng hoa hồng nhưng bất hạnh chết trận, mà Thủy Tiên cũng là bị thương nặng, sinh mệnh hấp hối, đang tiến hành chiến địa cấp cứu, còn kết quả làm sao? Cái kia cũng chỉ có trời mới biết. Mà khi Vẹo Ẩn đến tiền tuyến trận địa thì, hắn đang nhìn thấy, chỉ có hai tấm tràn ngập vũ rũ cùng lo lắng mặt. Các ngươi chính là chó mực tiểu đội thành viên. Ngươi là ai? Nghe được âm thanh của Vẹo Ẩn, nguyên bản tựa ở góc tường, trong tay nắm một cái A cờ súng trường thiếu nữ nhất thời đứng dậy, cảnh giác giơ súng lên khẩu, nhắm vào trước mắt Vẹo Ẩn. Mà ở bên cạnh nàng, một cái khác nữ hài thì lại hơi hơi bất an trốn ở phía sau nàng. Nàng hai con tay nhỏ gắt gao nắm lấy trước người thiếu nữ góc áo, mang theo sợ hãi mà bất an vẻ mặt nhìn phía Vẹo Ẩn. Mà nhìn đối phương giơ súng lên, đứng ở bên người Vẹo Ẩn Đi Lìn nhất thời tiến lên nửa bước, muốn che ở trước người của Vẹo Ẩn. Thế nhưng Vẹo Ẩn nhưng là đưa tay ra, ngăn cản Đi Lìn thêm một bước hành động. Tiếp theo mắt hắn híp lại, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười mở miệng nói ra. Ta là các ngươi đời mới quan chỉ huy, ta nghĩ, các ngươi hẳn đã nhận được tin tức. Đời mới. Quan chỉ huy. Nghe được Vẹo Ẩn nói chuyện, cái kia cầm A cờ thiếu nữ nhíu mày lại, nàng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ trước mắt Vẹo Ẩn, rõ ràng cũng không tin hắn lời giải thích. Bất quá Vẹo Ẩn cũng không có hứng thú cùng nàng phí lời, hắn chỉ là đưa tay từ trong túi tiền lấy ra tấm kia ID thẻ, sau đó ở trước mặt hai người lay động một chút. Các ngươi hẳn là nhận ra cái này đi, Hắc Thạch tập đoàn đã thông qua nghiệm chứng thỏa thuận, hiện nay ta là các ngươi chính thức quan chỉ huy. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta hành động, không được sai lầm. Hiểu chưa? Có thể. Nghe được Vẹo Ẩn nói chuyện, cầm đầu thiếu nữ cắn hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn nói cái gì tựa như. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn là vô lực thả xuống vũ khí trong tay, túi đầu. Vâng. Quan chỉ huy, chúng ta nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ngài. Rất tốt. Đối với thiếu nữ thái độ, Vẹo Ẩn không để ý chút nào. Nơi này là đất hoang, không phải đại thai biến trước cái kia hòa bình thế giới, nhân quyền, tự do. Tôn nghiêm ở đây không có giá trị gì. Sức mạnh cùng giai cấp chính là tất cả, nếu như thiếu nữ trước mắt dám bất chấp hậu quả tập kích chính mình, như vậy Vẹo Ẩn bảo đảm sẽ làm nàng thưởng thức được suốt đời khó quên thống khổ. Thế nhưng bây giờ đối phương nếu đã chịu thua nhận sợ, như vậy đón lấy nên làm cái gì, thì làm cái đó được rồi. Bởi vậy ở thiếu nữ sau khi cúi đầu, Vèo Ẩn cũng không nói nhảm, mà là rất mau vào đề tài chính. Hiện tại nói cho ta, chó mực tiểu đội tình huống trước mắt.
Vâng, quan chỉ huy.
Nói tới chỗ này, thiếu nữ thoáng do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Chúng ta đại tỷ hoa hồng Lucia lúc trước tao ngộ chiến bên trong bị đầu kia chết tiệt biến dị loại cắn bị thương, bởi vì mất máu quá nhiều đã ở nửa giờ trước đó tử vong. Nhị tỷ thủy tiên cờ rít vì hiểm hộ chúng ta cũng bị thương nặng, hiện nay chính đang cứu giúp bên trong.
Ta là Tuyệt Y Luka.
Đây là em gái của ta hoa bách hợp cụ Zona, chúng ta cũng không có bị thương, trạng thái hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành chiến đấu.
Các ngươi là có liên hệ máu mủ tỉ muội.
Nghe đến đó, Vèo Ẩn không khỏi rất hứng thú mở miệng dò hỏi. Hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng trước mắt hai cô bé, tuy rằng bởi vì mới từ trên chiến trường lui ra đến nguyên do, hai người xem ra đều là bẩn thỉu, trên mặt cũng là hắc một đạo hồng một đạo, bất quá chỉ là xem mặt hình cùng màu tóc, còn xác thực đều rất tương tự, từ màu tóc thấy được, hai người đều là phi thường hiếm thấy tóc bạc, chỉ có điều cũng là bẩn thỉu, căn bản không nhìn ra cái gì ánh sáng lộng lẫy. Phía trước ý lũ cả là cột một đôi song đuôi ngựa, mà núp ở phía sau diện cụ rồ nạ nhưng là một con thanh tú áo choàng tóc ngắn.
Vâng.
Tuy rằng không biết tại sao và nếu hỏi điều này vấn đề, thế nhưng song đuôi ngựa thiếu nữ vẫn là đàng hoàng làm ra trả lời.
Này có thể thật thú vị a.
Nghe được ý lũ cả trả lời, Vèo Ẩn con ngươi hơi co rụt lại. Hay là ý lũ cả chính mình cũng không có phát hiện, thế nhưng Vèo Ẩn nhưng nhận ra được một cái rất thú vị tình huống. Căn cứ trong tài liệu ghi chép, con này trong tiểu đội 4 người toàn bộ đều thức tỉnh rồi năng lực. Trong đó trước mặt hắn ý lũ cả thức tỉnh chính là nhị đẳng hung manh hỏa lực, mà sau lưng nàng cụ rồ nạ nhưng là nhất đẳng tinh thần cảm ứng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, hiện nay chính đang cứu giúp Thủy Tiên cùng đã chết đi Hoa Hồng cũng từng người thức tỉnh rồi không giống năng lực. Ở đi tới nơi này, tận mắt nhìn thấy các nàng trước đó, Vèo Ẩn chỉ cho rằng đây là Hắc Thạch tập đoàn cố ý chế tạo một con bộ đội. Dù sao thức tỉnh rồi quyền hạn năng lực giả có thể không phải dễ tìm như
thế.
Nhưng là khi, làm, Vèo Ẩn phát hiện 4 người này lại là có liên hệ máu mủ tỉ muội sau khi, tình huống nhất thời liền không giống.
Thủy Tiên ở nơi nào?
Mang ta đi nhìn.
Vâng, quan chỉ huy.
Tuy rằng không biết Vèo Ẩn phải làm gì, thế nhưng ý lũ cả vẫn gật đầu một cái, tiếp theo liền một tay lôi kéo em gái của chính mình, một tay cầm súng hướng về cách đó không xa một tòa màu trắng lều vải đi tới. Tuy rằng lúc này đã là lúc đêm khuya, thế nhưng nơi này nhưng là đèn đuốc sáng choang. Khắp nơi đều có thể nghe thấy người bệnh kêu rên cùng rên rỉ. Mặc dù nói Vèo Ẩn cùng 7 bá chủ đã đem phần lớn khu vực ẩn dấu uy hiếp đều dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng bộ đội tiên phong mãi mãi cũng là nguy hiểm nhất. Mà nghe tôi hiệp lời giải thích, con này bộ đội gặp phải một đoàn biến dị loại, thậm chí còn có hấp năng quái hình bóng. Mặc dù nói đã sớm chuẩn bị, thế nhưng đối phương số lượng thực sự quá nhiều, bởi vậy bộ đội tiên phong cũng là tổn thất nặng nề. Những kia chết đi người đã bị triệt để hỏa táng, còn lại người bệnh thì lại ở đây tiếp thu trị liệu ba. Đương nhiên, nói là trị liệu, rất nhiều đều bất quá là tiến hành rồi tối băng bó đơn giản sự L.
Ý, sau đó cho bọn họ một người nhét vào một mảnh thuốc tê đến giảm bớt đau đớn.
Dù sao nơi này phần lớn người hay là muốn tiếp tục chiến đấu, dù cho không thể bước đi, chỉ cần nằm ở nơi đó có thể nổ súng là có thể.
Còn có thể không có thể sống sót.
Này vốn là không trọng yếu. Mọi người ở đây đi tới cái kia trước lều thì, đồng nhiên, mảnh lều bị xốc lên, tiếp theo. Hai cái mặc đồ trắng áo dài nam nhân dơ lên một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Mà nhìn thấy nữ nhân trước mắt, ý lũ cả nhất thời trừng lớn hai mắt, nàng một tay lôi kéo muội muội, hầu như là chạy vội nhào tới trước mặt đối phương.
Bác sĩ, tỷ tỷ ta thế nào rồi?
Nghe được âm thanh của ý lũ cả, hai người đàn ông đối diện một chút, tiếp theo nhún vai một cái.
Xin lỗi, gái nhỏ, cô gái này bị thương quá nặng, đã không cứu.
Chúng ta đã làm chúng ta tất cả có thể làm, nhưng đáng tiếc chính là... Nàng được đại thể là nội thương, nếu như là ở khu thứ 9, hay là còn có thể cứu.
Thế nhưng ở đây, chúng ta có thể không có biện pháp gì cứu nàng.
Tại sao lại như vậy? Nghe được nam tử trả lời, song đuôi ngựa thiếu nữ sắc mặt phờ phạc, nàng cơ thể hơi lay động một chút, hầu như liền muốn ngã quắp trên đất. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại đưa tay ra, một phát bắt được đối phương quần áo.
Van cầu các ngươi cứu giúp nàng.
Nàng là một cái có tam đẳng quyền hạn tay đánh lén.
Nàng rất hữu dụng.
Ha, chúng ta cũng biết nàng rất hữu dụng, thế nhưng chúng ta cũng không có cách nào ba.
Nghe được ý lũ cả nói chuyện, cầm đầu nam tử sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn, hắn hừ lạnh một tiếng, một cái bỏ qua rồi đối phương.
Tiếp theo đem cô gái kia liền như vậy vứt tại bên cạnh một tấm phá trên giường.
Nơi này là chiến địa, không phải khu thứ 9.
Chúng ta có thể làm đều làm.
Nàng hiện tại chỉ còn dư lại một hơi, chúng ta cho nàng đánh mọ phỉn, khả năng này sẽ làm nàng dễ chịu một chút. Được rồi, các ngươi còn có cái gì muốn bàn giao, sớm bây giờ nói đi. Chúng ta còn rất bận, không muốn, đừng, trở lại, tiếp tục, quấy rầy chúng ta, nơi này người bệnh quá nhiều, chúng ta căn bản không giúp được, nếu như ngươi lại đến gây sự với chúng ta liền muốn báo cáo thủ vệ rồi. Sao lại thế? Nghe được nam tử trả lời, Y Lũ Cả ngồi vào trên đất, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt tỉ tỉ, trong mắt tràn ngập nước mắt. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Không cần phiền phức các ngươi, đón lấy giao cho ta là được. Nghe được cái thanh âm này, bao quát Ý Lũ Cả cùng cái kia hai nam tử ở bên trong đều quay đầu lại. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy Vợn cùng Đi Lìn hai người một trước một sau đi tới. Mà nhìn thấy Vợn xuất hiện, này hai nam tử nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ khắp toàn thân rừng không ngừng run rẩy, đầu đại mồ hôi từ trên trán hiện lên, sau đó theo hai gò má trượt xuống, nhỏ xuống. Thế nhưng dù vậy, này hai nam tử như trước không có một chút nào phát hiện, bọn họ như trước duy trì loại này sợ hãi mà sợ hãi vẻ mặt, thật giống như là nhìn thấy tử thần. Ý thì bác sĩ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Bác sĩ, nghe được nam tử xưng hô, Ý Lũ Cả hiếu kỳ nhìn về phía Vẹo Ẩn, hắn không phải là mình quan chỉ huy sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành bác sĩ? Này không phải các ngươi cần biết đến sự tình. Trên mặt Vợ Ẩn vẻ mặt không có một chút nào thay đổi, hắn như trước hít mắt, mang theo nụ cười thân thiện, cười hì hì nhìn kỹ trước mắt mọi người. Các ngươi chỉ cần biết rằng, bệnh nhân này hiện tại do ta tiếp nhận là được rồi. Hiện tại, ta muốn các ngươi mang nàng tới trong lều đi, đón lấy giao cho ta cùng Đi Lìn xử lý. Có vấn đề sao? Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 15, giải phẫu. Ngơ ngác đứng ở bên ngoài lều. Ý Lũ Cả hoàn toàn không biết nên làm gì lý giải trước mắt tình thế. Nói thật, khi nàng nhìn thấy đến chính là một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam nhân thì, Ý Lũ Cả hầu như cũng đã tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng nữ nhân ở đất hoang trên vận mệnh, nếu như không phải các nàng tứ tỷ muội thức tỉnh rồi quyền hạn năng lực, như vậy các nàng hiện tại cũng bất quá chính là người khác đồ chơi mà thôi. Nhưng là lần này, các nàng chó mực tiểu đội không chỉ gặp đả kích nặng nề, vẫn dẫn dắt các nàng đại tỷ cũng vì yểm hộ các nàng thoát đi mà chết đi. Này cũng làm cho Ý Lũ Cả đặc biệt bất an. Vì lẽ đó khi nàng nhìn thấy Vợ Ẩn đến thì, Ý Lũ Cả phản ứng đầu tiên chính là, chính mình tỉ muội rốt cục cũng phải biến thành người khác đồ chơi. Mặc dù nói thức tê, tỉnh rồi quyền hạn năng lực giả phi thường hiếm thấy, nhưng là mình chỉ cảm thấy tỉnh rồi cấp 2 quyền hạn, coi như là Thủy Tiên, cũng chỉ có cấp 3 quyền hạn. Các nàng cái này tiểu đội mặc dù có thể duy trì đến hiện tại, cũng là bởi vì có Thủy Tiên cùng Hoa Hồng hai người này có cấp 3 quyền hạn năng lực giả. Thế nhưng hiện tại Hoa Hồng chết rồi, Thủy Tiên bị thương nặng, ở tình huống như vậy, hai người bọn họ tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Hơn nữa Vợ Ẩn mặc cùng các nàng ở đất hoang trên nhìn thấy những người khác hoàn toàn khác nhau, trái lại càng như là một cái xã hội thượng lưu tinh anh. Nay càng ngày càng kiên định Ý Lũ Cả ý nghĩ, bởi vậy ở vừa thấy mặt thời điểm, nàng mới sẽ cố ý biểu hiện ra đối địch thái độ. Bởi vì dưới cái nhìn của Ý Lũ Cả, Vợ Ẩn chỉ sợ cũng là Hắc Thạch tập đoàn một cái vô học công tử bột, đến đem nhóm người mình thu vào hậu cung. Thế nhưng nhường Ý Lũ Cả không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi này tuy rằng thái độ cứng rắn, hơn nữa nhìn lên rất trẻ trung. Thế nhưng hắn ở đây uy vọng tựa hồ rất cao, cái kia hai cái chiến địa bác sĩ cũng coi như là nhị đẳng chữa trị năng lực giả, ở đây đã xem như là vài phong lẫm liệt nhân vật. Thế nhưng ở người trẻ tuổi này trước mặt nhưng thật giống như chuột thấy mèo như thế, mồ hôi đầm địa một câu nói cũng không dám nhiều lời. Muốn bọn họ nhường ra phòng giải phẫu, những người này liền lập tức ngoan ngoan đem chữa bệnh lều vải nhường ra. Liền ngay cả nhận ra được gây rối chạy tới những kia Hắc Thạch tập đoàn chiến sĩ, cũng không có ai dám nói thêm cái gì, chỉ có thể trơ mắt ở bên ngoài ở lại. Người trẻ tuổi này có lợi hại như vậy. Đối với này Ý Lũ Cả nghĩ mãi mà không ra, các nàng làm chó săn, trong ngày thường là không cho phép về khu thứ 9, thậm chí đối với khu thứ 9 sự tình cũng biết rất ít. Cái này cũng là vì bảo mật, lấy phòng ngừa những người này bị tóm sau khi tiết lộ khu thứ 9 tình báo, biện pháp tốt nhất chính là để bọn họ cái gì cũng không biết. Dù sao ở trên thế giới này, có chính là so với cha hỏi biện pháp tốt hơn đến đào móc đầu góc ngươi bên trong bí mật. Cũng chính vì như thế, Ý Lũ Cả cũng không rõ ràng thân phận của Vẹo Ẩn, nàng ban đầu cho rằng Vẹo Ẩn chỉ có điều là Hắc Thạch tập đoàn cao tầng một cái mặt trắng nhỏ. Thế nhưng rất nhanh Ý Lũ Cả liền lật đổ ý nghĩ của chính mình, bởi vì nàng nhìn thấy tới rồi Hắc Thạch tập đoàn canh gác đội trưởng cũng là chảy mồ hôi ròng ròng, nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Vẹo Ẩn, nghe theo hắn sắp xếp. Này có thể không bình thường. Mặc dù nói cao tầng sắc thực có quyền lực, thế nhưng như loại này ở đất hoang sờ soạng lần mò lao binh, kỳ thực là xem thường những kia tế bị nộn nhục lãnh đạo cấp cao. Cái này canh gác đội trưởng chính mình cũng nhận thức, là cái tính khí phi thường xú, lại rất có năng lực chiến sĩ. nhưng coi như là hắn, này sẽ cũng là một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Chẳng e nói người trẻ tuổi này không chỉ vẹn vẹn là Hắc Thạch tập đoàn nhân vật trọng yếu đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại, quan trọng hơn chính là, hắn thật sự có thể chữa khỏi tỷ tỷ của chính mình sao? Mà ngay khi thiếu nữ suy nghĩ lung tung thời điểm, ở chiến địa chữa bệnh trong lều, nhưng là mặt khác một bộ tình cảnh. Rất tốt, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Nhìn trước mắt yên tĩnh nằm ở nơi đó, hầu như cùng người chết không khác nhau gì cả thiếu nữ, Vẹo Ẩn mỉm cười gật đầu, tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn phía bên người Đi Lìn. Được rồi, chúng ta bắt đầu giải phẫu đi, giúp ta làm tốt ghi chép, Đi Lìn, lần này tư liệu có thể sẽ rất trọng yếu. Được rồi, chủ nhân. Rất tốt. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt đưa tay ra, rất nhanh, một cây dao phẫu thuật liền như vậy bá xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Như vậy, giải phẫu bắt đầu. Danh hiệu làm thủy tiên thiếu nữ bị thương hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng, trên thực tế ở nàng bị nhấc sau khi đi vào cũng đã rơi vào cơn sốc trạng thái, bất quá như vậy đối với Vẩn tới nói, trái lại là một cái cơ hội tuyệt hảo, chí ít hắn không cần lại phí hết tâm tư lo lắng một ít cái khác phiền phức. Vẫn là tóc bạc. Này xem như là gì chuyển. Một nhà đều là bạch mao, liền phía dưới đều là bạch. Trứng bạch tạng. Tựa hồ không quá giống. Đương nhiên, cũng có khả năng là gen thiếu hụt dẫn đến biến dị. Được rồi. Như vậy chúng ta tiếp tục. Ân, này có thể thật thú vị. Lồng ngực, ổ bụng bên trong không có đo lường đến bất kỳ biến dị bộ phận tổ chức, tất cả bình thường. Sạch sẽ quả thực thật giống như là vừa ra đời trẻ con, thật thú vị, có thể trực tiếp đem ra làm tiêu bản thân thể. Chủ nhân, người bệnh tim đập chính đang từng bước yếu bớt, chúng ta có phải là tiên tiến hành trị liệu? Giao cho ngươi, trước tiên bảo đảm nàng bất tử là được, muốn chết cũng đến chờ ta kiểm tra xong lại chết, đón lấy là hệ tiêu hóa. Ân. Nàng đến tột cùng ăn những thứ gì? A này xương mò lên cảm giác thật không tệ. Quả thực thật giống như là thiếu nữ da thịt. Đây là thiếu nữ xương sườn, chủ nhân, ta chỉ có thể duy trì 3 phần 50 giây. Chờ một chút, nhường ta xem một chút sinh sản phương diện bộ phận, nhất định có cái gì thú vị đồ vật. Ân. Đón lấy là tử cung. Chủ nhân, còn có 1 phần 30 giây. Thật không có cách nào. Bắt đầu khâu lại giải phẫu, tốt như vậy tư liệu sống cũng không thể đủ làm cho nàng chết ở chỗ này. Động thủ đi, Đi Lìn. Vâng, chủ nhân. Sau đó giải phẫu cũng không có hoa vờn bao nhiêu thời gian, Thủy Tiên chỉ có điều là bởi vì chịu đến va chạm dẫn đến xương sườn gãy xương cùng nội tạng vỡ tan xuất huyết. Trình độ như thế này thương thế coi như là ở đại thai biến trước thế giới chỉ cần cứu giúp đúng lúc đều có thể cứu trở về, mặc dù nói ở đất hoang trên không có tốt như vậy chữa bệnh thiết bị. Nhưng không chịu nổi mọi người nắm giữ thần bí quyền hạn năng lực, dù cho là cấp 1 chữa trị năng lực đều có thể bảo đảm vết thương khép lại. Loại này khá là tương đối nghiêm trọng thương tích tự nhiên cũng sẽ không cỡ nào khó trị. Mà Vẩn cũng bất quá chỉ là bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian, liền dễ như ăn cháo giải quyết cái phiền toái này. Chỉ bất quá đối với ở tại bên ngoài ý lũ cả cùng cụ dô nạ tới nói, nhưng hầu như là sống một ngày bằng một năm, mãi đến tận nhìn thấy Vẩn cùng Đi Lìn hai người đi ra, ý lũ cả lúc này mới vội vàng chạy lên đi vào, sắc mặt lo lắng mở miệng dò hỏi. Quan chỉ huy đại nhân, tỷ tỷ nàng thế nào rồi? Tất cả bình thường. Ngủ một giấc gần như đợi được sáng sớm ngày mai là tốt rồi. Trả lời xong ý lũ cả vấn đề, Vẹo Ẩn liền xoay người rời đi. Mà nghe được hắn trả lời sau khi, ý lũ cả cùng cụ dô nạ cũng là vội vàng vọt vào chữa bệnh trong lều, chỉ thấy giờ khắc này Thủy Tiên đã rơi vào thâm trầm giấc ngủ, nàng hô hấp cũng có vẻ dài lâu bằng phẳng, tuy rằng thiếu nữ bên người nhiễm vết máu còn hơi dò người, thế nhưng có thể thấy được. Giờ khắc này thiếu nữ hiển nhiên đã không có trước đó loại kia hầu như kề bên tử vong giống như cảm giác. Thậm chí liền ngay cả cái kia vốn là có chút trắng xám da thịt, vào lúc này cũng là hiện ra mấy phần đỏ ửng. Hô! Nhìn thấy tình cảnh này, Ý Lù Cạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một hơi ngồi trên mặt đất, mà cụ dô nạ thì lại chạy đến Thủy Tiên bên người, cẩn thận nhìn chăm chú nàng, ở sau một chốc sau khi, lúc này mới cười nhìn phía Ý Lù Cạ. Ý Lù Cạ tỉ tỉ, cờ dít tỉ tỉ không sao rồi đây. Đúng đấy, không sao rồi. Nghe được muội muội nói chuyện. Song đuôi ngựa thiếu nữ cũng là lộ ra một tia mang theo vẻ vài nụ cười, mà ngay khi nàng dự định lại nói điểm nhi cái gì thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hai người vang lên. Rất xin lỗi quấy rầy các ngươi, bất quá hiện tại Thủy Tiên tiểu thư cần tĩnh dưỡng, kính xin hai vị tạm thời rời đi. Nghe được cái thanh âm này, Tuyệt vội vàng ngẩng đầu lên hướng về phía sau nhìn tới, chỉ thấy sau lưng nàng, Đi Lìn chính mặt mỉm cười, đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn kỹ hai người. Mà nhận ra được ánh mắt của Đi Lìn. Ý Lù Cạ không khỏi mặt đỏ lên, tiếp theo nàng gấp vội vàng đứng dậy. Đúng, xin lỗi, chúng ta không phải. Không cần hướng về ta xin lỗi, ta chỉ là đến truyền đạt chủ nhân mệnh lệnh mà thôi, ta bảo đảm Thủy Tiên tiểu thư lại ở chỗ này chịu đến rất tốt chăm sóc, mà hiện tại, hai vị mời đi theo ta. Một mặt nói, đi lìn một mặt xoay người đi ra ngoài lều vải, mà ý lũ cả cùng cụ dô nạ đối diện một chút, cũng là vội vàng theo tới. Cái kia, vị tỷ tỷ này, đều ta đi lìn là có thể. Như vậy, đi lìn tiểu thư, xin hỏi ngài là muốn dẫn chúng ta đi nào có a? Dựa theo chủ nhân dặn dò, ta muốn trước tiên mang hai vị đi tắm, sau đó hai vị đem cùng chủ nhân đồng thời dùng cơm. Dùng cơm. Nghe đến đó, ý lũ cả nhất thời cảm giác được, chính mình cái bụng bắt đầu cục cục kêu lên. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 16, bữa tối. Đối với ý lũ cả cùng cụ dô nạ tới nói, đây là làm cho các nàng khó có thể quên được một ngày. Mất đi người thân cùng chiến hữu, đối mặt không thể biết tương lai, các nàng một lần cho rằng vận mệnh của mình chấp nhận này rơi vào hắc ám vực sâu. Thế nhưng không nghĩ tới vận mệnh lại sẽ cho các nàng mở ra lớn như vậy một trò đùa. Các nàng không những không có như chính mình tưởng tượng như vậy bị xử lý đi, ngược lại, mặt trên trả lại các nàng phái tới một vị đời mới quan chỉ huy. Vị quan chỉ huy này không chỉ cứu các nàng tỉ tỉ, thậm chí còn làm cho các nàng giặt sạch một cái tắm nước nóng. Một cái tắm nước nóng. Đứng ở vòi hoa sen dưới, cảm thụ cái kia ấm áp dòng nước, ý lù cả hầu như đều muốn khóc lên. Không có cô bé nào không yêu sạch sẽ. Thế nhưng, vì bảo vệ mình, các nàng nhưng không thể không để cho mình qua gặp đầu mặt dơ bẩn sinh hoạt. Vậy cũng là một loại bản thân bảo vệ, đất hoang trên không có cảnh sát, đặc biệt các nàng những này chó săn, một khi bị người ta tóm lấy, như vậy đối mặt chính là tàn khốc hình phạt. Mà thân là nữ tính, tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng bị người coi trọng. Bởi vậy các nàng đại đa số thời gian đều là không rửa mặt không trang phục, thậm chí ngay cả quần áo đều nhặt tối nát tối tạng xuyên, phương diện này có thể ở đất hoang bên trong vì các nàng cung cấp bảo vệ. Ở một phương diện khác cũng có thể làm cho các nàng mất đi mị lực, miễn cho trêu chọc đến một chút phiền toái. Mà ở giã ngoại, các nàng cũng chỉ có thực sự không chịu được thời điểm, mới sẽ lén lút tẩy cái nước lạnh táo, liền như vậy còn muốn lo lắng những kia dòng sông cùng trong bể nước khả năng tồn tại biến dị loại, hoặc là ở trên vùng hoang dã lang thang giặc cướp đạo tặc. Mà hiện tại đây sạch sẽ trong phòng tắm, hưởng thụ phả vào mặt ấm áp dòng nước, đối với hai người tới nói, các nàng quả thực thật giống như là đến thiên đường. Không chỉ có như vậy, càng làm cho hai người cảm thấy kích động chính là, khi các nàng tắm xong, bị Đi Lìn mang tới trước mặt và ẩn thì mới phát hiện bữa tối đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà quan trọng nhất chính là, các nàng bữa tối, lại có thịt. Có thịt. Nhìn trước mắt bàn ăn bên trong bảy già kho thịt bò, nghe cái kia mùi thơm mê người, hai tỷ mọi người hầu như nước miếng đều muốn chảy ra. Đất hoang bên trên, tuy rằng không có phóng xạ, trồng lương thực cũng dễ dàng. Thế nhưng chăn nuôi nghiệp phát triển nhưng vẫn không lên nổi. Nuôi nhốt động vật có thể so với trồng lương thực khó khăn nhiều lắm. Bởi vì không có phóng xạ ô nhiễm, lương thực phương diện cũng còn tốt. Thế nhưng dê bò loại hình đồ vật, cũng chỉ có thông qua quy mô hóa nuôi trồng mới có thể thành hàng. Mà ở đại thai biến sau khi, bởi vì chịu đến sức mạnh thần bí ảnh hưởng, rất nhiều động vật đều sản sinh biến dị, trong đó một ít nguyên bản tính cách dịu ngoan, có thể ăn động vật, đều hoàn toàn biến thành một hình dáng khác, thậm chí còn sản sinh có độ C vật chất. Chỉ có dê bò heo chờ, các loại. Vài loại có hạn động vật vẫn có thể dùng ăn, thế nhưng sản lượng cũng cùng với hạ thấp. Thịt heo hơi khá hơn một chút, phổ thông lính đánh thuê cùng thợ săn nếu như có thể khẽ cắn răng, cũng là có thể ăn được. Khó khăn kia cùng đại thai biến trước đó một người bình thường đi khách sạn 5 sao hưởng thụ xa hoa mỹ thực cách biệt không có mấy, chỉ cần nỗ lực, vẫn có thể lối vào miệng. Thế nhưng thịt bò nhưng là có tiền đều không địa phương bán, những thứ đồ này chỉ có khu thứ 9 cao tầng nhất người lãnh đạo mới có tư cách ăn được. Mà đối với chuyện này đối với tỷ muội tới nói, thịt bò vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết, không cần nói thấy, thậm chí ngay cả nghe đều không có ngửi qua là mùi vị gì. Thế nhưng dù vậy, ở nghe thấy được thịt bò mùi thơm trong nháy mắt đó, hai tỷ muội người nước miếng dầm một thoáng toàn chảy ra. Tuy rằng ở giã ngoại, các nàng vì sinh tồn cũng ăn qua biến dị loại thịt, thế nhưng loại kia thịt khó ăn lại khó nghe, dù cho nướng chín cũng có một luồng làm người buồn nôn mùi vị, làm sao có thể cùng những này chế tác tinh xảo mỹ thực đánh đồng với nhau. Bất quá cũng còn tốt, hai người dù sao đầu óc vẫn tính tỉnh táo, tuy rằng ở Đi Lìn an bài xuống ngồi ở trên bàn ăn, thế nhưng vợ ẩn không nói gì, các nàng cũng chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó nhìn trước mắt thịt bò chảy nước miếng. Ăn cơm đi, chờ đợi thêm nữa, cơm liền muốn nguội. Nhìn trước mắt hai người, vợ ẩn cũng là vi mở miệng cười nói ra. Mà nghe được vợ ẩn nói chuyện sau khi, chuyện này đối với tỷ muội mới ra khẩu khí, bất quá vừa lúc đó, ý lù cạ nhưng là mang theo vài phần do dự, ngẩng đầu lên nhìn phía vợ ẩn. Cái kia. Quan chỉ huy đại nhân, ta có thể hay không lưu một nửa cho tỷ tỷ? Ta nghĩ, tỷ tỷ cũng nhất định sẽ yêu thích cái này. Thủy Tiên bên kia do Đi Lìn phụ trách, các ngươi không cần quan tâm. Nghe được ý Lũ Cạ dò hỏi, Vèo Ẩn cũng là rất nhanh đưa ra đáp án. Mà khi chiếm được đáp án sau khi, chuyện này đối với tỷ muội lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại, bắt đầu quay về trước mắt đồ ăn khởi xướng tiến công. Hương nộn ngon miệng thịt than hầu như là trong nháy mắt liền chinh phục hai cái nữ hài bao tử, từ khi các nàng sinh ra được đến hiện tại, tựa hồ còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tuy rằng cân nhắc đến các nàng quan chỉ huy trước mặt, hai người đã làm hết sức thu lại động tác của chính mình, thế nhưng dù vậy, các nàng cái kia cùng ra ăn trả lại là đủ khiến người liếc mắt. Bất quá may mắn chính là, nơi này không phải cao cấp phòng ăn, Vèo Ẩn đối với này cũng tựa hồ không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại, hắn một mặt thưởng thức rượu đỏ, một mặt mỉm cười cùng hai người tán gẫu. Mà bọn họ tán gẫu cũng đều đại thể đều là chuyện này đối với bọn tỷ muội trong ngày thường đang làm những gì, ăn chút gì, ở nơi nào hoạt động một loại, nghe tới khá là thông thường vấn đề. Đối với ý Lũ Cả cùng cụ Dô Nạ cũng không có ẩn giấu, dù sao Vèo Ẩn là các nàng quan chỉ huy, nếu như hắn muốn hỏi, chính mình tất nhiên là cần hồi đáp. Mà trước mắt có như vậy dừng lại, một trận, tựa như ảo mộng mị thực ở trước mắt, như vậy những vấn đề này, tự nhiên cũng không tính là vấn đề gì. Mà chìm đắm ở mỹ thực bên trong hai người cũng không có phát hiện, liền sau lưng các nàng cách đó không xa, Đi Lìn chính cầm nổ tẹp úc, ở phía trên nhanh chóng ghi chép Vèo Ẩn cùng hai người nói chuyện nội dung. Thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, mãi đến tận hai người bàn ăn bên trong đã là liền nước gấm đều không có còn lại sau khi, chuyện này đối với tỷ muội mới phản ứng được, các nàng hơi hơi thật không tiện ngẩng đầu lên nhìn kỹ Vèo Ẩn, bất quá đối mặt ánh mắt của hai người, Vèo Ẩn ý cười cũng không có cái gì thay đổi. Được rồi, các ngươi đã ăn sạch rồi. Như vậy gần như cũng nên là lúc nghỉ ngơi. Bất quá ở trước đó, còn có sự kiện cần các ngươi tới làm. Một mặt nói, Vèo Ẩn một mặt đứng dậy. Các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc, sau đó ta muốn các ngươi đến gian phòng của ta, Đi Lìn sẽ gọi tên của các ngươi, nghe được tên người liền đi vào, hiểu chưa? Đã đến. Nghe đến đó, Ý Lù Cả không khỏi trong lòng giật mình, từ lúc trước đó tắm rửa thời điểm, nàng liền đoán được có thể sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Không, đây nói là chuyện đương nhiên đi. Dù sao, các nàng chỉ là nữ nhân, cái này cũng là các nàng nhất định phải trải qua vận mệnh. Hơn nữa, Ý Lù Cả không khỏi liếc mắt nhìn trước mắt bàn ăn, tiếp theo lẻ lươi liếm môi một cái. Bất kể nói thế nào, so sánh với những kia chỉ có thể đẩy mắt toát ra dục vọng buồn nôn nam nhân mà nói, vị quan chỉ huy này nhưng là tốt quá nhiều. Hắn không chỉ có cứu tỷ tỷ của chính mình, thậm chí còn làm cho các nàng thưởng thức được mỹ vị như vậy đồ ăn. Dù cho chỉ là bữa này bữa tối, cũng đủ để cho chính mình đem thân thể bán cho hắn. Chớ đừng nói chi là, hắn còn trường như thế anh Tuấn. Nghĩ tới đây, song đuôi ngựa thiếu nữ trên má không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng. Tiếp theo nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem trong đầu của chính mình hiện lên ý nghĩ ném qua một bên, thế nhưng là dù như thế nào đều không thể làm được. Nàng thậm chí cảm giác mình cả người đều ngất ngất ngây ngây, vừa nghĩ tới đón lấy khả năng chuyện sắp xảy ra, Ý Lù Cạ liền cảm giác đầu óc của chính mình hầu như là trống rỗng. Hoàn toàn không có bất kỳ lý trí có thể nói. Nàng thậm chí không biết mình lúc nào đi tới phòng khách, lại là lúc nào bị gọi vào tên, tiến vào Vèo Ẩn gian phòng. Mà mãi đến tận nàng lần thứ hai ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn trước mắt Vèo Ẩn thì, Ý Lù Cạ rồi mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Không cần sốt sắng. Nhìn sắc mặt đỏ chót Ý Lù Cạ, Vèo Ẩn vi mở miệng cười nói ra. Mà nhìn trước mắt nam tử nụ cười, thiếu nữ nguyên bản kịch liệt nhảy lên trái tim, cũng rốt cục làm chậm lại một chút. Xem ra. Hắn là một cái rất hòa khí người. Mà ngay khi thiếu nữ nghĩ như vậy thời điểm, âm thanh của Vèo Ẩn, nhưng là chui vào trong thai của nàng. Như vậy, ở bắt đầu trước đó, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời, được không? Cái này, đương nhiên không thành vấn đề, quan chỉ huy đại nhân. Mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng Ý Lũ Cả vẫn gật đầu một cái, nỗ lực tỉnh lại lên, nàng ngẩng đầu lên, đang nhìn mình trước mặt Vèo Ẩn, khép hai chân lại, hai tay có chút bất an xoa nắn góc áo. Bất quá Vèo Ẩn cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là nhìn lướt qua thiếu nữ trước mắt, tiếp theo mở miệng dò hỏi. Như vậy, Ý Lù Cạ, ngươi là vài tuổi thức tỉnh năng lực. Ơ, nghe được cái vấn đề này, thiếu nữ rõ ràng có chút sững sờ, bởi vì cái vấn đề này cùng nàng dự đoán bên trong triển khai hoàn toàn khác nhau. Bất quá tuy rằng sâu trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng thiếu nữ do dự một chút, vẫn là đàng hoàng mở miệng hồi đáp. Báo cáo quan chỉ huy đại nhân. Trên thực tế, chúng ta vừa sinh ra liền thức tỉnh năng lực. Ồ! Nghe đến đó, trong mắt của Vèo Ẩn tránh qua một tia sáng, hắn cùng yên tĩnh đứng ở bên cạnh Đi Lìn cấp tốc trao đổi một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, tiếp theo lần thứ hai nhìn phía thiếu nữ trước mắt. Người chắc chắn chứ? Các ngươi tất cả mọi người đều là sao? Đúng, quan chỉ huy đại nhân, trên thực tế, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, chúng ta là có thể cảm giác được chính mình nắm giữ lực lượng nào đó, chỉ bất quá chúng ta không biết sức mạnh kia là cái gì, mãi đến tận một số thời khắc, chúng ta tìm tới thích hợp đồ của chúng ta, sau đó, chúng ta mới biết sức mạnh của chúng ta là cái gì. Thì ra là như vậy. Vèo ẩn nheo mắt lại, hắn về phía sau tựa ở trên ghế sa lồng, hai tay đan sen đặt ở trên đầu gối, mỉm cười gật đầu. Này có thể thật thú vị. Ân, xin lỗi, hỏi ngươi một ít vấn đề kỳ quái, như vậy đón lấy. Xin ngươi đem quần áo cởi. Rốt cục đến một bước này sao? Nghe đến đó, Y Lù Cả cắn răng, nàng có chút thật không tiện liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa đi lìn, tiếp theo đứng dậy, cởi y phục trên người. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 17, Trần Tra. Nhu hòa mở nhạt ánh đèn soi sáng mà xuống, đem bên trong gian phòng thiếu nữ thân thể liếc mắt một cái là rõ mồn một bao phủ trong đó. Thiếu nữ cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy nhìn kỹ mặt đất. Giờ khắc này nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã là trần như nhộng, bởi vì trường kỳ không cách nào đạt được sung túc dinh dưỡng, thiếu nữ thân thể có vẻ tinh tế mà gầy yếu, muốn nói, cũng là so với châu Phi mất mùa dân chạy nạn tốt hơn như vậy một chút, chính là không nhìn thấy xương sườn trình độ. Chỉ có điều ở tắm xong sau khi, nguyên bản bao trùm ở thiếu nữ trên thân thể cái kia dơ bẩn có mùi dơ bẩn bị thanh lý đi, đúng là hiện lộ ra trong trắng lộ hồng mềm mại da thịt. Tuy rằng cả ngày ở trên vùng hoang dã sờ soạng lần mò, thế nhưng ngoài ý muốn ngoài ra, thiếu nữ da thịt có vẻ rất mềm mại trơn nhẵn, hoàn toàn không có đại đa số đất hoang trên du dân loại kia như lão cây khô bì đồng dạng, bình thường, khô nước, tràn ngập nhăn meo dáng vẻ. Cũng khó trách các nàng đem mình dằn vặt thảm như vậy, không cần nói khuôn mặt, chỉ là tầng da này, liền đầy đủ làm cho các nàng trở thành mọi người chú ý mục tiêu. Hơn nữa thiếu nữ xinh đẹp dung nhan cùng đầu kia mỹ lệ trắng bạc tóc dài, Vèo Ẩn cảm thấy các nàng không có bị trực tiếp đưa đến khu thứ 9 bên trong đi làm cao cấp tình nhân, cũng thật là ông trời phù hộ. Xem ra này quần thiếu nữ sắc thực hiểu lắm đến bảo vệ mình, nói không chắc liền khu thứ 9 phụ trách quản lý chó săn người đều không làm sao gặp những này thiếu nữ bộ mặt thật, không phải vậy, lấy nàng môn chất lượng, đặt ở khu thứ 9 thượng tầng đi bán đấu giá, nhất định có thể bán cái giá tiền cao, cũng không đến nỗi đem các nàng như vật phẩm tiêu hao như thế đặt ở hoang dã bên trên tùy ý du đãng. Hắn đi tới tuyệp trước mặt, nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt, nhận ra được ánh mắt của Vèo Ẩn, thiếu nữ càng là càng ngày càng cảm thấy bất an. Nàng eo hẹp cúi đầu, nhìn dáng dấp quả thực thật giống muốn đem đầu của mình như đà điểu như thế chôn đến bên trong. Mà nhìn tình cảnh này, Vèo Ẩn khẽ mỉm cười, tiếp theo hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Vèo Ẩn nói chuyện phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực giống như vậy, nghe được hắn lên tiếng, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, trợn to hai con mắt nhìn kỹ trước mắt nam tử. Trong con ngươi của nàng lóng lánh phảng phất đá quý đồng dạng, bình thường, ánh sáng màu tím, ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ mê ly mà mông lung. Màu hồng nhạt môi hơi mở ra, thậm chí có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy bên trong đẹp đẽ cái lưỡi. Ân, chí ít từ mặt ngoài thấy được, không có chỗ đặc biệt. Há mồm ra. Mặc dù đối với mệnh lệnh của Vân rất khó hiểu, thế nhưng Ý Lũ Cả vẫn là ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Nàng đối với phương diện này cũng là một khiếu chỉ thông ban khiếu. Nam ở biết có chuyện như vậy thế nhưng làm thế nào nhưng hoàn toàn không hiểu giai đoạn. Bất quá thiếu nữ nội tâm ý nghĩ đúng là rất đơn giản, chỉ cần quan chỉ huy đại nhân nói cái gì, mình làm cái gì là được rồi. Ngược lại, mình đã bán cho hắn. Ân. Mượn ánh đèn, Vèo Ẩn cẩn thận kiểm tra một chút, tiếp theo gật gật đầu. Sau đó hắn đưa tay ra, bắt đầu từng tấc xoa xoa thiếu nữ thân thể. Rốt cục muốn tới sao? Cảm nhận được Vèo Ẩn tay ở chạm đến thân thể của mình. Ý Lù Cả không khỏi run rẩy một thoáng, nàng bản năng muốn lùi về sau, thế nhưng là không đường có thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại, cố nén này xa lạ xúc cảm. Từ sinh ra đến hiện tại, Ý Lù Cả còn chưa từng có bị người khác như vậy xoa xoa qua thân thể của mình, thế nhưng rất nhanh, Ý Lù Cả liền phát hiện, Vèo Ẩn cho cảm giác của nàng cùng nam nhân khác không giống nhau lắm. Ý Lù Cả cũng không có trải qua chuyện như vậy, thế nhưng ở đất hoang thượng du đãng, những chuyện tương tự các nàng đã gặp không ít lần. Tận thế trong thế giới đã sớm không có đạo đức và văn minh ràng buộc, chỗ tụ tập người cũng còn tốt, hoang dã bên trên rất nhiều lúc hầu như nam nhân là cởi quần liền lên. Các nàng đánh như vậy mục tiêu cũng không phải một hai lần, bởi vì nam nhân ở vào thời điểm này là tính cảnh giác thấp nhất, cũng dễ dàng nhất đắc thủ. Mà ở Ý Lù Cả trong ký ức, nàng chỉ nhớ rõ nam nhân sẽ bỏ tới nữ nhân trên người, phát sinh như heo như thế rầm rì âm thanh, sau đó lại liếm lại mò. Tuy rằng Ý Lù Cả không có tự mình trải nghiệm qua, nhưng chỉ là nhìn thấy này tấm cảnh tượng, liền đầy đủ làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng, vị quan chỉ huy này đại nhân cho cảm giác của nàng nhưng không giống nhau lắm, tuy rằng hắn ở chạm đến thân thể của mình, thế nhưng là cũng không có nhường Ý Lù Cả cảm thấy buồn nôn cùng phản cảm, trái lại làm cho nàng cảm giác thấy hơi quái lạ ba, vị quan chỉ huy này đại nhân hầu như là một tấc, từ trên xuống dưới, từ trước đến về sau, đem thân thể của nàng toàn bộ sờ soạn một lần, với nói vậy là đối với thân thể của nàng cảm thấy hứng thú, còn không bằng nói là ở kiểm tra thân thể của mình. Cũng may mà trước lúc này, Y Lũ Cạ liền đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế, bởi vậy đem mình trong ngoài đều giặt sạch sạch sành sanh, không phải vậy, e sợ vào lúc này liền muốn mất mặt xấu hổ. Mà tiếp theo, Y Lũ Cạ liền cảm giác ngón tay của Vẩn đứng ở hai chân của chính mình trong lúc đó, điều này làm cho nàng càng ngày càng sốt sáng lên đến. Cái này chẳng lẽ chính là... Bất quá, vẫn không có chờ, các loại, Y Lũ Cạ phản ứng lại, âm thanh của Vẩn lại vang lên. Sơ chiều đã tới sao? Đối mặt Vân do hỏi, Y Lũ Cạ biểu thị một mặt sững sờ, xin lỗi, ta trình độ văn hóa không đủ, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kinh nguyệt đâu? Nơi này chạy qua huyết sao? Bụng dưới sẽ đau không? Không có, quan chỉ huy đại nhân. Lần này, Y Lũ Cạ đúng là rất nhanh sẽ đưa ra trả lời. Chúng ta đối với chính mình bảo vệ đều là rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện bị thương. Tuy rằng song phương nói hoàn toàn không phải một chuyện, bất quá chỉ cần có thể câu thông, kỳ thực cũng không khác nhau gì cả. Từng có tính phương diện hành vi sao? Chạm qua nam nhân sao? Không có, quan chỉ huy đại nhân, chúng ta hầu như không thế nào và những người khác tiếp xúc. Nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc Vẹo Ẩn, cùng với một mặt mê man Y Lũ Cạ. Đứng ở bên cạnh phụ trách ghi chép Đi Lìn không khỏi xì xì cười khẽ, nước đổ đầu vịt vẫn có thể hoàn mỹ trôi chạy câu thông, e sợ trên đời này cũng chỉ có này một nhà. Như vậy chính ngươi có chạm qua nơi này sao? Không không không, sao có thể có chuyện đó a? Bẩn như thế. Nghe được Vân do hỏi, lần này Y Lũ Cạ vội vàng xua tay phủ nhận, nàng nhưng không hy vọng bị chính mình quan chỉ huy xem thành là cái không nói vệ sinh cô gái à. Cho rồi, chỉ cần có thể câu thông đều giống nhau. Rất tốt. Khi chiếm được mình muốn tư liệu sau khi, Vèo Ấn liền một lần nữa trở lại trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo nhìn Đi Lìn một chút. Mà Đi Lìn nhưng là gật gật đầu, sau đó nàng đi tới mở mị thất thố bên người Y Lũ Cạ, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của nàng. Ngươi làm rất tốt. Y Lũ Cạ tiểu thư, hiện tại ngươi có thể mặc quần áo vào rời đi. Đối mặt đáp án này, Y Lũ Cạ hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, này cùng chính mình tưởng tượng bên trong cũng kém quá xa đi. Này liền kết thúc. Mình làm cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình nhường vị quan chỉ huy này đại nhân rất không vừa ý? Vẫn là nói có cái gì khác vấn đề? Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt mèo nhĩ người hầu gái, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Cái kia, người hầu gái tiểu thư, ta có phải là làm chuyện gì nhường quan chỉ huy không cao hứng? Không cao hứng? Nghe được Y Lũ Cạ bất an do hỏi, Đi Lìn nhưng là khẽ mỉm cười. Chủ nhân không cái gì không cao hứng, lần này gọi các ngươi đến, chủ yếu chính là vì các ngươi kiểm tra thân thể, dù sao các ngươi sẽ vì chủ nhân chiến đấu, trước lúc này, chủ nhân nhất định phải nắm chắc thân thể của các ngươi tình huống mới được. Kiểm tra thân thể. Nghe đến đó, Y Lũ Cạ nhất thời sắc mặt hơi đỏ, cẩn thận ngẫm lại. Vừa nãy quan chỉ huy đại nhân sắc thực chạm đến thân thể của nàng, nhưng nhìn lên vẫn đúng là chỉ là ở kiểm tra mà thôi. Kết quả đúng là bản thân nàng cho hiểu sai, nghĩ tới đây, Y Lũ Cạ nhất thời cũng là sắc mặt đỏ chót, vội vàng ba chân bốn cẳng mặc quần áo xong, tiếp theo túi đầu đứng ở bên cạnh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá may mắn chính là mặc kệ Vẩn vẫn là Đi Lìn đều không có cười nhạo ý của nàng, cũng không có làm cho nàng rời đi, mà là rất mau đưa em gái của nàng Cụ Dồ Nạ cũng gọi là vào. Chỉ có điều làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, ở Cụ Dồ Nạ sau khi đi vào, nhóc con liền kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn Mèo Ẩn, nhìn lại một chút đứng ở bên cạnh không biết nên nói cái gì cho phải Y Lũ Cạ. Tiếp theo, chỉ thấy Cụ Dồ Nạ hiếu kỳ nhìn phía Mèo Ẩn, mở miệng dò hỏi. Quan chỉ huy đại nhân, ngươi là muốn Cụ Dồ Nạ cùng tỷ tỷ đồng thời cùng ngươi ngủ sao? Côn vật bi, tiệu đèn. Chương 18, cây kẹo. Vèo Ẩn tất nhiên là không phải cái này không lớn không nhỏ nhóc con cùng Y Lũ Cạ đồng thời cùng chính mình ngủ, dù sao hai thằng nhóc mặc dù coi như đẹp đẽ, thế nhưng chỉ có khuôn mặt không có vóc người, còn không bằng chính mình người hầu gái đến thoải mái. Bởi vậy hắn chỉ là cho Cụ Dồ Nạ làm xong kiểm tra, liền làm cho nàng cùng Y Lũ Cạ hai người đi nghỉ ngơi. Làm bảy bá chủ một trong, Vèo Ẩn đương nhiên là có thể hưởng thụ đặc quyền, dù cho là ở tiền tuyến chiến địa, người khác cũng chỉ có thể khổ bức ngủ lộ thiên hoặc là bát lều vải. Mà hắn thì lại có thể đang bị bắt thập đi ra trong phòng nhàn nhã tự tại ngủ ngon. Mà Y Lũ Cạ cùng Kha Lana chuyện này đối với tỷ muội cũng coi như là dính vào ánh sáng, các nàng lần thứ nhất không phải ở đơn sơ lều vải hoặc là nguy hiểm phế tích B.N. trong cắm trại, mà là đang sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong đẹp đẹp ngủ một giấc. Không cần lo lắng bị trên hoang dã đạo tặc đánh lén, không cần lo lắng bị quái vật tập kích, cuộc sống như thế thật sự là quá tươi đẹp rồi. Có câu nói tốt, có người vui mừng có người yêu. Ở vườn đám người nhàn nhã hưởng thụ một cái yên tĩnh buổi tối thời điểm, hắn ban ngày quét sạch qua trận địa, giờ khắc này đã biến thành một mảnh chiến trường. Đều cho ta lên tinh thần đến, chú ý bốn phía. Cẩn thận, ta nói với ngươi cẩn thận, ngươi tên ngu ngốc này, nhìn bầu trời tiến lên. Một cái ăn mặc dày nặng bị giả kịch nam tử gào thét xông lên phía trước, đem ngốc ngơ ngác súng máy tay một cái ấn tới trên đất, tiếp theo chỉ thấy hấp năng quái lợi chảo hầu như là sát hai người ra đầu từ bọn họ phía trên bay qua. Mà nương theo liên tiếp tiếng súng vang lên, đan sen bậy lưới hỏa lực nhất thời đem con này hấp năng quái bao phủ ở bên trong, nương theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, con này hình thể to lớn hấp năng quái liền một con từ trên trời rơi xuống ngã xuống đất, thế nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn dây rùa tập kích trước mắt con mồi, mãi đến tận hai cái súng máy tay quay đầu lại dùng liên tiếp viên đạn đánh nổ đầu của nó, mới nhường con này chết tiệt hấp năng quái triệt. Để hồn về Tây Thiên. Thật sự là xui triệt để đỉnh. Xanh mặt nhìn kỹ bộ kia còn đang không ngừng co giật thi thể, an mặc bì giả kịch nam tử cũng là hùng tợn gắt một cái. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có đi quan tâm cổ thi thể này, mà là tiếp tục xoay người nhìn phía trước. Hắc thạch tập đoàn động tác không thể nói là không nhanh, ngay khi ban ngày vẫn tiêu diệt đầu kia biến dị tinh anh quái ngã tư đường, giờ khác này đã là che kín công sự, thậm chí còn có vài chiếc đèn pha đem bốn phía chiếu một mảnh sáng như tuyết. Năng lượng bao trùm khu chỗ tốt liền ở ngay đây, căn bản không cần bất kỳ phát điện thiết bị. Chỉ cần đem cần năng lượng khởi động trang bị vận đến là có thể sử dụng. Thế nhưng đối với kẻ kẹo tới nói, nơi này nhưng là để hắn cảm thấy buồn bực bất an. Làm hoang dã liên minh thống lĩnh, kẻ kẹo hiện tại là buồn bực mất tập trung. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay khi trước đây không lâu, hắn đạt được một cái để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức ba, kền kền chết rồi. Nói thật, ở ban đầu nhận được tin tức thời điểm, kẻ kẹo phản ứng đầu tiên là không thể tin được, sau đó nhưng là tức giận trực tiếp nhấc bàn. Kên Kên là hoang dã liên minh bên trong nhân vật vô cùng trọng yếu, năng lực của hắn là tìm tòi cùng tìm kiếm trong hoang dã đồ ăn cùng nguồn nước. Năng lực như vậy đối với bọn hắn những này du đãng ở trên vùng hoang dã người tới nói có thể nói quả thực cùng cứu mạng. Mà vì đem nhân vật trọng yếu này kéo vào hoang dã liên minh, kệ kẹo cũng là rơi xuống không ít sức lực, thậm chí còn bồi thêm chính mình thích nhất một người phụ nữ, lúc này mới đem Kên Kên cho lôi đi vào. Kệ kẹo đương nhiên biết, như Kên Kên năng lực như vậy giả là sẽ không cam tâm tình nguyện nghe chính mình. Đặc biệt năng lực của hắn đối với những kia ở trên vùng hoang dã du đãng du dân tới nói quả thực trọng yếu đến đâu bất quá. Một cái không được, rất có thể bị hắn ngược lại đem mình cho đá xuống đi, đến vào lúc ấy, chính mình nhọc nhằn khổ sở xây dựng nổi đến thế lực, vậy coi như tiện nghi người khác. Bất quá kể kẹo nếu chịu đem Kền Kền kéo vào được, tự nhiên có hắn bản tính nhỏ. Có rất ít người biết, kỳ thực cái này xem ra lấm lấm liệt liệt người đàn ông trung niên cũng thức tỉnh quyền hạn của chính mình năng lực. Hơn nữa, năng lực của kể kẹo phi thường đặc thù. Hắn thức tỉnh năng lực là 3, thôn phệ. Không sai, làm cấp 3 quyền hạn năng lực người nắm giữ, kể cả có thể thôn phệ cùng đẳng cấp hoặc là trở xuống năng lực giả năng lực đến cho mình sử dụng. Đương nhiên, cái năng lực này cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, kia chính là kể cả chỉ có thể thôn phệ một loại năng lực đến sử dụng, một khi hắn thôn phệ mặt khác một loại năng lực, như vậy trước đó năng lực sẽ hết hiệu lực. Cũng chính vì như thế, toàn bộ hoang dã liên minh bên trong, cũng không có ai biết kể kéo năng lực chân tướng. Bởi vì kẻ kẹo vẫn ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra, đều là trước hắn thôn phệ những người khác năng lực. Chính là bởi vì nắm giữ năng lực như vậy, vì lẽ đó kẻ kẹo mới sẽ chọn đem Kền Kền kéo vào thế lực của chính mình. Hắn nguyên bản dự định là sấn chưa sẵn sàng đối với Kền Kền phát động tập kích, sau đó sẽ hấp thụ năng lực của hắn. Mà lần này hắn sở dĩ đồng ý xuất lĩnh hoang dã liên minh tiếp thu Hắc Thạch tập đoàn thuê, ngoại trừ Hắc Thạch tập đoàn đưa ra thủ lao khá là phong phú bên ngoài, cũng có sấn loạn tập kích Kền Kền. Đồng thời thôn phệ hắn năng lực ý nghĩ ở bên trong. Nguyên bản kệ còn muốn chờ thêm mấy ngày, tình hình trận chiến biến rằng co sau khi, chính mình lại dẫn người đi thực hành kế hoạch. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới vừa tới đến phế tích bên trong vẫn chưa tới một ngày, kệ kéo liền mang theo người của hắn mất tích, mà vẫn không có chờ, các loại, kệ phái người đi tìm, Hắc Thạch tập đoàn người liền thông báo hắn. Kền Kền chết rồi. Mà nên phải biết tin tức này thì, trên mặt của kệ chỉ còn dư lại một cái viết kép sững sờ. Cái gì? Kền Kền chết rồi. Có lầm hay không? Hàng này trong ngày thường không phải sợ chết nhất sao? Hắn làm sao sẽ chết? Hắn làm sao có thể chết? Tuy rằng kệ kẹo 1000 cái 10000 cái không muốn tin tưởng, thế nhưng khi hắn mang theo thủ hạ vội vã chạy tới hiện trường thì, đang nhìn thấy, cũng chỉ có Kền Kền cái kia đã chết không thể chết lại thi thể. Mà thấy cảnh này, kệ kẹo nhất thời liền nổi giận. Năng lực của hắn xác thực là rất mạnh, thế nhưng vậy cũng mục quan trọng tiêu sống sót mới hữu dụng à. mọi người chết rồi, hắn còn thôn phệ cái dám đi à. Nổi giận đùng đùng Kệ Kẹo cũng là lập tức phái người đi sưu tập tình báo, nhất định phải đưa cái này hỏng rồi hắn chuyện tốt khốn nạn cho tìm ra. Bất quá quá trình ngược lại ra ngoài Kệ Kẹo bất ngờ đơn giản, bởi vì hung thủ thân phận, cơ bản là người qua đường đều biết ba, chính là khu thứ 97 bá chủ một trong, bác sĩ. Biết được tình huống sau khi, Kệ Kẹo liền lập tức phái đại biểu đi tìm Hắc Thạch tập đoàn tiến hành kháng nghị, bất kể nói thế nào kền kền cũng là hoang dã liên minh người, người khu thứ 9 người liền như thế bắt hắn cho giết, chẳng lẽ không cho lời giải thích sao? Mà càng làm cho Kệ Kẹo phẫn nộ chính là, Hắc Thạch tập đoàn vẫn đúng là không có dự định cho lời giải thích, đối mặt Kệ Kẹo căn phẫn sục sôi, bọn họ chỉ là làm theo phép đưa ra đang chỉnh tra trả lời chắc chắn, còn sau đó? Vậy khẳng định sẽ không có sau đó a? Không chỉ có như vậy, càng làm cho Kệ Tật khó chịu chính là, ở cái kia sau khi không lâu, bọn họ liền nhận được cố chủ mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ rời đi tới nơi này phòng thủ trận địa. Mà nơi này, nguyên bản chính là cái kia bác sĩ khu vực trách nhiệm. Mục tiêu của chính mình bị đối phương cho giết, kế hoạch của chính mình bị đối phương làm hỏng, hiện tại chính mình còn muốn dẫn người đến cho tên khốn kiếp này chối đi. Chỉ là ngẫm lại, Kệ Kẹo liền hầu như đều muốn nổi khùng. Nhưng đáng tiếc chính là, trước mắt hắn thậm chí ngay cả hiên bản nổi nóng thời gian đều không có. Lúc sớm nhất, khu vực này đúng là vẫn tính bình tĩnh, công sự phòng ngự cũng là ở không trở ngại chút nào tình huống dưới liền kiến thiết xong xuôi. Nguyên bản Kệ Tật còn tưởng rằng đây là một rất dễ dàng việc, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, từ khi đêm xuống, bọn họ liền gặp phải đến từ bốn phía đủ loại quái vật tập kích. Mới bắt đầu vẫn là zombie, mặt sau thậm chí xuất hiện biến dị loại, mà hiện tại lại có hấp năng quái tới quấy rối. Mặc dù nói dưới sự chỉ huy của Kệ Kẹo, này từng làn quái vật thế tiến công đều bị ngăn trở. Thế nhưng thủ hạ bọn hắn người cũng là tổn thất không ít. Hoang dã liên minh vốn là trên hoang dã một đám du dân chính em ở. Nhờ thành lập khá là lỏng tán tổ chức, lần này cần không phải xem Hắc Thạch tập đoàn cho thủ lao phong phú, bọn họ cũng sẽ không ngưng tụ lại đến đồng thời hành động. Thế nhưng hiện tại nửa cái buổi tối hạ xuống, tuy rằng ngăn cản ở bọn quái vật tiến một bước tiến công, nhưng là bọn họ cũng là tổn thất nặng nề, chuyện này thực sự nhường Kệ Tật cảm giác có chút tính không ra. Nương theo lại một lần tập kích thất bại, chỉ thấy ở cách đó không xa bồi hồi hấp năng quái tựa hồ cũng từ bỏ tiếp tục tiến công ý nghĩ, chỉ nghe liên tiếp khàn giọng tiếng thét chói tai vang lên, sau một khắc ở đèn pha chiếu xuống, chỉ thấy những kia bóng đen liền dương cánh bay về phía trên không, sau đó hướng về thành thị phế tích nơi sâu xa bay đi. Hô! Tận đến giờ phút này, Kệ Kẹo lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đặt mông ngồi ở đạn dược hòng trên. Tuy rằng hắn phía dưới mông chính là dòng dã một hòm lựu đạn, thế nhưng hiện tại Kệ Kẹo đã không ở món đồ này có thể hay không đem cái mông của chính mình nổ thành hai nửa, vừa nay hắn thiếu một chút sẽ chết ở một cái hấp năng quái trong miệng, may mắn chính là Kệ Kẹo ở thời khắc sống còn kích phát rồi năng lực của chính mình, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hiện tại Kệ Kẹo thậm chí âm thầm hạnh khánh cũng còn tốt chính mình không đem kền kền năng lực chiếm được, không phải vậy vào lúc này chỉ sợ hắn cũng biến thành một bộ thây khô. Nhưng phải nói rằng trở về, nếu như không phải là bởi vì cái này chuyện hư hỏng, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi quỷ quái này đến liều mạng a. Lão đại, lão đại. Ngay khi Kệ Kẹo rốt cục thanh tĩnh lại, muốn đánh điếu thuốc ép tha nùi thời điểm, đống nhiên, hắn một người thủ hạ tiểu đầu mục từ phía sau thở hổn hển vù vù chạy tới. Mà nhìn thấy hắn đến, Kệ Kẹo nhíu mày lại, đem trong miệng thuốc lá một lần nữa cầm hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Như thế hoang mang hoảng loạn. Là như vậy. Nhận ra được Kệ Kẹo ánh mắt lạnh như băng, tiểu đầu mục rõ ràng cũng rất hồi hộp, bất quá dù vậy, hắn do dự một chút, vẫn là tiến lên nửa bước, đi tới bên người của Kệ Kẹo, tiếp theo nhẹ giọng nói. Ngài không phải muốn chúng ta đi điều tra cái kia bác sĩ nội tình mà, ta cùng các anh em ở phía sau chạy nửa ngày, đạt được một cái rất thú vị tin tức. Một mặt nói, cái kia tiểu đầu mục một mặt lần thứ hai hạ thấp giọng, ở bên tai Kệ Kẹo thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Mà nghe được hắn nói chuyện, Kệ Kẹo vẻ mặt nhưng là trở nên phi thường quái lạ, hắn ngẩng đầu lên. Vô cùng kinh ngạc đang nhìn mình bên người nam tử. Người chắc chắn chứ? Ta xác định, mọi người đều là nói như vậy, đây là khu thứ 9 công khai bí mật. Rất tốt. Nghe đến đó, Kệ Kẹo cười lạnh, tiếp theo hắn đưa tay ra vô vô bả vai của đối phương. Ngươi làm ra không sai, hiện tại xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, lão đại. Đạt được Kệ Kẹo tưởng thưởng, cái kia tiểu đầu mục hiển nhiên thật cao hứng, bất quá hắn do dự một chút, vẫn là hạ thấp giọng mở miệng nói ra. Cái kia. Lão đại. Chúng ta có muốn hay không? Một mặt nói, cái kia tiểu đầu mục một mặt đưa tay ra, làm một cái thủ thế. Mà nhìn thấy động tác tay của hắn, Kệ Kẹo suy tư một chút, tiếp theo lắc lắc đầu. Không, hiện tại còn không gấp, Hắc Thạch tập đoàn nhìn chăm chú chúng ta nhìn chăm chú khẩn, cũng không kém này một chốc, ngươi đi phái mấy cái người tin cẩn nhìn chằm chằm đối phương, trước tiên không muốn, đừng, đánh rắn động cỏ, chờ chúng ta giải quyết này khoản buôn bán lại nói. Một mặt nói, kệ kẹo vừa dùng lực nắm chặt quả đấm của chính mình, cầm trong tay khói hương nắm nghiền nát. Ta sẽ để tên khốn kia biết, chúng ta hoang dã liên minh, cũng không phải dễ trọng. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 19, xuất chiến. Mặc kệ kệ kẹo làm sao bất chấp đánh cực thể, nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục, ở buổi tối sinh vật biến dị môn sẽ càng thêm sinh động, hơn nữa càng thêm hung mãnh. Bất quá may mắn chính là bảy bá chủ uy danh đều không phải thổi ra, ngoại trừ vợ ẩn nhàn nhã tự tại ngủ ngon dẫn đến hoang dã liên minh tổn thất không ít nhân thủ bên ngoài, cái khác mấy cái khu vực đều thành công đẩy lùi kẻ địch tới đánh, cố thủ ở trận địa. Mà khi một đêm quá khứ sau khi, từ khu thứ 9 tới rồi lực lượng dự bị tiếp nhận phòng ngự trận địa, mà những người khác đi ngang qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Thế nhưng đối lập với những người khác tới nói, chó mực tiểu đội mọi người giờ khắc này nhưng là phạm vào khó. Ở đẹp đẹp ngủ một giấc, đồng thời hưởng thụ một trận nóng hổi bữa sáng sau khi, Ý Lù Cạ liền lập tức đi tìm Vân dò hỏi đón lấy nhiệm vụ. Đối với quan chỉ huy này, tuy rằng các nàng vẫn là cũng không hiểu rất rõ, thế nhưng trước đó Vân vì các nàng làm tất cả đã thắng được các nàng tín nhiệm. Mà làm chó mực tiểu đội thành viên, Ý Lù Cạ cùng cụ Dô Nạ cũng bức thiết hy vọng nhường vị này đợi mới quan chỉ huy nhìn năng lực của chính mình ý nghĩ. Tuy rằng chó mực trong tiểu đội đều là tuổi tác không lớn cô gái, thế nhưng ở lòng tự ái đều là rất cao. Không phải vậy, các nàng cũng không đến nỗi ở hoang dã ở ngoài sờ soạng lần mò chiến đấu, chỉ cần rửa sạch, trang phục đẹp đẽ một chút, như vậy thư thích cuộc sống tốt đẹp đối với các nàng tới nói chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá các nàng cũng không có làm ra lựa chọn như vậy, mà là tình nguyện tiếp tục ở trong vùng hoang dã cùng nguy hiểm chống lại, làm như vậy ở đại nhân trong mắt hay là phi thường ấu trí cùng ngu xuẩn, bất quá. Đây chính là tuổi trẻ mới sẽ phạm vào sai lầm a. Thế nhưng nhường Ý Lù Cạ bất đắc dĩ chính là, đối mặt nàng xin chỉ thị, Vẹo Ẩn trả lời đúng là rất dễ dàng. Các ngươi bình thường làm thế nào, liền tiếp tục làm thế nào được rồi. Bình thường làm thế nào liền tiếp tục làm thế nào. Đối mặt câu trả lời này, Ý Lù Cạ triệt để không nói gì. Trước đây chó mực tiểu đội hành động hình thức đều là đội trưởng phụ trách nhận nhiệm vụ, sau đó các nàng chỉ cần phụ trách hoàn thành là được. Thế nhưng các nàng đại tỷ kiêm đội trưởng đã lúc trước đang chiến đấu chết đi, vì lẽ đó mặt trên mới sẽ cho các nàng tân phái tới một người quan chỉ huy, vốn là các nàng còn hy vọng quan chỉ huy này cho mình tuyên bố nhiệm vụ đây, làm sao biến thành như vậy. Thực sự hết cách rồi, Ý Lù Cạ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tiền tuyến đột kích tiểu đội nơi đó, dò hỏi có hay không cái gì mình có thể làm. Trước đó chó mực tiểu đội liền vẫn là phụ trách tiền tuyến hiệp đồng tác chiến, làm như thế ngược lại cũng không tính sai. Thế nhưng nhường Ý Lù Cạ phiền muộn chính là, trong ngày thường tổng hận không thể nhiều tìm điểm nhi người đi chịu chết đột kích đội trưởng, vào lúc này cũng là đổi tính, trực tiếp nói cho các nàng biết tất cả nghe theo các ngươi quan chỉ huy chỉ thị, các ngươi quan chỉ huy các ngươi phải làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Này đi vòng một vòng, tại sao lại nhếu trở lại? Bất đắc dĩ, Ý Lù Cạ không thể làm gì khác hơn là dựa theo trước đó quy trình, đối với tiền tuyến nơi đóng quân tiến hành rồi đăng báo, các nàng làm đánh lén tiểu tổ. Tự nhiên không thể ở tuyến đầu tiên xung phong, bởi vậy trước đó phụ trách chính là chiếm cứ điểm cao nhất, đối với bốn phía tiến hành tìm tòi quan sát, lấy phòng ngừa tiền tuyến lính tác chiến rơi vào vây quanh hoặc là cạm bẫy nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc, con này đánh lén tiểu đội cũng cần phát động công kích, tiêu diệt. Những kia xem ra rất kẻ địch nguy hiểm. Mà hiện tại, Ý Lù Cạ thì lại định đem nhiệm vụ này tiếp tục nữa ba, dù sao, mọi việc muốn đến nơi đến chốn mới được, hơn nữa. Vậy cũng là đối với các nàng chết đi tỉ tỉ một câu trả lời. Nhiệm vụ giao tiếp ở tiền tuyến nơi đóng quân đúng là rất thuận lợi, đối phương biểu thị chỉ muốn các ngươi quan chỉ huy đồng ý, như vậy liền không có vấn đề. Liên Ý Lù Cạ lại không thể không nhắm mắt đi tìm Mèo Ẩn, nói thật, làm ra quyết định này đối với Ý Lù Cạ tới nói cũng là cần rất lớn dũng khí, như các nàng như vậy đánh lén tiểu đội rời xa bộ đội chủ lực, có thể nói ở an toàn trên rất không có bảo đảm. Một khi gặp tập kích, các nàng chỉ có thể thông qua bản thân sức mạnh đến ứng đối. Căn bản không có cách nào hy vọng quân đội bạn viện trợ, có thể nói là tương đương nguy hiểm. Nguyên bản Ý Lù Cạ còn tưởng rằng Vẩn có thể hay không đối với này biểu thị bất mãn, kết quả đang nghe xong nàng báo cáo sau khi, Vẹo Ẩn liền lông mày đều không hề nhíu một lần, T.E.G.C. tiếp ra lệnh. Chúng ta đi, đi lìn, khởi công. Là một người đánh lén tiểu tổ, chó mực tiểu đội ở phương diện này vẫn là rất chuyên nghiệp, các nàng lựa chọn ở vào đại bộ đội mặt bên cách đó không xa một căn tòa nhà văn phòng. Nhà này tòa nhà văn phòng trên đất chấn động bên trong sụt một nửa, bất quá cũng còn tốt mặt khác một nửa vẫn như cũ cứng chắc, bởi bên trong chiếm giữ quái vật đã sớm lúc trước cùng bộ đội tiền tuyến trong chiến đấu tử thương đào tẩu, vì lẽ đó mọi người cũng không có gặp phải cái gì ra dáng uy hiếp, rất nhanh sẽ theo an toàn thông đạo đi tới mái nhà, Tiếp theo ý lũ cả ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm kiên cố điểm tựa treo lơ lửng hoa tác, để với dùng để ở gặp phải nguy hiểm thì chạy trốn, mà cụ dồ nạ. Cùng cờ dít, thì lại bắt đầu tiến hành quan sát cùng đánh lén chuẩn bị công tác. Thủy tiên cờ dít là ở sáng sớm tỉnh lại sau khi, liền một lần nữa gia nhập đội ngũ, đối lập với hoạt bát ý lũ cả cùng động vật nhỏ như thế cụ dồ nạ mà nói, cái này thiếu nữ tóc ngắn đúng là trầm mặc ít lời, rất ít nói chuyện, cũng không thế nào cùng người khác giao lưu. Dù cho là cứu vợ ẩn của mình, cờ dít cũng chỉ là nhàn nhạt biểu thị cảm tạ, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tuy rằng ý lũ cả đối với này có chút bất an, chỉ lo chính hắn một tỷ tỷ nhạ vợ ẩn tức giận, bất quá vợ ẩn đúng là chưa hề đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, bảy bá chủ đều là một đám biến thái, cùng bọn họ so sánh, cờ dít điểm ấy nhi tật xấu căn bản là không tính là cái gì tật xấu. Cho tới mẹo ẩn, thì lại tiện tay tìm cái ghế dựa vào cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu lật lên xem đi lìn làm ghi chép. Ý lù cả cũng không biết, ở tối ngày hôm qua các nàng nghỉ ngơi sau khi, vẹo ẩn liền đem hoa hồng thi thể lôi ra đến, sau đó tiến hành một lần tỉ mỉ giải phẫu cùng kiểm tra, thế nhưng đến đi ra kết luận, nhưng có chút ra ngoài vẹo ẩn dự liệu. Thông qua đối với hoa hồng thủy tiên tulip cùng với hoa bách hợp kiểm tra, vẹo ẩn phát hiện, bốn người này thân thể đều phi thường sạch sẽ, dù cho là chết đi đại tỷ hoa hồng cùng bị thương nặng nhị tỷ thủy tiên, bên trong thân thể cũng không có phát hiện bất kỳ biến dị vật chất. Điều này hiển nhiên là kiện rất chuyện không bình thường, bởi vì dựa theo ý lũ cả nói chuyện, các nàng là ở trên vùng hoang dã sinh ra, trên hoang dã lớn lên, dù cho là nương nhờ vào hắc thạch tập đoàn, cũng phần lớn số thời gian đều là ở trong vùng hoang dã sờ soạng lần mò chiến đấu cầu sinh, ngoại trừ có thể bắt được ổn định thù lao bên ngoài, các nàng cùng phổ thông hoang dã du dân không khác nhau gì cả. Thế nhưng trong cơ thể các nàng không có biến dị vật chất điểm này, thực sự là quá kỳ quái. Sinh hoạt ở trên vùng hoang dã du dân, ít nhiều gì đều sẽ sản sinh trình độ nào đó biến dị, này bởi vì bọn họ khoảng cách mạng lưới năng lượng bao trùm khu khá xa, hưởng thụ đến năng lượng bảo vệ không đủ hoàn chỉnh nguyên do. Nếu như muốn đánh chẳng phải thích hợp so sánh, như vậy chính là thế giới này đã bị độc khí bao trùm, mà năng lượng mạng lưới có thể tịnh hóa loại khí độc này, năng lượng mạng lưới đẳng cấp càng cao, nó tịnh hóa loại khí độc này năng lực càng mạnh. Mà đợi ở năng lượng mạng lưới trung tâm người, có thể hô hấp tinh khiết không khí, thế nhưng khoảng cách trung tâm càng xa, tịnh hóa trình độ càng thấp dưới, liền càng dễ dàng hút vào có độc khí thể, mà thân thể tự nhiên cũng càng dễ dàng sản sinh biến dị. Cái này cũng là tại sao trên hoang dã du dân đại thể hung ác tàn bạo nguyên nhân, trong thân thể bộ phận biến dị sẽ từng bước xâm chiếm bọn họ khỏe mạnh, sau đó triệt để hủy diệt thân thể của bọn họ. Đây giống như là mắc bệnh ung thư người, ai sẽ đi quan tâm? Tương lai như thế nào? Hôm nay có rượu hôm nay say mới phải lựa chọn tốt nhất, ra ngược lại hoặc là bị người giết chết, hoặc là thống khổ chết ở trên vùng hoang dã. Có cái gì khác nhau chớ? Mà ý lù cả đám người, dưới cái nhìn của vợ ẩn chuyện này quả thật chẳng khác nào không có mặc phòng hộ phục ở độc khí bên trong lăn lộn làm nũng còn ăn thịt uống rượu, kết quả sau khi đi ra còn chuyện gì đều không có. Đây thực sự là quá không khoa học. Ở hoa hồng cùng thủy tiên trong thân thể, vợ ẩn cũng không có tìm được bất kỳ đặc dị điểm, hết thảy bộ phận đều rất bình thường, không có sản sinh biến dị khuynh hướng. Như vậy đón lấy vấn đề cũng chỉ khả năng xuất hiện ở năng lực của các nàng hoặc là gen trên. Chỉ có điều đáng tiếc chính là khu thứ 9 cũng không có phương diện này máy móc, bởi vậy vợ ẩn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiến một bước nghiên cứu ý nghĩ. Thật không nghĩ tới, tùy tiện đi ra hôm ngày, vẫn có thể tìm tới thú vị như vậy tư liệu sống. Mà ngay khi vợ ẩn suy nghĩ đón lấy ứng nên làm những gì thời điểm, phía dưới chiến trường, cũng đã tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Số lượng hàng trăm giòm bị đại quân từ bốn phương tám hướng đập tới, nỗ lực tiêu diệt những này xâm lấn chính mình địa bàn nhân loại. Mà nhân loại thì lại mượn đơn giản công sự tầng tầng đẩy mạnh, súng máy, đại bác thậm chí còn điện lưu dẫn dắt lên nổ tung cùng tiếng nổ vang rền vang vọng một mảnh, hóa thành khác nào địa ngục giống như chiến trường. Bất quá đáng tiếc chính là, ý lũ cả các nàng cũng không có ở trong đó phát huy tác dụng gì. Ngược lại là cụ dô nạ, trở thành con này trong tiểu đội bận rộn nhất người. Ở độ tuổi này nhỏ nhất, xem ra cũng bất quá chỉ có 10 tuổi đại cô gái thức tỉnh năng lực là nhất đẳng tinh thần cảm ứng, áp dụng phạm vi 1.000 mét. Nói trắng ra, nàng chính là một cái hình người giả đạ, bất luận là đồ vật gì, bất luận chết sống, có hay không nắm giữ sinh mệnh, đều có thể bị cụ dồ nạ cảm ứng được, đồng thời cấp tốc khóa chặt mục tiêu vị trí chỗ ở. Có thể nói, con này tiểu đội có thể đi tới ngày hôm nay vẫn không có chuyện, năng lực của cụ dồ nạ là mấu chốt trong đó. Thử nghĩ một thoáng, một cái mọi thời tiết mở ra, bán kính phạm vi 1.000 mét thân thể giả đạ, hầu như có thể xưng trên là thần khí. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, bởi vì đẳng cấp quá thấp. Vì lẽ đó gặp phải đẳng cấp cao năng lực giả hoặc là quái vật đã bắt ngủ. Trước đó các nàng gặp phải tập kích nguyên nhân trọng yếu nhất chính là con kia biến dị loại đẳng cấp vượt qua cụ dồ nạ quá nhiều, vì lẽ đó Cụ Dỗ Nạ mới không có nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Chỉ có điều tại đây loại chính diện trên chiến trường, năng lực của Cụ Dỗ Nạ vẫn rất có dùng. Chỉ thấy nhóc con mở to hai mắt mở mịt nhìn kỹ chiến trường, đồng thời tự lẩm bẩm nói từ bốn phương tám hướng xuất hiện kẻ địch số lượng cùng vị trí, mà Cờ Dít thì lại trầm mặc không nói, di động trong tay súng trường ngắm bắn, từng cái xác nhận, đồng thời thông qua mạng lưới liên tiếp về phía trước tuyến trận địa tiến hát. Nhờ báo cáo, nàng mỗi lần nói không nhiều lời, hơn nữa rất tinh giản, phương vị, số lượng, phương hướng. Mỗi lần báo cáo xong liền ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, không thể không nói, này xác thực là một cái tay đánh lén hẳn là có tố chất. Mà Vẩn cũng đã biết được, cái này ít lời thiếu ngữ thiếu nữ nắm giữ năng lực là tuyệt đối khóa chặt, nói cách khác, bị nàng khóa chặt mục tiêu, căn bản không thể chạy ra tay của thiếu nữ tâm, mà nàng phát sinh viên đạn sẽ như dài ra con mắt như thế, vẫn đi theo mục tiêu, mãi đến tận bị món đồ gì ngăn trở hoặc là bắn trúng mục tiêu mới thôi. Mà các nàng chết đi đại tỷ hoa hồng có năng lực là ẩn hình trường lực, tên như ý nghĩa, đây là có thể triển khai trường lực, nhường một đám người triệt để ẩn hình năng lực. Ẩn hình, quét hình, rình rết. Con này tiểu đội có thể ở trong vùng hoang dã, du dân đạo tặc cùng các loại quái vật trong tay sống lâu như thế, quả nhiên là có ba thanh bàn trải. Trên hoang dã mạng lưới năng lượng phi thường mỏng manh, mặc kệ là năng lực giả, quái vật vẫn là món đồ gì, đều rất khó tăng lên tới cấp 3 trở lên. Hai cái cấp 3 năng lực giả. Hơn nữa một cái cấp 2 năng lực giả cùng một cái cấp 1 năng lực giả, năng lực phối hợp tính lại như thế cao, chẳng trách các nàng vẫn chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Bất quá đáng tiếc chính là, phế tích cùng hoang dã, trình độ nguy hiểm là hoàn toàn khác nhau. Lách tách dọn. Ngay khi Vân dự định ở chính mình thí nghiệm phẩm quan sát trong sổ thêm nữa vài nét bút thời điểm, đồng nhiên, bên hai hắn chuyển đến hết sức quen thuộc kêu gọi thanh, mà nghe được cái thanh âm này, Vân ngẩng đầu lên, theo hắn hơi suy nghĩ, sau một khắc. Một ảnh chân dung liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Xin chào, bác sĩ. Một cái râu quai nón nam tử đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước mặt của hắn, thậm chí còn có thể nghe được cách đó không xa súng máy tiếng nổ vang rền. Có thể thấy, phía dưới chiến đấu nhất định rất kịch liệt. Có chuyện gì? Là như vậy. Tuy rằng chiến tuyến xem ra còn rất vững chắc, thế nhưng nam tử nhưng là vô cùng gấp gáp, hắn đầu tiên là giống lớn kêu mệnh lệnh người khác đi tổ chức nhân lực. Sau đó lúc này mới quay đầu lại tiếp tục mang theo nụ cười bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chúng ta đã tới mục tiêu điểm. Thật sự là chúc mừng, như vậy lúc nào có thể giải quyết. Cái này. Nghe được Vân nói chuyện, nam tử sắc mặt nhất thời thật giống bị ép miệng người khác kẹo que như thế cay đắng. Hắn do dự một chút, mới lên tiếng nói. Không dối gạt ngài nói, chúng ta bên này xảy ra chút nhi vấn đề, cần sự giúp đỡ của ngài. Cồn vật bi, tiệu đèn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cầu viện. Ở Hắc Thạch tập đoàn cùng 7 bá chủ ước định bên trong, cuối cùng bước đi, chiếm lĩnh mạng lưới năng lượng khu tiết điểm hạch tâm, đồng thời đem khống chế bước đi này, là cần Hắc Thạch tập đoàn chính mình để hoàn thành. Điều này cũng hết cách rồi, bởi vì hạch tâm là thông suốt qua chứng thực quyền hạn tới quản lý, Hắc Thạch tập đoàn chọn dùng biện pháp, chính là hoàn toàn kích hoạt cái này ở vào thành thị phế tích ngoại vi loại nhỏ mạng lưới năng lượng khu vực tiết điểm, sau đó cùng khu thứ 9 tiến hành liên tiếp dung hợp. Hình thành một cái hoàn chỉnh năng lượng khu vực mạng lưới. Thế nhưng khống chế nơi này mạng lưới cùng khu thứ 9 liên tiếp, chuyện đương nhiên cần dùng hộ tên cùng mật mã mới được ba, coi như là vô tuyến wifi, cũng không thể nhờ. Ý gì qua cái này bước đi a? Chuyện đương nhiên, vật trọng yếu như vậy là tuyệt đối không thể bại lộ ở trước mặt người ngoài, quân đội cơ mật mạng lưới là bất luận người nào đều có thể tiến vào sao. Ngân hàng hệ thống là người nào đều có thể đăng ký sao. Vật này nếu như chiếm được, như vậy đến tột cùng ai mới phải chủ nhân của nơi này a? Vì lẽ đó vấn đề này nhất định phải do Hắc Thạch tập đoàn người tự mình hoàn thành mới được, hơn nữa người này nhất định phải quyền hạn đầy đủ cao, cũng đầy đủ tín nhiệm. Người như vậy, ở Hắc Thạch tập đoàn bên trong chuyện đương nhiên chỉ có một cái. Cho nên nói, ngươi cần ta hỗ trợ. Hoàng đế. Nhìn trước mắt hiện lên lão nhân ảnh chân dung, Vẹo ẩn mỉm cười thu dọn một thoáng cổ áo. Đương nhiên, bác sĩ. Giờ khắc này hiện lên ở trước mặt Vẹo ẩn. Chính là trước đó ở VIP trong phòng xuất hiện Hắc Thạch tập đoàn SC cụ tại Đại Dẹt Tò, cũng là khu thứ 9 chân chính người thống trị ba, hoàng đế. Chỉ thấy hắn lộ ra mấy phần cười khổ, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay, quay về và ẩn lắc lắc đầu. Hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi, dù sao, lần này sự tình khá là phiền toái. Phiền phức. Nghe đến đó, Vẹo ẩn không khỏi sững sờ một chút. Các ngươi không phải đã tìm tới khu vực hạch tâm sao? Lẽ nào này còn không bắt được? Trên thực tế, chúng ta vẫn đúng là không bắt được. Đối mặt với Vân do hỏi, hoàng đế hiển nhiên có chút lúng túng, bất quá hắn vẫn là đem sự tình đầu đuôi hướng về Vân tiến hành rồi giảng giải. Mà đang nghe lão nhân giảng giải sau khi, Vẹo Ẩn lúc này mới phát hiện, nguyên lai sự tình vẫn đúng là có chút kỳ quái. Một lúc mới bắt đầu, Hắc Thạch tập đoàn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ở bảy bá chủ dưới sự giúp đỡ, bọn họ thành công quét sạch bốn phía uy hiếp, hơn nữa tìm tới cái này loại nhỏ mạng lưới tiết điểm khu vực hạch tâm. Đón lấy chỉ cần phái người đem bên trong tra xét một lần, sau đó quét sạch sạch sẽ, tiếp theo kích hoạt tiết điểm cùng khu thứ 9 triệt để liên thông là được. Thế nhưng tiếp đó, chuyện quái dị phát sinh. Phái tiến vào khu hoạch tâm tra xét thành viên mất đi liên lạc, bất kể như thế nào kêu gọi, cũng không tìm tới người. Để cho an toàn, hoàng đế lại phái một đội người đi vào, đồng thời yêu cầu bọn họ bất cứ lúc nào duy trì liên lạc, mà trên thực tế vừa bắt đầu song phương liên lạc còn rất bình thường, thế nhưng cũng không lâu lắm, này đội người lại vô thanh vô tức mất đi hình bóng. Lần này, lão giả có thể ngồi không yên. Không hiểu ra sao tổn thất hai đội người, hơn nữa liền một chút động tĩnh đều không có, đây cũng quá khác thường. Vì lẽ đó hắn không thể không tìm người hỗ trợ. Mà ở lão giả trong mắt, đều là ở trên vùng hoang dã lắc lư Vẹo Ẩn, tự nhiên là cái tuyệt hảo ứng cử viên. Ta nghĩ, đối mặt loại này khác thường tình thế, ngươi nên so với lão giả ta có kinh nghiệm đi. Ừm. Nghe được hoàng đế nói chuyện, Vẹo Ẩn cũng là nheo mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lão giả cẩn thận như vậy. Ở đại thai biến sau khi, mọi người liền bỏ qua điện thoại di động cùng máy bộ đàm loại hình thông tin thiết bị. Bởi vì đã không cần như thế, bất kỳ sinh sống ở mạng lưới năng lượng khu người, đều sẽ tự mang hệ thống, tự nhiên cũng sẽ có tương tự thông tin phần mềm. Nói như vậy, chỉ cần đứng ở trước mặt đối phương, hoặc là biết tên của đối phương cùng danh hiệu, là có thể lựa chọn tăng thêm đối phương trở thành bạn tốt, chỉ cần có thể thông qua, như vậy liền thiên nam địa bắc chỗ nào đều có. Thể tán gẫu. Tỷ như ở vườn nơi này, thì có thí nghiệm đồ dùng tổ dụng cụ thí nghiệm tổ bảy bá chủ tổ chờ, các loại, vài cái phân loại quần. Cùng lý. Chỉ huy chính mình bộ hạ cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần mở ra quần hống một ti. Tiếng ba tôn tử ngươi lăn ra đây cho ta. Hoặc là mở ra bạn tốt lan bên trong ảnh chân dung, sau đó tới một câu nhiệm vụ truyền đạt, gì vắt chắc, cơ bản là có thể giải quyết vấn đề. Cái này cũng là tại sao đại đa số năng lực giả cơ bản đều sẽ làm cái danh hiệu nguyên nhân, đại minh tinh cờ cờ hào bị lộ ra ánh sáng thêm bạn tốt xin còn không bị phiền chết. Thế nhưng hiện tại, loại này ở đại thai biến sau khi phổ biến nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Chợt mất đi hiệu lực. Cũng khó trách hoàng đế sẽ tới tìm mình hỗ trợ, hắn là Hắc Thạch tập đoàn cùng khu thứ 9 người thống trị, đặt mình vào nguy hiểm sự tình khẳng định là sẽ không làm. Mà những người khác cũng từng người đều là chúa tể một phương, ai cũng không có hứng thú cùng hắn liều mạng, chỉ có Vân là một thân một mình, xảy ra vấn đề rồi cũng sẽ không có cái gì phiền phải lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp thu loại này nguy hiểm ủy thác. Này thật đúng là phiền phức a. Hoàng đế. Lão giả cũng biết phiền phức, cho nên mới tìm đến người hỗ trợ a. Đương nhiên, thù lao sẽ không thiếu ngươi, tùy tiện ngươi muốn cái gì, chỉ cần là Hắc Thạch tập đoàn có, ta đều có thể làm chủ cho ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này. Ta muốn khu thứ 9 ngươi cũng cho. Ngươi biết có muốn không? Đương nhiên không muốn, đừng, muốn ta đi cũng được, thế nhưng ta có một điều kiện. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt nhìn lướt qua chính đang cách đó không xa phế tích biên giới, chính đang tận trung chức thủ cờ giết. Ý lù cả cùng cụ dô nạ. Trước đó ngươi đáp ứng cho ta thù lao, lại thêm 3 phần. Chuyện này. Nghe đến đó, lao nhân hiếm thấy do dự lên. Bác sĩ, ngươi nên rất rõ ràng, muốn cho tới vật kia là tương đương khó khăn. Chỉ là chuẩn bị kỹ càng các ngươi phần, chúng ta Hắc Thạch tập đoàn cũng đã xem như là rơi xuống tiền vốn lớn. Ngươi nói lại muốn 3 phần. Đây là căn bản không thể, không cần nói 3 phần, 1 phần đều không có. Như vậy, ta muốn tinh thiến. Nghe đến đó. Vẹo Ẩn vỗ tay cái độ, tiếp theo lập tức thay đổi giao dịch điều kiện. 30 viên tốt đẹp đẳng cấp tinh phiến, các ngươi Hắc Thạch tập đoàn tổng sẽ không bỏ ra nổi đến đây đi, không nói những khác, lần này các ngươi ở trên chiến trường hẳn là cũng không ít bắt được mới đúng. Chuyện này, hoàng đế tựa hồ cũng không ngờ tới Vẹo Ẩn sẽ đưa ra yêu cầu như thế, không khỏi có chút ngây người. Ngươi trước đây cũng không đưa ra qua yêu cầu như thế a? Cho vẫn là không cho. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, đương nhiên cho. Vậy thì tốt. Ở từ lao giả nơi đó đạt được xác thực trả lời chắc chắn sau khi, Vẹo Ẩn đóng thông tin, tiếp theo hắn đứng dậy, cầm lấy để ở một bên rộng thiềm mũ, đồng thời đem nổ tẻ phục thu vào trong lòng. Sau đó, Vẹo Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn phía chính đang nỗ lực công tác chó mực tiểu đội. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Nghe được mệnh lệnh của Vẹo Ẩn, Ý Lù Cả không khỏi sửng sốt một chút, còn bên cạnh chính đang báo cáo cụ rồ nạ cũng là xoay đầu lại, mang theo thấp thỏm bất an vẻ mặt nhìn phía Vẹo Ẩn. Chỉ. Quan chỉ huy đại nhân, là cụ Zona nơi nào làm không tốt sao? Cụ Zona. cũng khó trách các nàng sốt sắng như vậy, dù sao trực cho đến bây giờ, Vèo Ẩn vẫn luôn ở phía sau nghỉ ngơi, mà vì hướng về quan chỉ huy bày ra các nàng thực lực, ba cô bé cũng là đang cố gắng công tác, dù cho là xem ra lạnh nhạt nhất cờ dít, cũng rất chăm chú. Thế nhưng hiện tại đống nhiên nghe thấy Vèo Ẩn muốn các nàng ngừng tay, khó tránh khỏi sâu trong nội tâm có chút thoan thoan bất an, không biết có phải là nơi nào nhường vị quan chỉ huy này đại nhân thấy ngứa mắt. Không. Nhìn ba người thấp thỏm bất an vẻ mặt, Vèo Ẩn khẽ mỉm cười, tiếp theo lắc lắc đầu. Là chúng ta nên đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 21, tiến bảo. Nhiệm vụ rất đơn giản, chúng ta đi vào, làm rõ bên trong chuyện gì xảy ra, sau đó đem bên trong phiền phức trừng trị, kết thúc. Một mặt nói, Vèo Ẩn một mặt vỗ tay cái độ, nhìn phía trước mắt trợn mắt ngoác mồm tổ ba người. Hiểu chưa? Chuyện này. Nghe được Vèo Ẩn nói chuyện, cờ dít không nói gì, ngược lại là ý lù cả có chút do dự, nàng ôm trong lòng súng tự động. Bất an nhìn chính mình tỉ muội, sau đó lại sẽ ánh mắt tìm đến phía sau lưng và ẩn cách đó không xa mục tiêu điểm. Cái kia. Quan chỉ huy. Mục tiêu của chúng ta phạm vi là. Toàn bộ. Toàn bộ. Vào lúc này ý lù cạ là không nhảy lên đến cũng không được, nàng kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn kỹ sau lưng Vèo Ẩn. Cái kia căn có 6 tầng cao lầu nhỏ. Ở thành thị phế tích bên trong, như vậy nhà lầu đã rất hiếm thấy, mà căn lầu này có thể lúc trước đại thai biến sau khi bảo tồn hoàn chỉnh. Tự nhiên cũng không thể là trùng hợp cùng ngẫu nhiên ba, vô số tráng kiện dây leo từ trên mặt đất hiện lên, lật tung dày nặng cứng rắn xi mảng mặt đất, đem cả căn lâu bao bọc lại, mà chính là bởi vì những này hầu như cùng cổ thụ chọc trời như thế to lớn dây leo, mới làm cho căn lầu này không có ngã sụp, trái lại hình thành một loại đặc biệt mà quái lạ vẻ. Đẹp. Thế nhưng, này cũng không mang ý nghĩa nơi này không có nguy hiểm. Không sai, chúng ta đi. Quan chỉ huy ngươi cũng muốn đi sao? Nhìn vào Ẩn xoay người, Ý Lù Cả cũng là vô cùng kinh ngạc mở miệng dò hỏi, đối với nhiệm vụ lần này, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không chống cự. Trên thực tế các nàng cũng không có sự lựa chọn này, các nàng là chó săn, chuyên môn chính là dùng để chịu chết. Còn chết ở nơi nào, cũng không phải các nàng có thể quyết định. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy mình vị này đời mới quan chỉ huy lại muốn đặt mình vào nguy hiểm, cũng là làm cho nàng có chút giật mình. Đương nhiên, ta mới vừa nói qua, nơi này tình huống không rõ, không cách nào tiến hành thông tin liên lạc. Vì lẽ đó mặc dù các ngươi phát hiện cái gì, không cách nào hướng về ta báo cáo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy chỉ có ta tự mình vào xem, mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Mà hiện tại các ngươi là của ta bộ hạ, đương nhiên muốn cùng ta đồng thời đi vào. Vèo Ẩn tính khí đúng là rất tốt, tuy rằng ý lũ cả dò hỏi phương thức không tốt lắm, thế nhưng hắn vẫn là mặt mỉm cười, cười híp mắt nhìn ba người, sau đó đưa ra giải thích. Mà ở sau khi nói xong, Vèo Ẩn dừng lại một chút. Tiếp theo lần thứ hai liếc mắt nhìn Ý Lù Cạ. Còn có vấn đề gì không? Muốn nói vấn đề, vậy cũng thật sự là đếm không hết ta. Trước tiên mặc kệ mình tỉ muội là ý tưởng gì, chí ít Ý Lù Cạ chính mình là ngốc ở nơi đó, một chốc đều chưa hoàn hồn lại. Tình huống không rõ nguy hiểm cái gì liền không nói, ngược lại trước đây các nàng tiếp thu Hắc Thạch tập đoàn nhiệm vụ thời điểm đều là như vậy, ngoại trừ mục tiêu vị trí điểm bên ngoài, cái khác hết thể đều là trống không, toàn bộ cần nhờ tự mình tìm tòi. Nhưng trọng yếu chính là cuối cùng câu kia các ngươi là của ta bộ hạ, đương nhiên muốn cùng ta đồng thời đi vào là cái quỷ gì a? Nói như vậy không nên là các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó tới hướng về ta báo cáo sao? Tại sao có thể có người lựa chọn cùng mình bộ hạ cùng đi chịu chết đâu? Nhìn trước mắt Vèo Ẩn, Ý Lù Cạ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, các nàng xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, bị người thuê, tiếp thu ủy thác đối với các nàng tới nói đều không phải lần đầu tiên. Bất kể là người nào, đều là nghĩ làm cho các nàng đi chết. Để cho mình an toàn hơn một chút. Đối với các nàng tới nói, này cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng hiện tại, vị này đời mới quan chỉ huy chuyện đương nhiên rồi lại không hiểu ra sao lời giải thích, lại làm cho Ý Lù Cả cảm giác thấy hơi hỗn loạn. Thế nhưng không biết tại sao, nàng nhưng cũng không chán ghét cái cảm giác này. Nghĩ tới đây, nội tâm Ý Lù Cả nơi sâu xa bỗng nhiên bước lên một luồng liền chính mình cũng không biết nên làm gì miêu tả cảm tình, nàng dùng sức nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn kỹ Vèo Ẩn, lớn tiếng mở miệng nói ra. Ta sẽ cố gắng. Quan chỉ huy đại nhân. Bên cạnh cờ dít cùng cụ rồ nạ cũng không nói lời nào, nhưng cũng là dồn dập gật gật đầu. Rất rõ ràng, các nàng cũng cùng Ý Lù Cả có tương tự ý nghĩ. Chỉ có điều ba cái thiếu nữ cũng không có chú ý tới, ở bên cạnh đi lìn nhưng là mang theo tràn ngập áy náy ánh mắt nhìn phía trước mắt tam tỷ muội. Rất rõ ràng, các nàng còn không biết đi theo chủ nhân đến tột cùng ý vị như thế nào, bất quá. Cho rồi, lập tức liền phải biết, không phải sao. Hy vọng các nàng đủ kiên cường, có thể chịu đựng ở tất cả những thứ này đi. Nghĩ tới đây, mèo nhĩ người hầu gái cúi đầu, ở trong lòng yên lặng làm này ba cái đơn thuần cô gái cầu khẩn lên. Đây là một cái mạng lưới tin tức xử lý trung tâm, trên thực tế ở đại thai biến hậu nhân môn phát hiện, hầu như hết thể mạng lưới năng lượng khu vực hạch tâm đều đã từng là mạng lưới tin tức tụ tập tâm điểm. Thì như cơ trạm, máy phòng, hoặc là sệ vở vị trí. Mà mạng lưới năng lượng khu vực to nhỏ, thì lại coi những này hạch tâm địa điểm bản thân tình huống mà định. Ở đã có kinh nghiệm sau khi, tìm kiếm khu vực hạch tâm dĩ nhiên là đơn giản một ít, chỉ cần có thể tìm tới những này cùng mạng lưới tin tức xử lý có quan hệ khu vực trung tâm, như vậy trên căn bản liền có thể 89/10. Mà Hắc Thạch tập đoàn mặc dù có thể tìm tới nơi này, chính là bởi vì trước đó bọn họ sưu tập đến một tấm thành thị địa đồ mảnh vỡ, lúc này mới tìm tới cái này ở vào thành thị ngoại vi, đối lập khá xa tiết điểm. Thế nhưng, nơi như thế này, tự nhiên cũng càng nguy hiểm. Bất luận cái nào năng lượng khu hoạch tâm, đều là mạng lưới năng lượng tập trung nhất địa phương, ở nơi như thế này, sẽ xuất hiện ra sao quái vật, căn bản là không ai biết. Cũng khó trách hoàng đế đánh chết cũng không muốn đi vào mạo hiểm, mà là thà rằng dưới giá cao đi thuê vẹo ẩn. Bất quá. Nói thật, hoàng đế năng lực ở tình huống như vậy, xác thực không cái gì dùng là được rồi. Kẹt kẹt. Chỉ còn dư lại khung cửa sắt bị vẹo ẩn tiện tay đẩy ra, phát sinh làm người hễ răng khàn giọng âm thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt phòng khách khắp nơi bừa bộn, nguyên bản vẫn tính mặt đất bằng phẳng đã sớm là từng mảng vỡ tan lan lộn, treo lơ lửng ở trong đại sảnh gương đèn treo đã sớm rơi xuống đất triệt để phá nát. Chỉ có chỗ cửa lớn khẩn cấp lối ra, mở miệng, đánh dấu còn tỏa ra tham thẳm màu xanh lục ánh sáng, ở tối tăm đen kịt trong hoàn cảnh xem ra đúng là đặc biệt. Đáng sợ. Thật không biết lúc trước là ai thiết kế, khẩn cấp lối ra, mở miệng, muốn dùng ánh sáng xanh lục, thật muốn cho hắn 32 cái tán. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn khung cửa phía trên tỏa ra tham thẳm ánh sáng xanh lục đánh dấu, vèo ẩn đưa tay ra kéo thấp vành nón, tiếp theo mang theo một tia tao nhã mỉm cười đi vào trước mắt đen kịt tối tăm trong đại sảnh. Hắn thái độ là như vậy ung dung, quả thực thật giống như là một cái phổ thông khách hàng đến đây công việc nghiệp vụ, mà không phải đến tiêu trừ uy hiếp như thế. Trái lại sau lưng vẹo ẩn tam tỷ muội, nhưng muốn nghiêm túc hơn. Hắc Thạch tập đoàn làm cho các nàng để che thương, vẹo ẩn tất nhiên là không khách khí, nhân cơ hội đem tam tỷ muội vũ khí trang bị đều thay đổi một lần, không chỉ làm cho các nàng đổi nhẹ nhàng dã ngoại chiến đấu dùng thiết giáp, thậm chí ngay cả vũ khí cũng là súng bắn chim đổi pháo. Đổi thành chỉ có Hắc Thạch tập đoàn đội cận vệ mới có tư cách sử dụng năng lượng vũ khí. Ở cái này tràn ngập năng lượng trong thế giới, thực thể đạn dược cái gì đã không nổi tiếng, dù sao loại kia vật phẩm tiêu hao, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Trái lại lôi xạ bộ thương loại hình năng lượng vũ khí trở thành các loại thế lực lớn lựa chọn hàng đầu, dù sao chỉ cần mạng lưới năng lượng không tiêu tan, mọi người liền xê. Bản bằng tự mang một cái vô hạn đạn dược bờ UFF, ở tình huống như vậy. Năng lượng vũ khí khẳng định so với đạn thật vũ khí càng dùng tốt hơn. Chỉ có điều đáng tiếc chính là những thứ đồ này chế tạo lên phi thường khó khăn, ở khu thứ 9 cũng chỉ có đội cận vệ mới có tư cách sử dụng. Thế nhưng vào ẩn chỗ nào quan tâm những này, ngược lại hoàng đế đã hy sinh hai con đội cận vệ, hắn hẳn là cũng không ngại lại tiêu hao một con đội cận vệ vũ khí. Cũng chính vì như thế, trước mắt tam tỷ muội vũ khí cũng là triệt để may lại, những kia vô dụng cũ kỹ vũ khí đều bị đổi đi, ý lù cả cầm trong tay một cái lôi xạ bộ thương. Phía sau còn cong lấy một cái tia laser súng tự động. Mà ẻ gì cả cũng từ bỏ bình thường sử dụng súng trường ngắm bắn, trái lại cầm một cái năng lượng súng bắn đạn ghém. Liền ngay cả xem ra tôi yếu đuối mong manh cụ Zona, trong tay cũng là cầm một cái năng lượng súng lục, xem ra có nề nếp. Tuy rằng ba cái thiếu nữ xem ra tuổi không lớn lắm, lực uy hiếp không đủ, nhưng dù gì cũng xem như là võ trang đầy đủ, bất quá. Nhìn đi ở trước nhất vẹo ẩn, nhìn lại một chút mỉm cười đi theo ở các nàng mặt sau đi lìn. Ý lù cả có một loại phi thường cảm giác quái dị. Chúng ta đây là bị bảo vệ. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 22, vây chặt. Phòng khách không có bất kỳ kỳ quái địa phương, không có thi thể, cũng không có trước đó vào những kia đột kích đội viên bóng người, xem ra thật giống như là một cái phi thường bình thường phế tích. Hoa bách hợp, có kết quả gì? Đứng giữa đại sảnh, nhìn kỹ trước mắt đã tàn tạ không thể tả cầu thang cùng bích họa, vèo ẩn cũng không quay đầu lại mở miệng dò hỏi. Mà nghe được hắn dò hỏi. Cụ Dồ Nạ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. A là, quan chỉ huy. Thế nhưng, nơi này không có thứ gì. Không có. Nghe được cụ Dồ Nạ trả lời, vèo ẩn trọn dưới lông mày. Thế nhưng hắn cũng không kỳ quái, năng lực của cụ Dồ Nạ chỉ có cấp 1, tuy rằng phạm vi rất lớn, thế nhưng thiếu hụt cũng không nhỏ. Một cái là sẽ bị đẳng cấp cao năng lực giả hoặc là quái vật áp chế, một cái khác chính là nàng hiện nay chỉ có thể đối với sẽ động đồ vật có phản ứng. Vì lẽ đó ở chính diện giao phong trên chiến trường làm cái định vị dạ đã hoàn thành, thế nhưng một khi gặp phải đẳng cấp cao hơn, nhưng là luôn cuống.
Đúng, xin lỗi.
Nghe được Vợ Ẩn nói chuyện, Cù Dồ Nạ cũng là cúi đầu, năng lực của nàng, nàng tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng chính mình thiếu hụt. Tuy rằng Cù Dồ Nạ cũng rất muốn tăng lên năng lực của chính mình, thế nhưng nàng dù sao tuổi tác quá nhỏ, muốn tăng lên cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm được.
Không cái gì, chậm rãi tìm là được rồi.
Đối với Cù Dồ Nạ trả lời, Vẹo Ẩn cũng không để ý, hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, tiếp theo liền bước đi hướng về cửa thang lầu phương hướng đi đến.
Ken ba.
Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay khi Vẹo Ẩn đám người mới vừa tới đến cửa thang lầu thì, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, sau một khắc, bên cạnh nguyên bản đóng chặt thang máy cửa lớn bỗng nhiên mở ra, trắng như tuyết ánh đèn từ giữa bên trong hiện lên, rọi sáng trước mắt nguyên bản tối tăm hành lang.
Mà nhìn thấy tình cảnh này, Tam tỷ muội cũng là vội vàng xoay người giơ lên vũ khí trong tay, nhắm vào thang máy gian.
Bên trong trống không một vật.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Thế nhưng Vợ Ẩn nhưng ngay cả xem đều không có xem này thang máy một chút, mà là trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến.
Nghe được mệnh lệnh của hắn, ba người đều là sức sở, bất quá các nàng cũng là do dự một chút, vội vàng đi theo sau lưng Vợ Ẩn.
Mà Đí Lìn thì lại vẫn đứng ở cầu thang bên cạnh, mỉm cười nhìn phía ba người, đang xác định ba người đều đi xuống cầu thang sau khi, nàng lúc này mới liếc mắt một cái kia mở cửa thang máy, tiếp theo đi theo ở ba người phía sau, đi xuống.
Rất nhanh, trên hành lang lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, mà cái kia mở cửa thang máy cũng ở một lát sau khi chậm rãi đóng, đem tất cả một lần nữa quy về trong bóng tối.
Ở phế tích bên trong tìm tòi, là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm.
Sinh ra ở trên vùng hoang dã Tam tỷ muội đối với này là cũng lại hiểu rõ bất quá, nói thật, nếu như có thể lựa chọn, các nàng là tuyệt đối không muốn đi tới nơi này loại đóng kín kiến trúc bên trong.
Bởi vì hoàn cảnh như vậy dưới trình độ nguy hiểm sẽ đề cao thật lớn, hơn nữa một khi phát hiện nguy hiểm, thậm chí ngay cả chạy đều chạy không ra được.
Lùi 10.000 bộ, coi như muốn chạy, cũng phải lo lắng cho mình đỉnh đầu hoặc là dưới chân có thể hay không bỗng nhiên sụp đổ, dù sao này đều là rất nhiều năm trước kiến trúc. Hơn nữa còn gặp phải rất lớn phá hoại.
Ở tình huống như vậy, nói không chắc hơi hơi động tác lớn một chút nhì một căn lâu sẽ triệt để sổ xuống.
Chớ đừng nói chi là, tại đây xê.
Hút phế tích bên trong còn khả năng ẩn giấu đi quái vật gì.
Bất quá nhường ý lủ cả đám người phiền muộn chính là, Vẹo Ẩn tựa hồ hoàn toàn không có như vậy lo lắng, hắn chỉ là nhẹ giọng rên lên không ai có thể nghe hiểu ca, sau đó liền như thế ở phế tích bên trong bước chậm cất bước, còn không quên tại mọi thời khắc sửa sang một chút hắn cái kia đỉnh rộng thiềm mũ.
Lại nói nơi này như thế ám, chính là có đèn tin cầm tay đều thấy không rõ lắm bốn phía có món đồ gì, ngươi làm gì thế còn mang theo cái mũ đội đầu a?
Chúng ta vị quan chỉ huy này, thật giống có chút quái nha.
Tiến đến bên người Cờ Dít, Ý Lù Cạ thấp giọng nói ra, mà Cờ Dít chỉ là ngẩng đầu lên nhìn nàng như thế, sau đó sẽ nhìn một chút Vẹo Ẩn, khẽ gật đầu.
Cũng khó trách các nàng sẽ như vậy nghĩ, ở nguy hiểm như vậy phế tích bên trong, không có bất kỳ phòng hộ biện pháp, thậm chí ngay cả vũ khí đều không có nắm. Lại lớn như vậy dùng đại bãi đi tới đi lui, nếu như hắn không phải là mình quan chỉ huy, Ý Lù Cạ thật muốn cho hắn hai chữ.
Chịu chết.
Vẹo Ẩn không biết Ý Lù Cạ là ý tưởng gì, hắn cũng lười đi quan tâm, ở đi xuống cầu thang sau khi, Vẹo Ẩn liền đã nếm thử liên hệ hoàng đế, kết quả quả nhiên liên lạc không được.
Bất luận hắn làm sao cờ lực đối phương ảnh chân dung, đều giống như không có liên tiếp mạng lưới như thế.
Tam tỷ muội tựa hồ cũng nhận ra được điểm này nhi, các nàng thoáng tao nhúc nhích một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại.
Dù sao ở tiến vào nơi này trước đó, Vẹo Ẩn đã nói với các nàng sẽ xảy ra chuyện như thế, hơn nữa.
Mỗi ngày ở trên vùng hoang dã sinh hoạt người, chuyện ly kỳ cổ quái hẳn là cũng đã trải qua không ít lần mới đúng.
Thật thú vị.
Một mặt xoay chuyển trong tay đao giải phẫu, Vẹo Ẩn một mặt nheo mắt lại nhìn phía trước, cho tới bây giờ, hắn không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì.
Thế nhưng này trái lại nhường Vẹo Ẩn càng ngày càng trở nên hưng phấn.
Hắn liền yêu thích như vậy khiêu chiến. Mặc kệ là đến từ bên trong vẫn là ngoại bộ, đối với chiến đấu khát vọng, cùng với giết nhau giết dục vọng.
Nghĩ tới đây, tay phải của Vợ Ẩn bỗng nhiên hướng về bên cạnh rối ra, tiếp theo cấp tốc thu hồi.
Chỉ thấy hàn quang lóe lên, sau một khắc, một bộ duy trì bay nhào tư thái giỏm bị liền như vậy hóa thành lung ta lung tung khối thịt, ba tháp tán rơi trên mặt đất.
Vừa nãy phát sinh cái gì?
Ngơ ngác nhìn trước mắt khối thịt, Ý Lù Cạ cùng cụ Dô Nạ đều không khỏi trận to hai mắt, đặc biệt cụ Dô Nạ. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt Vẹo Ẩn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải.
Bộ kia giòm bị hành động thời điểm Cù Dô Nạ ý thức tự nhiên đáp lời, nhưng là vẫn không có chờ nàng nhắc nhở Vẹo Ẩn, liền nhìn thấy trước mắt một đạo yêu ớt tia sáng ở tối tăm trong hành lang tránh qua, mà khi các nàng giơ súng lên đến, nhắm vào cái hướng kia thời điểm, đang nhìn thấy, chỉ có bộ kia giòm bị triệt để cắt rời thân thể.
Ẩn núp giả A.
nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, Vèo Ẩn thu hồi ánh mắt. Ẩn nút giả là zombie bên trong tương đối cao cấp một cái chi nhánh, cùng với trước hắn đã từng gặp phải đám kia như từ rẽ si đèn đệ vượt trong phim ảnh chạy đến hành động chậm chậm zombie không giống. Ẩn nút giả trong ngày thường vốn là một bộ tử thi dáng vẻ. Đang không có phát hiện con mồi thời điểm, nó thật giống như một bộ chân chính thi thể như thế không núp đích, thế nhưng ở phát hiện con mồi sau khi, nó nhưng sẽ nhảy lên một cái, trực tiếp đối với con mồi phát động tập kích, có thể tính là phế tích bên trong tương đối nguy hiểm một loại quái vật. Bất quá, điều này cũng không đến nỗi sẽ làm khu thứ 9 đội cận vệ một chút phản ứng đều không có diệt sạch, trong này nhất định còn có cái gì thú vị đồ vật mới đúng. Hướng 4. Ngay khi Vèo Ẩn suy nghĩ thời khắc, đồng nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến liên tiếp tiếng giống giận dữ, bộ kia người tiềm hành tử vong tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu giống như vậy, nguyên bản yên tĩnh im lặng không gian nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Tiếp theo, từng cái bóng đen từ bốn phương tám hướng trong phòng bật ra, hướng về trước mắt con mồi nhào tới. Địch tấn công. Đối mặt này hốt như lên tiến công, tam tỷ muội nhất thời cũng sốt sáng lên đến, chỉ thấy cụ rồ nạ như một làn khói chui vào ý lũ cả cùng cờ rít trung gian. Mà ý lũ cả cùng cờ rít cũng là vội vàng giơ lên vũ khí trong tay, nhắm ngay trước mắt những kia điên cùng zombie, không chút do dự bóp cò súng. Ầm 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 ba. Liên tiếp ánh lửa ở tối tăm trong hành lang lấp lóe, đem nguyên bản đèn kịt tối tăm hành lang chiếu rọi một mảnh hắc. Từng con ẩn núp giả zombie rít gào lên đánh về phía ở vào trong hành lang gương và ẩn đám người, chúng nó không kiêng dè chút nào phá tan vỗ một cái cánh cửa, lấy có thể so với chó săn giống như tốc độ đánh về phía con mồi. Khát vọng đem bọn họ cái kia tỏa ra tươi sống hơi thở sự sống thân thể sẽ thành mảnh vỡ. Sắc bén đao giải phẫu dễ như ăn cháo xuyên thấu bay nhào mà qua giòm bị chán, tiếp theo mang qua một đạo nửa cung tròn phảng phất thiết bánh gà tổ giống như hướng về nghiêng xuống phương cắt quá khứ, đem mặt khác một con giòm bị chính mở ra miệng rộng kể cả sau gáy của hắn chia ra làm hai, tiếp theo không có một chút nào đỉnh trệ bỗng nhiên hướng lên trên lật lên, mang theo nửa mảnh đầu lưỡi cùng với chen lẫn tanh hôi khí tức góc. Mà ở cùng lúc đó, ý lù cả cùng cờ rít cũng không có nhàn rỗi, ẩn núp giả tuy rằng rất cường đại, thế nhưng này tam tỷ muội có thể ở trên vùng hoang dã sống lâu như thế, tự nhiên cũng không phải ăn bày ra lớn lên. Tại đây loại nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, ý lù cả hung mãnh hỏa lực rốt cục bị triệt để phóng thích ra ngoài. Trước đó ở giới thiệu thời điểm, Vèo Ẩn còn không rõ ràng lắm ý lù cả cái này cấp 2 hung mãnh hỏa lực đến tuột cùng là một loại năng lực gì, mãi đến tận hiện tại, ở tận mắt thấy ý lù cả triển khai năng lực sau khi... Vèo Ẩn cuối cùng đã rõ ràng rồi tên thiếu nữ này ở đoàn đội bên trong đảm nhiệm chính là cái gì nhân vật. Pháo đài di động. Lôi xạ bộ thương xạ tốc khoảng chừng ở mỗi phút 300 phát khoảng chừng, thế nhưng không biết năng lực của ý lù cả đến tột cùng là làm sao hoạt động, lại trực tiếp tăng lên điên cuồng gấp 10 lần, đến thẳng mỗi phút 3.000 phát trình độ. Vấn đề ở chỗ, trong tay nàng nắm không phải gạt lỉnh, cũng không phải hỏa thần pháo A. Tung 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 ba. Liên tiếp không ngừng tia sáng laser buộc quả thực là như phát rồ đồng dạng. Bình thường, bắn ra, đem thông đạo lối vào, vào miệng, triệt để phong tỏa, mang theo nóng rực năng lượng xạ tuyến không chút lưu tình sẽ rách hướng về các nàng đập tới zombie, đem những quái vật này triệt để đánh thành thịt mạt.